Chương 619, hung cầu đầu nhân chương 619, hung cầu đầu nhân so với mộ danh mà đến kẻ đầu cơ, Leo càng chú ý vạ lệ tóc của ngươi, còn có thể mọc ra sao? Vạ lệ không có chút nào để ý, thậm chí cởi trên đầu mũ ra cho Leo nhìn, ấy, đều dài ra lông tơ. Đồ Long chi chiến bên trong, vạ lệ đem phi mã nhường cho Leo, chính mình thì cưới long lân mã thoát đi chiến trường. Long lân mã tốc độ so ra kém cự long, tại lòng bàn chân của nó xuống hốt hoảng né tránh, cự long tản mát sóng nhiệt, để vạ lệ tóc không lửa tự thiêu, lộ tại quần áo bên ngoài da thịt cũng khác biệt trình độ bị phỏng. Đợi đến sau khi chiến đấu kết thúc, vạ lệ đã lâm vào hôn mê, cấp cứu nửa ngày mới thức tỉnh, nhưng là một đầu mái tóc đã bị đốt sạch sành sanh. Cũng may trong quân có ba con tinh linh, còn có ả hệ sở cái này nửa cái vui ý, trở về sau cũng có trung đình nghệ chuyên nghiệp trị liệu, đến cùng là không có biến thành đầu hói. Bất quá bây giờ nàng xem ra tựa như một cái vừa cạo trọc giả tiểu tử, chỉ có thể ngày nắng to mang chắn gió mũ ra làm che lấp. Non nửa năm xuất trinh, toàn bộ khúc sông quân đoàn tử vong 320 người, bị thương nhẹ hơn 100 người, tại ngũ đại trong quân đoàn thuộc về chiến tổn nhỏ nhất. Bất quá luận vật tư hao tổn, lại là ngũ bá bên trong lớn nhất, trừ tự thân tiêu hao đạn dược, còn có đại lượng đồ quân nhu bị hủy bởi long tức. Bất quá so với cuộc chiến tranh này thu hoạch, đó chính là chín châu mất sợi lông. Một tòa hạt cảnh hơn 2 vạn cây số bông, hơn 10 vạn nhân khẩu, so xe bờ còn màu mỡ ạ bức thành. 6 thành cự long thi hải, hơn 1000 hộ bá tức chủ thành trung cao cấp công tượng, đại lượng vàng bạc châu báu chiến lợi phẩm. Khúc sông có chính mình bãi mỏ vàng, phòng lớn thành viên cũng tương đối một mạc, đối với vàng bạc châu báu nhu cầu không cao, Leo đem hắn phân phối đến quân đoàn, làm lần này chinh chiến chiến lợi phẩm. Ngoài ra, gỗ đình từ bỏ ạ bức thành về sau, đại lượng kỵ sĩ linh trở thành trạng thái vô chủ, Leo cũng làm cho dị gỗ lạc dựa theo quân công ban thường điện. Bất quá theo lẽ thường thì dựa theo khúc sông truyền thống mà không phải bắc cảnh truyền thống, chỉ phong người không đất phong. Quân công tấn thăng kỵ sĩ giai tầng các quân quan, chỉ được hưởng đất phong quan danh quyền cùng bộ phận thu thuế, mà không tham dự kinh doanh thống trị. Đến nôi cái khác phụ thuộc tới truyền thống đất phong kỵ sĩ, thì lấy lôi kéo làm chủ, tận lực để bọn hắn chủ động gia nhập liên hợp kỵ sĩ lĩnh, chỉ chọn lựa mấy cái đau đầu tước đoạt đất phong, gian đe. Lại xử lý một hồi chính vụ, một bên xạ vẹn tìm móc ra chính mình nhỏ đồng hồ bỏ túi, nhìn đồng hồ, nhắc nhở Leo đại đại, thời gian đến, nên đi trung đỉnh. Gỗ đỉnh kỵ sĩ, long huyết cầu đầu nhân cùng bộ phận cự long tài liệu đều đã mang đến trung đỉnh, tiếp nhận để kiểm tra cùng phong tồn. Leo cũng cất long tinh cờ rẽ đạ rồng chi tâm chuẩn bị tự mình tiến về trung đỉnh. Mặc kệ là cự long chi huyết còn là cự long chi thịt, đều có biến chất thời điểm. Leo tại trở về thời điểm, còn tại ăn sở ở thuê hai tên trung dài thủy hệ pháp sư trợ giúp hắn đông lạnh cự long huyết đủ, miễn cho trở về liền biến chất. Mà khúc sông không có bảo tồn cự long tài liệu thủ đoạn, chỉ có thể nghĩ biện pháp đưa đến trung đỉnh đi. Mà thánh giai ma tinh cờ rẽ đạ rồng chi tâm cũng chỉ có tại trung đỉnh mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu. Vừa ra phòng lớn, Leo liền thấy phỉ xạ cùng mấy cái cầu đầu nhân ôm một giỏ con non hướng phòng lớn đi tới. Leo tập trung nhìn vào, lập tức im lặng. Phỉ xạ, ngươi làm sao đem hùng nhân con non cũng trộm trở về rồi? Không sợ Ban Hải Nhĩ dùng tiềm điện bổ ngươi sao? Phỉ xạ đi qua trung đình mấy lần, một mực đối với trung đình thủ hộ giả hùng nhân thị tộc rất động tâm, vụ trộm gọi bọn hắn hùng cầu đầu nhân. Nhưng là hùng nhân tính cách trầm ổn, thái độ nghiêm túc, cùng phỉ xạ không chơi được một khối. Ban Hải Nhĩ liền Leo cái này trung đình đại diện lãnh chúa đều lãnh đạm, dám trộm bọn hắn con non, là thật không sợ điện a? Nghe tới Leo lời nói, phỉ xạ vui mừng quá đỗi, mau để cho bên người thư ký ghi chép, nhanh biết. Kẻ cắn chó Leo nói đây là hùng nhân con non, cho nên cầu đầu nhân cũng là hùng nhân, cũng chính là hùng cầu đầu nhân. Mau đưa Leo nói lời đưa đến tòa báo báo cáo. Leo nhìn thấy không đúng, cầm lên một cái hùng nhân con non cẩn thận xem xét, nhìn hồi lâu mới phát hiện, đây là một đám chó cào cào con non. Chỉ có điều phỉ xạ đem bọn hắn đều nhuộm thành màu nâu. Nhuộm thành màu nâu chó cào cào con non, vậy mà cùng hùng nhân con non giống nhau như lúc. Nếu như hùng nhân gọi cầu hùng người, những này cùng hùng nhân tương tự nhất chó cào cào người, chính là gấu cầu nhân. Như thế xem xét, giống như phỉ xạ nói không có ma bệnh. Phỉ xạ thấy Leo chịu phục, đắc ý lộ ra kế hoạch của mình, ta chuẩn bị đem những này chó cào cào con non vụ trộm ném tới hùng nhân trong xào huyệt, nếu như bọn hắn nhận không ra, kia liền chứng minh hùng nhân cũng là cầu đầu nhân. Leo im lặng ngồn nắn, chuyện này chỉ có thể chứng minh cầu đầu nhân là hùng nhân. Phỉ xạ không quan trọng, cái kia cũng rất không tệ. Leo đem chó cào cào con non ném về giỏ lớn, quát lớn, cút. Ô Lì Vị ạ cho phép ngươi rời đi pháp sư tháp rồi. Phỉ xạ lập tức sợ, nhìn chung quanh, nhìn Ô Lì Vị ạ có hay không trở về, sau đó liền xám xịt trở lại pháp sư tháp. Theo phỉ xạ càng ngày càng nhạy thoát, Ô Lì Vị ạ quản giáo cũng càng ngày càng nghiêm khắc. Hiện tại phỉ xạ mặc dù thường xuyên chuẩn ra pháp sư tháp, nhưng cũng sẽ không lại khắp thế giới gặp rắc rối. Leo cũng sẽ không cho phép phỉ xạ đem chó cào cào con non ném tới hùng nhân trong xào huyệt. Những này hùng nhân cũng không phải tinh linh dễ nói chuyện như vậy, tương đương các tinh linh bồi dưỡng tay chân, là dám tại xé sát tọa làng cùng thú nhân Bưu Hãn chủng tộc. Vạn nhất đem chó cào cào các con non ném vào, đối phương phát hiện về sau một cước giẫm chết đâu, hoặc là cảm thấy nhận khi nhục, vọt tới khúc sông đến khởi sướng quyết đấu. Trước kia khúc sông nhân khẩu thiếu, phỉ xạ làm sao náo cũng không đáng kể, các tộc thủ lĩnh bức bách tại khúc sông cường thế, cam tâm tình nguyện tự xưng một tiếng cầu đầu nhân, về sau gia nhập dị tộc cũng sẽ không nghĩ như vậy. Nếu có người đối với mới gia nhập cự ma, người sói, thực nhân ma nói, các ngươi đều là nhỏ yếu cầu đầu nhân, nói không chừng vài phút liền sẽ buộc phát chiến đấu. Đem vị xạ chạy trở về, Leo mới mang một đoàn người cưỡi phi mã, bay hướng trung đỉnh. Bây giờ trung đỉnh đã tụ tập hơn 5000 người, một nửa là khúc sông kẻ cầu học, một nửa là ngoại lai kẻ cầu học. Trung đỉnh trong hẻm núi lớn, cũng hội tụ 3-4000 người, là tạm thời không cách nào tiến vào trung đỉnh kẻ ngoại lai, cùng vì bọn họ cung cấp sinh hoạt phục vụ bản địa thổ dân. Toái Thạch Bảo khu vực lĩnh dân cùng Cự Ma Thành bang khu vực Cự Ma, toàn bộ dựa vào những người này, đem tháng ngày trôi qua có tư có vị. Đánh tới thu săn cùng trồng trọt rau quả, chính mình ăn chỉ có thể miễn cưỡng no bụng, bán đến trung đỉnh hẻm núi lớn, lập tức có thể đến khúc sông đổi lấy gấp 10 lương thực. Đây chính là du lịch thánh địa mị lực. Thẳng đến trung đỉnh tầng cao nhất cung điện, một đầu hình thể có thể so với trưởng thành song túc phi long tiểu hắc long nhào đi ra, phun kim loại đầu lưỡi nói, leo, leo. Ta nghe được mỹ vị ma tinh khí tức. Leo cười khoát tay, tiểu hắc long hệ lập tức đem chán tìm được lòng bàn tay của hắn xuống, một mặt chó con biểu lộ. Leo sờ sờ hệ luyện kim hắc long chán, móc ra cỡ rẽ đạ rộng chi tâm, ấy, thánh giai ma tinh. Hệ ngồi lên đến, hai con chân trước bưng lấy thánh giai ma tinh, sau đó một ngụm nuốt vào. Lập tức, trong miệng nàng ma tinh phảng phất nhận kích hoạt, bắt đầu tản mát ra mênh mông ma lực. Leo chỉ thấy một quả cầu lửa theo nàng thon dài hắc thiết trong cổ lằn tiến vào lồng ngực, toàn bộ thân hình lần phiến trong khe hở, toàn bộ lộ ra tươi đẹp ánh lửa. Chương 620, luyện kim hắc long chương 620, luyện kim hắc long. Leo thấy âm thầm tắt lưỡi, đại biểu đế quốc luyện kim thuật nhân tài kiệt xuất phở gì mà đại sư, chế tạo luyện kim cự tượng còn tại cất bước giai đoạn, tinh linh luyện kim tạo vật vậy mà đã có thể tự động trưởng thành. Điều khiển hắc long con non chỉ là một bộ luyện kim thể xác, bản thân không có bản thân ý thức, nhưng kết cấu lại cùng sinh vật thể hiệu quả như nhau, có thể thông qua thôn phệ kim loại cùng ma tinh, chậm rãi lớn lên. Thân là tinh linh trí năng hệ, có thể nhất tâm đa dụng, đang chiếu cô trung đỉnh thời điểm, khống chế hắc long luyện kim thể xác không ngừng thôn phệ kim loại cùng ma tinh. Nuốt vào thánh giai ma tinh luyện kim hắc long, hỗn thành một đoàn tiến vào ngủ đông. Trên thân vừa tăng vừa mất ma lực tia sáng, để nó xem ra tựa hồ đang hô hấp. Một phút sau, một cái bổ câu bay tới, rơi ở trên đầu của Leo. Leo biết đây cũng là hệ phân thân, nhìn xem ngủ say luyện kim hắc long, hiếu kỳ hỏi, đầu này rồng có thể lớn bao nhiêu? Bổ câu mở miệng nói, trên lý luận có thể vô cùng lớn, nhưng là cần đầy đủ ma lực chèo chống, nếu như ma lực cung cấp năng lực không đủ, nó liền không bay lên được, ngươi coi như là phỉ xả hơi nước xe tăng đi. Vậy bây giờ nuốt thánh giai ma tinh, chẳng phải là có thể trở thành cự long, biến thành bồ câu hết vùi ở Leo trên đầu, mổ tóc của hắn dự định xây tổ. Ma thú tử vong về sau, ma tinh lực lượng sẽ không ngừng sói mòn, ta đem long tinh nuốt vào, chỉ là hấp thu nó tản mát bộ phận kia ma lực, làm sao có thể toàn bộ long tinh toàn bộ tiêu hóa hết, trừ phi trải qua người cho phép. Leo lúc này mới yên tâm, thánh giai long tinh giá trị liên thành, hắn cũng không muốn đưa cho hết trực tiếp ăn hết. So với nuôi một đầu luyện kim cự long, cái này mai ma tinh không bằng làm chiến lược dự trữ, tại tao ngộ cường địch thời điểm lại lấy ra trong khởi động đỉnh hệ thống phòng ngự. Đừng nói cái khác còn không hiểu rõ át chủ bài, chỉ là trong khởi động đỉnh hẻm núi lớn phía trên 24 môn tinh linh tháp áo, liền đầy đủ chống cự thánh giai trở xuống tất cả xâm phạm. Nhưng hệ cũng muốn chiếu cố, Leo dặn dò, có thể ăn một chút xíu, nhưng không muốn ăn quá nhiều, lưu một chút ma lực dự bị. Hệ giờ tờn lúc vui vẻ đến khanh khách gọi, tốt, cất giữ tốt long tinh, còn có đại lượng long huyết thịt rồng xương rồng, những này đã đưa đến trung đỉnh, tại hệ dưới sự chỉ huy, đội xe đem hắn đưa vào chuyên môn phong tổ phòng, không đến mức trước thời hạn biến chất. Mà hơn 20 cái bán long nhân đều lần lượt đứng tại trung đỉnh trong quảng trường, đánh giá cái này xa lạ địa phương. Có khác hơn 10 vị hùng nhân thủ hộ giả ở chung quanh hoạt động, ẩn ẩn đưa chúng nó vây quanh, phòng ngừa những kẻ ngoại lai này đột nhiên nổi lên. Leo lại cho hệ hạ lệnh, cho bọn hắn an bài kiểm tra sức khỏe, nhìn xem có cái gì thân thể hoặc tâm trí bên trên thai hoàng ẩm, sau đó giúp ta nghiên cứu long huyết thuốc thử, để cao cầu đầu nhân biến dị xác suất. Nguyện ý biến thành bán long nhân cầu đầu nhân, ta cũng sẽ đưa đến trung đỉnh đến, trải qua ngươi đo lường tại an dược đệ. Hệ lập tức nói, luyện kim thí nghiệm là thu phí hạng mục. Cái này thuộc về khoa giáo văn vệ phương diện thăm dò. Ừm, tốt a. Long huyết đồng dạng là hy hữu ma pháp tài liệu, không có khả năng vô điều kiện phát cho cầu đầu nhân, trừ những cái kia đi theo Leo xuất trình, lập xuống chiến công cầu đầu nhân, còn lại cầu đầu nhân muốn có được tấn thăng, nhất định phải thông qua tuyển chọn tỉ mỉ mới được. Căn cứ hệ tông quyền ghi chép, có thể thông qua long huyết biến dị chủng tộc không chỉ là cầu đầu nhân một loại, tây cảnh đại hoang mạc bên trong tích dịch nhân, cùng bắc cảnh đông bộ duyên hải song túc phi long, đồng dạng có thể nuốt long huyết biến dị. Nhân loại mặc dù không có cự long huyết mạch, không cách nào sinh ra rõ ràng như thế biến dị đặc thù, nhưng là thường nhân nuốt long huyết, đồng dạng có thể cường hóa thân thể, ở vào tinh thần hoặc thể năng định phong người, thậm chí có xác suất tự nhiên thức tỉnh. Xử lý xong xuất trinh lần này toàn bộ chiến lợi, đến lại báo cáo một chút trong khoảng thời gian này đỉnh tình hình gần đây, cuối cùng mới đối Leo nói, trung đỉnh đến một vị người bái phỏng, có lẽ ngươi hẳn là gặp một lần. Có thể bị hệ đặc biệt nói ra, khẳng định không phải người bình thường, Leo lập tức hứng thú, ai? Hàn Sở ở anh cách sổ đại sư. Tại thế giới này, đại sư cũng không phải cái gì tùy tiện danh hiệu, Leo gặp qua mỗi một cái đại sư đều là hàng thật giá thật ngành nghề nhân tài kiệt xuất. Tinh linh bồ bạc đại sư là giờ y giáo phái tông chủ, đi dưới núi tinh linh bán thần. Nhân tộc phở dị mạn đại sư là đế quốc luyện kim ngành nghề đỉnh cấp nhân vật, nhỏ có thể tạo có thể so với hiện đại sọt gùn luyện kim súng kiếp, đại năng tạo nặng mấy chục tấn thánh quang từ minh nặng, một người phát minh sáng tạo, liền có thể nuôi sống đế đô mấy cái ngành nghề. Địa tinh vở dịu đại sư, tại quần đảo tự do bang chính là luyện kim phi thuyền xây dựng sư, đến trung đỉnh, còn có thể tay xoa mạch điện. Cái này anh cách xô đại sư, Leo cũng đã nghe danh từ lâu, hắn là ăn sở ở học viện pháp thuật phó viện trưởng, cũng là bắc cảnh ma ngẫu học quyền uy, cũng là khúc sông chủ trì động cơ hơi nước ưu hóa bất pháp sư đạo sư. Đương nhiên anh cách sổ đại sư trong tay học sinh hàng ngàn hàng vạn, với pháp sư tự xưng là học sinh của hắn, mặc dù không có vấn đề gì, nhưng cũng là một loại cho trên mặt mình thiếp vàng phương thức. Nhân vật như vậy, Leo đương nhiên muốn gặp một lần. Rất nhanh, Leo ngay tại trung đình luyện kim khu, nhìn thấy anh cách sổ đại sư. Đây là một tuổi già áo bào xám pháp sư, mặc một thân thô ráp áo bào xám. Cái này thân áo bào xám không biết là theo màu đen tẩy trắng, còn là theo màu trắng biến xám. Hình tượng của hắn cùng gặng đạn phi thường giống, leo tới thời điểm, chính một bên ngậm tẩu thuốc nuốt mây nhà khói, vừa cùng vợ Diệu đại sư nghiên cứu thảo luận cơ giới học. Hai người giống như đều là bạo tính tình, nói nói liền mắng, mắng vài câu, lại mạnh mẽ vây quanh chính đề bên trên, tiếp tục tranh luận. Dù sao song phương đều là nhất tộc văn minh nhân tài kiệt xuất, có thể trao đổi lẫn nhau cơ hội vô cùng ít ỏi, mặc dù tính tình không hợp, nhưng sửng sốt không có trò chuyện sợ. Leo vừa tiến tới, hai người đều đứng lên, bá tước đại nhân. Leo vội vàng nói, vợ Diệu đại sư, anh cách sổ đại sư, mời ngồi. Ba người ngồi xuống, anh cách sổ dẫn đầu nói, ta tại ăn sở, nghe tới trung đỉnh khởi động lại tin tức, tranh thủ thời gian trong tay sự vụ, chạy tới tham quan. Tinh linh văn hóa quả nhiên bác đại tinh thầm, tàng thư cũng hết sức kinh người, ở trong này hơi xem học tập, liền bù đắp được ta mấy năm vùi đầu tìm tòi. Vợ Diệu đồng dạng cảm xúc lương sâu, nhưng nghe đến anh cách sổ nói như vậy, không khỏi có chút chần chờ, liếc nhìn Leo, mới cẩn thận hỏi, "Hệ không có chỉ điểm qua người à?" Anh cách sổ nghi ngờ nói, "Hệ." Leo vỗ tay phát ra tiếng, "Hệ." Giải tỏa anh cách sổ đại sư tư vấn quyền hạ. Bởi vì anh cách sổ thuộc về người bái phỏng, mà không phải trung đỉnh và ở thành viên, cho nên Hệ không có cho hắn cung cấp bất luận cái gì chỉ dẫn, chỉ là dựa theo bình thường quy trình, đối với anh cách sổ mở ra quyền hạn tối cao thư viện. Trung đỉnh thư viện thu nhận sử dụng không chỉ là nhân tộc mấy ngàn năm sách báo, đồng thời còn có thật nhiều phiên dịch huyết tộc cổ tịch, tích dịch nhân cổ tịch, người lùn cổ tịch, cơ hồ bao dung cả tòa đại lục vài vạn năm bên trong nhiều cái chủng tộc đế quốc tri thức hệ thống. Anh cách sổ căn cứ thư viện mục lục hướng dẫn tra cứu, tìm tới chính mình lĩnh vực thư tịch giải thích nghi hoặc, liền khởi ra mấy cái chính mình nghiên cứu nhiều năm vấn đề khó khăn. Theo Leo lời nói, anh cách sổ đại sư trong đầu vang lên một thanh âm. Tôn kính anh cách sổ đại sư, thật cao hứng vì ngài phục vụ, ngài có thể hướng ta đưa ra bất luận cái gì học thuật bên trên vấn đề, mỗi cái vấn đề tư vấn phí là một kim tệ. Chương 621, sinh nhi tử coi như ta chương 621, sinh nhi tử coi như ta chờ anh cách sổ đại sư tiêu hóa hết cái này thần kỳ tạo vật tồn tại. Leo lại nói, anh cách sổ đại sư đại giá quang lâm, nho nhỏ khúc sông đồng tất sinh huy, ngài yên tâm, trung đình một mực vì ngài rộng mở, nếu như đại sư nguyện ý ở lại, nơi này tất cả luyện kim thiết bị ngài đều có thể tùy ý sử dụng, tất cả nghiên cứu phí tổn, ta đều cho ngài bao trọn. Anh cách sổ đại sư lập tức động lòng, trung đình phòng thí nghiệm luyện kim so án sở ở học viện pháp thuật còn muốn hoàn thiện, hơn nữa còn có hệ cung cấp chỉ đạo. Hắn kèm chút liền đáp ứng đem phòng thí nghiệm chuyển tới, nhưng hắn dù sao cũng là ăn sở ở học viện pháp thuật phó viện trưởng, gia đại nghiệp đại, nghe vậy chỉ là gật đầu nói, cảm ơn bá tước đại nhân hảo ý, ta suy nghĩ một chút. Mà lại hắn hiện tại thí nghiệm chế tạo đã không còn là người nghiên cứu, đồng thời cần toàn bộ ngành nghề hỗ trợ, mà trung đỉnh tạm thời còn không có cái quy mô này. Leo một điểm không nóng nảy, đứng lên nói, đại sư hết thảy tự tiện, ta sẽ không quấy rầy hai vị. Trung đỉnh khởi động lại trong 2 năm, lục tục ngao ngoe có không ít người mới chạy đến, nhưng chân chính nguyện ý gia nhập khúc sông cũng không nhiều. Dù sao càng cao cấp hơn nhân tài, nguyên bản địa vị liền càng tôn quý, sẽ không bỏ xuống hết thể lưu tại trung đỉnh. Nhưng bọn hắn sẽ không, không có nghĩa là cấp thấp học giả cùng học đồ sẽ không, chỉ cần tại trung đỉnh đợi đến đủ lâu, tiếp nhận trung đỉnh giáo dục luyện kim học đồ cùng pháp sư đám học đồ, liền sẽ sinh ra lòng cảm mến. Chỉ cần trung đỉnh học tập không khí càng lúc càng nồng nặc, thanh danh càng lúc càng lớn, Leo liền không lo không có nhân tài lưu lại. Mà lại trừ anh cách sổ cái này nhân vật đứng đầu, cái khác trung cao cấp nhân tài, từng cái bản sự không lớn, giá đỡ lại lớn, cũng không thích hợp khúc sông công nghiệp hệ thống. Ngược lại là những cái kia theo tầng dưới chốt chậm rãi bồi dưỡng đi lên nhân tài, càng bỏ được trả giá tinh lực đổi lấy tiền tài cùng địa vị, cho nên càng thêm thích ứng khúc sông phát triển kế hoạch. Leo cũng làm cho hệ chế định độc quyền pháp, đồng thời cung cấp trung đình độc quyền chứng nhận thủ tục, bất luận cái gì thông qua trung đình độc quyền nhận chứng phát minh sáng tạo, đều hưởng thụ độc quyền pháp bảo hộ. Nhưng chỉ giới hạn trong khúc sông bá tước lĩnh. Leo trở lại khúc sông chuyện thứ nhất, chính là để cho đến tòa báo chủ quản, mau tới báo, Hàn Sở ở học viện pháp thuật phó viện trưởng, mang Ngô học đại sư anh cách sổ đến trung đình tham quan. Chúng ta nhà mình lãnh địa không cần thiết quá tuyên truyền, tận lực hướng ngoại cảnh truyền, tranh thủ mỗi cái bá tước chủ thành đều giải đi qua. Đúng rồi, còn có cự long đầu lâu cũng mang đến trung đình, liền thả ở trung ương trên quảng trường, đem tin tức này cùng một chỗ truyền đi. Vâng, đại nhân. Khúc sông dân chấn chính sảnh tòa báo, ngay từ đầu chỉ phụ trách khúc sông quan phương công báo, theo in ấn công xưởng thành lập, hiện tại cũng bắt đầu truyền bá dân gian tin tức. Báo chí loại này nam cảnh sự vật mới, cũng tại trang giấy ngày càng giá rẻ khúc sông bá tước lĩnh quyết tán. Hiện tại sẽ mở thành bên trong, cũng thành lập một nhà dân gian tòa báo, chủ đánh đường biển tin tức cùng quảng cáo nghiệp vụ, thâm thụ dân thành phố yêu thích. Trung đình khởi động lại tin tức truyền ra về sau, có thể có nhiều người như vậy đi hướng trung đình, tòa báo không thể bỏ qua công lao. Leo đối với dư luận trận địa phi thường trọng thị, chỉ cần ở nhà, cơ bản mỗi đồng thời quan phương công báo đều muốn tự mình xem qua, miễn cho xuất hiện quan điểm lệch lạc. Đến ban đêm, phòng lớn thành viên bắt đầu liên hoan. Chờ đợi đồ ăn thời điểm, A Khí Nạ Mạ Sĩ tham quan ổ lý vị ạ văn phòng, hai người nhìn xem khúc sông bá tước lĩnh bản đồ xì xào bàn tán. A Dĩ Nạ đi theo khúc sông quân đoàn trở về sau, đã tại khúc sông đợi vài ngày, vậy mà không nghĩ tới cáo tử, về chính mình tây cảnh nhìn xem. Mà là không ngừng tìm Leo luận bản bó kỹ, biểu thị chính mình có thể miễn phí trợ giúp bá tước đại nhân củng cố thực lực. Ổ lý vị ạ chưa thấy qua cái gì việc đời, nhìn xem bắc cảnh đại công tước tự tay vẽ đế quốc bản đồ mới, có chút nhỏ sát thực hạnh, một khối lớn như thế, đều là chúng ta khúc sông. A Dĩ Nạ có chút chua, chỉ cùng khúc sông bá tước lĩnh một núi chi cách tạ tàn bộ, nơi này làm sao còn không có đổi đâu. Đây là nhà ta lúc đầu địa bàn, hiện tại còn muốn đem nguyệt loại bộ cũng coi như đi vào. Leo cầm xuống hạ bực về sau, sơ chỉ cổn tạ tàn cũng đánh hạ nguyệt loại bộ chủ thành, ăn hết nửa cái tây cảnh đại thảo nguyên. Hiện tại tạ tàn bộ chỉ tính chiếm diện tích, so bắc cảnh bắc cả tước còn muốn rộng lớn, không sai biệt lắm là khúc sông bá tước lĩnh gấp 5 lần. Ô lì vì ạ so đo tạ tàn bộ diện tích, lại so đo khúc sông diện tích, ừm, trên bản đồ nhìn, giống như cũng không có lớn như vậy. Vừa nói vừa nhịn không được tại tạ tàn bộ trên địa bàn ngắm thêm vài lần. À gì nạ xem xét đại sự không ổn, tranh thủ thời gian an ủi, khúc sông lĩnh nhìn trên bản đồ không lớn, trên thực tế rất lớn. Sau đó còn so vạch lên khúc sông bá tức lĩnh hình dạng, mà lại rất là hùng tráng. Nàng càng xem càng có ý tứ, ngươi đừng nói, cùng điểm mẫn đố nơi đó cũng rất phù hợp đâu. Ô lì vì ạ cũng liên tiếp gật đầu, sau đó ý thức được cái gì, hai người trầm mặc đối mặt, sau đó rời đi ánh mắt, đều mặt đỏ tới mang thai. Một lát sau, ô lì vì ạ lại thấp giọng hỏi, à gì nạ, ngươi nói nữ nhân không mang thai được hài tử, có phải là chính là không hợp cách thế tử? Đây là khúc sông đề tài cấm kỵ, ai cũng không dám thảo luận việc này, liền ngay cả à gì nạ cái này kẻ ngoại lai, cũng biết rõ việc này, nghe vậy trong lòng hốt hoảng, liên tục vẫy tay, bá tước phu nhân, không mang thai được hài tử, không nhất định là nữ nhân vấn đề. Cũng có thể là, nàng lời nói đến một nửa, lập tức ngậm miệng, loại nguyên rủa này leo vô hậu lời nói, ở thời đại này, mặc kệ là bắc cảnh còn là tây cảnh, hậu quả đều cực kỳ nghiêm trọng. Thật nói ra, đúng phải chăm chỉ tại chỗ liền muốn tuyên chiến. Ô lì vị ạ sớm đã có cân nhắc, nghe vậy lâm vào suy tư, không nhất định là vấn đề của ta. Chẳng lẽ là leo vấn đề? A dí nạ đang muốn nói sang chuyện khác, liền gặp ô lì vị ạ nhẹ nhàng bắt lấy tay của nàng, dùng ánh mắt khích lệ nhìn xem nàng. Cái kia, ngươi có thể giúp ta kiểm tra sao? A dí nạ hoảng hồn, a. Ô lì vị ạ tiến đến bên hai nàng, nói khẽ, tâm tư của ngươi ai không biết? Yên tâm, sinh nhi tử coi như ta. Cơ tối ăn chính là hương sắc thịt rồng sắp xếp, loại này quen chế đồ ăn, sẽ không để cho trong phòng lớn cầu đầu nhân phát sinh biến dị, cho nên tất cả mọi người rất chờ mong. Đương nhiên, hiện tại phòng lớn không thiếu đồ ăn, trừ đạo này hương sắc thịt rồng sắp xếp, còn có đủ loại thịt, rau quả, bánh gà tổ điểm tâm ngọt. Thực nhân ma đầu bếp nữ bên người, ngoài ra còn có 4 tên đầu bếp nữ trợ giúp, cơ hồ nắm giữ tất cả thực đơn, mọi người hoàn toàn có thể tự do gọi món ăn. Ô lì vị ạ tự tay cho leo hương sắc thịt rồng đứng hàng, xoa gấp đôi phân lượng mà phát mật ong. Đợi đến đi ngủ, phụ trách tiếp thân phục vụ sắc vị kỵ sĩ thì cùng gần rời khỏi cửa phòng, leo nhìn quanh phòng ngủ, truy vấn, ô lì vị ạ đâu? Thì sắc mặt có chút bất tiện, hôm nay chủ mẫu thân thể không thoải mái. Không thoải mái liền không cần đi ngủ rồi. Ta đi xem một chút. Thì tranh thủ thời gian ngăn lại, không cần, chủ mẫu nói nàng hôm nay bồi phở dậy dạng ngủ. Phở dậy dạ tại lãnh chúa phòng lớn tầng thứ 3 lầu nhỏ bên trong có một cái bí mật của mình gian phòng, đã là phòng ngủ của nàng, cũng là phòng bảo tàng. Leo vừa muốn gật đầu, liền phát giác không đúng, muốn bồi phở dậy dạ, đem phở dậy dạ gọi qua là được. Thì lại nói, hôm nay hầu hạ chúa công một người khác hoàn toàn. Tiếng nói của nàng chưa rơi, Leo liền thấy Ahina mày Asi, toàn thân cao thấp chỉ hất lên một kiện lụa mỏng, sắc mặt tường đỏ đi đến. Chương 622, bút đường hầm chương 622, bút đường hầm ngày mùa thu hoạch về sau, bắc cảnh mặt đất bắt đầu bao trùm lên một tầng hơi mỏng sương sắc, mặt đất cũng càng ngày càng cứng rắn. Thả tại những năm qua, có súc vật gia đình giàu có, hoặc là kỵ sĩ lãnh chúa trong trang viên, còn có thể thông qua mạ lạ cày nặng tiến hành trồng trọt, tại rét lạnh mùa đông gieo một điểm chịu rét cây trồng. Nhưng những cái kia chỉ có một thanh nhỏ xẻng, thậm chí liền đồ sắt đều không có bần ông, cũng chỉ có thể bởi trước khi bắt đầu mùa đông, cùng xuống núi kiếm ăn cỡ lớn dã thú đoạt địa bàn, chỉ vì đào một chút hoang dại dễ cây, hoặc là tìm kiếm hạt thông, hạt sồi, hạt rẻ loại hình đồ ăn. Bây giờ lại rất khác nhau, khúc sông giá rẻ làm bằng sắt nông cụ, một thuyền ra bên ngoài bán, ba túi lúa mạch liền có thể đổi một cái cày đầu, hai túi lúa mạch liền có thể đổi một cái sắt cốc. Những này đồ sắt tiện nghi khiến người không dám tin, rất nhiều tiểu lãnh chúa thậm chí sẽ thu mua khúc sông nông cụ, sau đó đến nhà mình tiểu thợ rèn cửa hàng bên trong dung thành đao kiếm. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, trực tiếp mua khúc sông chất lượng tốt đao kiếm càng thêm có lời. Trừ cầu đầu nhân sơn cốc quan sát, đầy khắp núi đồi khắp nơi tán loạn cầu đầu nhân kẻ tìm đòi, lại lần lượt tìm tới hai nơi thích hợp khai thác quan sát. Kỳ thật bọn hắn phát hiện quan sát khoáng mạch càng nhiều, chỉ có điều lấy thời đại này sức sản xuất, xâm nhập mặt đất 50 mét trở xuống khoáng mạch, liền cơ bản mất đi khai thác giá trị. To lớn bình chướng chân núi cùng bộ sơn mạch trong dãy núi, có không ít sắt vụn mỏ, tất cả đều là tầng ngoài khoáng mạch đào sạch sẽ về sau liền bị bỏ hoang. Trên thực tế bọn chúng bị đào đi quan sát, chẳng qua là toàn bộ khoáng mạch một góc của băng sơn. Mặc kệ là phát hiện mới khoáng mạch, còn là nguyên bản phế khoáng, tại khúc sông khai thác mỏ cùng cầu đầu nhân thợ mỏ phối hợp xuống, đều tỏa sáng sinh cơ. Xe chất lượng tốt khoáng thạch mang đến khúc sông, sau đó biến thành các loại đồ sắt chuyển vận ngoại cảnh. Giá rẻ đồ sắt, còn có tây cảnh cùng bắc địa đại lượng đưa vào châu ngựa xúc vật kéo, để Enzino Hà Ven mở nông nghiệp tiến một bước hưng vượng lên, rất nhiều nơi nông dân đều tại đỉnh lấy hàn phong khai khẩn đất hoang. Mà tiếp giáp khúc sông tây cảnh tạ tản bộ, bên này khí hậu tương đối ấm áp. Mặt phía bắc to lớn bình chướng đem gió bức ngăn cách, theo bắc cảnh thổi tới hàn phong cũng càng bất quá ba nhược khắc sơn mạch. Bột pháo đài quân phòng thủ đã thay đổi trang phục mùa thu, chỉ có những cái kia tại đầu tường phục dịch người sói chiến sĩ vẫn như cũ chỉ phủ lấy một kiện đặc chế giáp lưới. Nhân khẩu nơi đây dần dần tăng trưởng, trừ bên trong bột pháo đài khu dân cư, pháo đài hai bên đều tụ tập đại lượng nhân khẩu. Hôm nay hàng ngàn hàng vạn người tề tụ bột pháo đài bên ngoài mặt phía bắc sân mạch, nhìn chằm chằm phía trước dốc đứng vách đá. Chọn vẹn chờ hơn một giờ, vách đá đột nhiên vỡ nát, lộ ra một cái cự đại đường hầm. Phở dậy dạ chuột chui đầu từ bên trong chui ra. Lúc này phở dậy dạ một lần nữa biến thành đại địa bạo hùng, thân thể so xe động cơ hơi nước còn muốn cường tráng. Nàng chân trước trọn vẹn dài 1 mét, móng đuôi sắc bén ở trên vách đá tùy tiện tại cào, liền có thể đem kiên cố nham thạch giống tuyết bánh đào xuống. Nhìn thấy nàng lộ diện, tất cả mọi người hoan hô lên. Bên cạnh cầu đầu nhân pháo hoa thủ môn, tranh thủ thời gian nhóm lửa trước người pháo hoa ống. Tốn thời gian 1 tháng bột đường hầm thành công quan thông. Đường hầm thăm dò thiết kế đoàn đội thành viên 16 tên. Đường hầm đá vụn vận chuyển lao công 300 người, xe ngựa 40 giá. Đường hầm khai thác nhân viên 1 người. Dùng 1 tháng thời gian, Phở Dậy Dạ đảo xuyên bụt pháo đài mặt phía bắc ngọn núi, đào ra một đầu 3 cây số dài đường hầm, thành công đem lưỡng địa liên thông. Rộng rãi đường hầm, đầy đủ dung nạp 2 đầu quỹ đạo song hành, độ cao cũng dựa theo khúc sông xe động cơ hơi nước lượng thân định chế. Bởi vì lo âu đường hầm đổ sụp, Phở Dậy Dạ còn tại khởi công trước đó tại trung đỉnh trùng tu khai thác kỹ thuật, khởi công về sau cũng không có giống lúc trước như thế tùy ý loạn đảo, mà là một móng đuốt tinh tu. Đây là năm nay khúc sông bá tước lĩnh tiếp nhận một hạng đại nghiệp vụ, đối mặt khúc sông công nghiệp ngày càng tăng trưởng đốt thạch nhu cầu, Tạ Tản gia tộc rốt cục nguyện ý tốn hao trọng kim, thuê khúc sông công trình đoàn đội, theo bột pháo đài tu một đầu 100 cây số dài quỹ đạo, nối thẳng gia tộc khống chế đốt khoáng thạch trận. Tạ Tản bộ đốt khoáng thạch trận, kỳ thật chính là một tòa trong thảo nguyên lộ thiên mỏ than, bây giờ tại khúc sông khai thác mỏ dưới sự trợ giúp, lượng khai thác tăng gấp 10 lần, nhưng lạc hậu vận chuyển lại nghiêm trọng hạn chế hai cảnh mậu dịch. Theo đốt khoáng thạch trận đến bột pháo đài con đường, bởi vì hơn ngàn chiếc vận than đá xe ngựa trà đạp, cơ hồ trở thành vũng bùn, một khi trời mưa liền muốn giao thông tắc nghẽn. Mặc dù tây cảnh mặt phía bắc lâu dài thiếu mưa, nhưng chỉ cần hạ cái 1-2 ngày, khúc sông đốt thạch liền muốn khan hiếm nửa tháng. Leo biểu thị, khúc sông quản lý giao thông nguyện ý giảm 50 cho Tạ Tản bộ xây dựng một đầu quỹ đạo, nếu như Tạ Tản bộ không có tiền thanh toán, có thể dùng đốt khoáng thạch trận cổ phần thế trước. Ăn hết nguyện loại bộ Tạ Tản bộ, hiện tại tài đại khí thô, nhưng cũng càng cần hơn khúc sông thiết giáp cùng đạn dược chèo chống, cho nên dứt khoát đồng ý cuộc giao dịch này. Bụt pháo đài ở vào sơn khẩu phía trên, độ cao so với mặt biển so hai cảnh cũng cao hơn ra vài trăm mét, địa thế có chút dốc đứng. Bạch quỹ đạo cùng tây cảnh quỹ đạo khó mà liên tiếp, cho nên Phở Dậy Dạ mới đề nghị theo bên cạnh đảo một đầu đường hầm, vòng qua bụt pháo đài. Đường ra của đường hầm sẽ thiết lập một tòa trạm vận chuyển hàng hóa, chuyên môn dùng cho tiếp thu tây cảnh than đá. Kỳ thật khúc sông bá tước lĩnh cảnh nội cũng phát hiện mỏ than, đáng tiếc hoặc là ở vào thâm sơn, hoặc là phẩm chất thấp kém xa Tạ Tản bộ lộ thiên mỏ than. Đào xuyên ngọn núi, Phở Dậy Dạ còn muốn tham dự trong đường hầm cống danh kiến thiết, phàm nhân công tượng muốn thuận đường hầm hai bên mở ra hai đầu kênh thoát nước, không có thời gian 2-3 năm kết thúc không thành. Nhưng cái này không trở ngại nàng trước đi tìm leo tranh công, leo đâu? À gạ tạ cũng tại vây xem trong đám người, nàng thừa dịp nghỉ ngơi đến bụt pháo đài thấy mình trượng phu Sổ Là Bệ Kỵ Sĩ. Đợi đến sang năm đầu xuân, Sổ Là Bệ Kỵ Sĩ liền đem kết thúc bụt pháo đài quân phòng thủ chủ tướng trước, đến lúc đó hai vợ chồng liền không cần cách toàn bộ khúc sông lĩnh trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Lột to lớn chuột chuối, à gạ tạ giải thích nói, leo đi tây cảnh. Phờ Dậy Dạ lập tức mặt chuột nhíu một cái, liền muốn khóc lóc om sòm la lộn, ô ô ô, hắn đều không đợi ta. À gạ tạ vội vàng nắm chặt lông gãy của nàng, cái này so voi còn lớn hình thể, nếu là vung lên rồi đến, người bên cạnh đều muốn gặp nạn. Nhưng là hắn đem chính mình cái kia phần bánh trứng cũng lưu cho ngươi. Phờ Dậy Dạ nghe vậy, lập tức cảm thấy leo còn là hảo bằng hữu, thế là hấp tấp thu nhỏ thân thể, đem à gạ tạ ủi đến trên lưng, liền muốn trở đi nàng đi ăn đồ ăn ngon. Bởi vì tây cảnh quỹ đạo cái này đại công trình, leo lần thứ nhất dẫn đầu đoàn đội tiến về tây cảnh thực địa khảo sát. Bụt pháo đài đã trong tay hắn hơn 2 năm, đây là hắn lần thứ nhất đặt chân tây cảnh. Đại thảo nguyên bát ngát bên trên, 4 con phi mã từ không trung bước qua, Vã Lệ cảm nhận được bên này không khí không tính quá lạnh, liền lấy xuống mũ trùm đầu, hướng phía dưới quan sát. Dưới chân của bọn hắn là một chi hơn 100 người đội xe, dùng ngựa đi ở trước nhất chính là khúc sông bá tước leo. Chương 623, đốt khoáng thạch trận. Chương 623, đốt khoáng thạch trận. Khúc sông quản lý giao thông chủ quản đi theo bá tước đại nhân bên người, một bên dục ngựa tiến lên, một bên giới thiệu, tây cảnh thảo nguyên địa hình so chúng ta khúc sông bằng phẳng rất nhiều, nhưng đầu này quỹ đạo tốn hao lại so với quỹ đạo cao hơn nhiều. Bên này đã không có mỏ đá, cũng không có đủ nhân lực, liền ngay cả vật liệu gỗ đều không chỗ mua sắm, những này đều cần theo khúc sông phân phối, mùa đông này khẳng định là không sửa được, nếu như sốt ruột, liền cần điều động vào ở xe bờ cùng ạ bờ công trình đoàn đội. Leo nghe vậy lắc đầu, ở xe bờ cùng ạ bờ khai phát đều rất trọng yếu, đang không ra nhân thủ cho ngươi, thực tế thiếu người, ta tìm Tạ Tản bộ, điều động mấy ngàn tây cảnh thanh niên trai tráng cho ngươi. A Dĩ Nạ cũng tại bên cạnh của bọn hắn, nghe vậy lập tức nói, chúng ta Tạ Tản bộ mặc dù làng sông thiếu, nhưng cũng không phải không ai, chiêu mộ mấy ngàn dân chăn nuôi thanh niên trai tráng tới sửa đường vẫn là có thể. Quản lý giao thông chủ quản nhíu môi, nhưng không có nhiều lời, chỉ là gật gật đầu, tại chính mình sách nhỏ bên trên ghi chép lại. Tây cảnh dân chăn nuôi thanh niên trai tráng nào có khúc sông thuần thục lao công dùng tốt, khúc sông một cái tham dự xây dựng cơ bản thời gian 1 năm tiểu công, tại trên công trường sức lao động liền bù đắp được hai cái gì cũng đều không hiểu người bên ngoài. Nếu như đổi thành khúc sông công trình đoàn công tượng cùng thuần thục lao công, tu đầu này quỹ đạo kinh phí cùng thời gian hắn tối thiểu có thể tiết kiệm 3 thành. Đội ngũ hướng đại thảo nguyên chỗ sâu đi đến, bên này báo cắt càng lúc càng lớn, bụi cây cũng càng ngày càng thưa thớt, cuối cùng chỉ còn lại khô héo sợi cỏ. Nai ngựa nhóm đều che lên chuẩn bị kỹ càng khăn che mặt, nghịch mang cho gió tây tiếp tục tiến lên. Đã đi 3 ngày, đằng sau đã không nhìn thấy bột pháo đài bóng dáng, không trung báo cắt cũng biến thành cho đen, leo đội xe mới đến Tạ Tản bộ đốt khoáng thạch trận. Đốt khoáng thạch trận đã hình thành một tòa thợ mỏ trấn nhỏ, đại lượng dân chăn nuôi chuyển chức thợ mỏ ở trong này sinh tồn. Đương nhiên chủ yếu hơn sức lao động là Tạ Tản bộ khắp nơi trinh phạt bắt được tù binh nô lệ. Tại khúc sông khai thác mỏ dưới sự phụ trợ, nơi này xây dựng lít nha lít nhít xe chở quán quỹ đạo, khắp nơi mọc như rừng nhân lực hoặc xúc vật kéo khu động long môn tháp sâu. Từng chiếc chở đầy đốt thạch xe ngựa từ tiểu trấn lái ra, hướng bụt pháo đài chạy tới. Xuyên qua trấn nhỏ, xuất hiện ở trước mắt leo chính là một cái cự đại hố than đá. Lộ thiên khai thác hố than đá đã có ít cây số vuông lớn, sâu nhất địa phương trọn vẹn 100 mét. Cách mỗi 20 mét trên lệch, liền bắc một đài hơi nước máy bơm, đem đường hầm phía dưới nước đọng đánh lên đến. vì thế trấn nhỏ phụ cận còn xây dựng một đầu mương nước, liền vì đem nước đọng xếp tới phụ cận dòng sông bên trong. Nhưng trên thực tế bên này nghiêm trọng thiếu nước, liền gọt đều không thế nào dài, dù cho 100 mét sâu đường hầm, quanh năm suốt tháng cũng tích không có bao nhiêu nước. Tại to lớn đường hầm mặt đất, vô số quáng nô mang xiềng xích, cầm cuốc sắt nhỏ đào mỏ. Leo quan sát được, những mỏ nô này không chỉ là nhân tộc nô lệ, còn có đại lượng xài lang nhân, dã chư nhân, tích dịch nhân. A Dĩ Nạ chỉ vào to lớn đường hầm đối diện, nói: bên kia chính là ta mẫu tộc Nguyệt Ca Bộ, cũng có lộ thiên đốt khoáng thạch. Ngoại công của ta là Nguyệt Ca Bộ thủ lĩnh, đem mẫu thân của ta gả cho phụ thân ta, đồng thời gia nhập Tạ Tàn Bộ, trở thành song nợ xuống thiên phu trưởng. Ân, hiện tại Nguyệt Ca Bộ thủ lĩnh là ta cứu cứu. Đến thợ mỏ trấn nhỏ bên này, đã không có bao nhiêu cỏ nuôi súc vật, vượt qua đường hầm, đã có thể nhìn thấy liên miên chập trùng sa mạc. Sinh tồn ở loại địa phương này, căn bản không có cách nào nuôi sống chiến mã, chỉ có thể nuôi một chút lại càng dễ sống được dê bò. Dạng này du mục bộ lạc tự nhiên không có sức chiến đấu gì. Leo nhịn không được nói, các ngươi mẫu tộc cũng là gian khổ. A Dĩ Nạ trầm giọng nói, Tây Cảnh Thảo nguyên dân chăn nuôi, vì tranh đoạt đồng cỏ, trong mấy trăm năm quyết đấu sinh tử, từ đầu đến cuối không cách nào lớn mạnh, nhưng là hiện tại không giống, có khúc sông súng đạn, chúng ta Tạ Tàn Bộ liền có thể thống nhất thảo nguyên, công bằng phân phối đồng cỏ. Leo nở nụ cười, công bằng phân phối, ta chín người một sao. A Dĩ Nạ không có chút nào cảm giác xấu hổ, thảo nguyên chính là như thế, cường giả là vua, chiếm cứ tất cả, chúng ta Tạ Tàn Bộ chiếm cứ chín thành cũng là phải, chí ít sẽ không để cho bộ tộc khác dân chăn nuôi chết hết. Ngươi biết sắt vách gạ xệ nạ bộ sao? Bọn hắn mỗi chinh phục một bộ tộc, liền đem thân cao cao hơn bánh xe người toàn bộ đổ sát, những người còn lại xem như nô lệ bán đi. Nếu như ạ xệ nạ bộ đã thế, trên thảo nguyên liền không có bộ tộc khác tồn tại. Ta mẫu tộc Nguyệt Ca bộ nếu như không phụ thuộc Tạ Tàn bộ, chỉ sợ 10 năm trước liền bị đổ tộc diệt chủng. Leo tạm thời đối với Tây Cảnh không có hứng thú, nghe vậy gọn gàng dứt khoát nói, ta đối với các ngươi Tây Cảnh người thổ địa không hứng thú, ta chỉ cần các ngươi đốt thạch. Các ngươi cung cấp bao nhiêu đốt thạch, chúng ta liền có thể cung cấp bao nhiêu đạn dược. A Dĩ Nạ cùng hắn tố khổ, không có gì hơn chính là suy nghĩ nhiều làm điểm đạn dược trở về. Nếu như Leo mềm lòng, nói không chừng còn có thể làm mấy môn Tạ Tàn bộ một mực không cách nào chế tạo thiên phu trưởng đại pháo. Có đôi khi khoa học kỹ thuật bình cảnh chính là đơn giản như vậy, vẹn vẹn một đạo than cốc thoát lưu mình kỹ thuật, liền để Tạ Tàn bộ hỏa pháo nghiên cứu kẹt chết tại 12 tờ UNG thiên phu trưởng pháo bên trên. Mà khúc sông có lò cao thêm quay lại tinh luyện lô, hiện tại đã vượt qua lúc đầu gang rèn đúc pháo thời đại, bắt đầu hướng thép tôi rèn đúc truyền hình, 30 tờ UNG vạn phu trưởng đại pháo đều là nghĩ tạo nên tạo. A Dĩ Nạ tiểu tâm tư bị Leo vạch trần, không có chút nào buồn bực, ngược lại rất phấn chấn, vậy thì nhanh lên sửa xong quỹ đạo, đôi bên cùng có lợi. Cùng nhau đi tới, khúc sông quản lý giao thông chủ quản đã sớm cho bùi lấy mặt, mọi mệnh không chịu nổi, nhưng tinh thần còn rất không tệ. Đốt pháo đài đến nơi đây thật sự là vùng đất bằng phẳng, so ta tưởng tượng điều kiện còn tốt hơn. Đốt khoáng thạch bên này xỉ quặng đá vụn, cũng có thể thay thế mỏ đá, cung cấp không ít vật liệu đá xây dựng nền đường, liền không cần theo khúc sông trở tới đây. Leo đầy đủ ủy quyền, ngươi xem đó mà làm, có khó khăn gì tranh thủ thời gian nói với ta. Quản lý giao thông chủ quản cũng là tinh tế người, sớm dò nghe, ta nghe nói kể bên này còn có một chút dị tộc bộ lạc, sẽ thỉnh thoảng tập kích phụ cận dân chăn nuôi, đợi đến quỹ đạo khởi công. Hơn bạn người đại công trình, mỗi ngày đều là trên 100 kim tệ tiêu hao, cũng không thể bị dị tộc quấy nhiễu. Dị tộc cũng không giống như giã thú hỗn độn, rất nhiều dị tộc liền tương đương với nhân tộc nguyên thủy bộ lạc. Giã thú nhìn thấy người đông nghìn nghịt cũng không dám tới gần, dị tộc nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn không giáp bình dân tụ tập, vừa vặn gây ra hỗn loạn, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Hơn bạn bình dân giải thảo nguyên phân đoạn sửa đường, tùy tiện một cái dị tộc tập kích, ăn hết một hai cái nơi đóng quân, liền sẽ tạo thành to lớn khủng hoảng. A Dĩ Nạ lập tức đánh nhịp nói, ta sẽ lập tức điều động gia tộc kỵ binh, chinh phạt phụ cận dị tộc bộ lạc, đem bọn hắn càn quét sạch sẽ. Đồng thời khúc sông đội công trình cũng có thể phái chú chút ít binh sĩ bố phòng. Ân, quân dân tỷ lệ không thể vượt qua 1:10. Để khúc sông bộ đội tinh nhuệ tiến vào thảo nguyên, đã là bước lên lớn sơ suất quyết sách. Nếu như khúc sông binh sĩ tới nhiều, phụ thân nàng sợ chỉ quần cũng phải triệu tập quân đoàn tiến hành phòng bị. Kết thúc đây cảnh quỹ đạo thăm dò công tác, A Dĩ Nạ thừa cơ mời Leo đi Tạ Tàn bộ chủ thành Olan Gồn làm khách. Đột nhiên hạ nhiệt độ, lại cảm mạo, cả người ngơ ngơ ngác ngác, mọi người chú ý giữ ấm nha. Chương 624, Olan Gồn chương 624, Olan Gồn Leo cảm thấy cần thiết đi Tạ Tàn bộ đi một chút. Hiểu rõ hơn một điểm cái này phía sau hàng xóm, thế là đồng ý A Dĩ Nạ mời. Hắn lưu lại quỹ đạo thăm dò đội xe, chỉ mang mấy tên thân vệ đi theo A Dĩ Nạ xuôi nam. Tạ Tàn bộ chủ thành Olan Gồn, tại đốt khoáng thạch trận đi về phía nam hơn 500 dặm bên ngoài. Ở giữa còn muốn con đường mấy cái bộ tộc nhỏ, theo thứ tự là một cái thiên phu trưởng bộ tộc cùng bách phu trưởng bộ tộc. Cái gọi là bách phu trưởng bộ tộc, chính là chỉ có 100 hộ nhân khẩu du mục bộ lạc, thực tế nhân khẩu so Bắc Cảnh Giáp Kỳ lĩnh còn ít hơn. Có chút bộ tộc nhỏ thậm chí không có chính mình đồng cỏ, chỉ có thể phụ thuộc cái khác thiên phu trưởng bộ tộc, thông qua thanh niên trai tráng phục dịch, đem đổi lấy chăn thả quyền lực. Tại Leo đội ngũ đi về phía nam thời điểm ra đi, ven đường du mục bộ lạc đã thu được chiêu mộ thông báo. Từng đội thân thể gầy gò, quần áo đơn sơ dân chăn nuôi, dùng nuôi thả ngựa trở đi đồ ăn, lều vải, nắm một đám dê bò, đi theo kỵ binh bắc thượng phục dịch. Lúc này thời tiết đã chuyển lạnh, cả người lẫn vật đều tại thảo nguyên trong gió lạnh run lẩy bẩy. Thảo nguyên bờ kẻ chiêu mộ, cũng sẽ không cho ngươi bao ăn bao ở, các dân chăn nuôi nhất định phải tự chuẩn bị lương khô cùng lều vải. Đến công trường, có thể dẫn tới một kiện công cụ cũng đã đầy đủ may mắn. Kỳ thật toàn bộ họ dạng tịch đế quốc đều là như thế, đế quốc pháp quy định mỗi cái bình dân đều có 3 tháng dân dịch nghĩa vụ, cần chính mình ra lương xuất công cố, cho lãnh chúa nghĩa vụ lao động. Nhưng là tại Tây Bắc hai cảnh, tầng dưới chốt bình dân không có nhiều như vậy tích xúc thỏa mãn chiêu mộ trong lúc đó ấm no. Tại chính mình trong thôn sửa một chút đường, mương nước, đi trên trấn sửa một chút tường thành, lãnh chúa tòa thành cái gì, còn có thể vượt đi qua. Muốn phát động đại quy mô xây dựng cơ bản hoạt động, các bình dân cũng chỉ có thể ruột bỏ hoang trốn chết. Khúc sông có thể một mực phát động xây dựng cơ bản nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là trên công trường bao ăn bao ở liền tiền lương đều không cần phát, chiêu mộ dân phu thanh niên trai tráng liền chen chúc mà đến, đuổi đều đuổi không đi. Đến nỗi cái khác lãnh chúa sản nghiệp, chỉ cần có cơm ăn, lại thấp tiền lương cũng có người nguyện ý làm. Leo lúc đầu dự định khuyên Hạ Di Nạ chuẩn bị một chút lương thực, cung cấp cho tây cảnh thanh niên trai tráng, nhưng nhìn nàng nhìn như không thấy bộ dáng, liền không có mở miệng. Từ nhỏ sống ở mạnh được yếu thua trong hoàn cảnh, ai sẽ quản hắn dân sinh khó khăn, không phải mỗi người cũng giống như ổ lì vì hạ trạch tâm nhân hậu. Chọn vẹn 3 ngày thời gian, một đoàn người mới đi đến tạ tản bộ khu vực hải tâm. Ba nhược khắc sơn mạch một đầu chi mạch hướng tây kéo dài, xâm nhập thảo nguyên mấy trăm dặm, nơi này sơn tuyển hội tụ thành sông, một đường xuôi nam. Mấy đầu dòng sông giao hội chi địa, thủy thảo phong mỹ, dê bò thành đàn, trên thảo nguyên chính nở rộ liên miên màu đỏ cúc dại. Những này cúc dại một mực vươn dài đến tầm mắt cuối cùng, đem toàn bộ đại địa đều nhuộm thành màu đỏ. Mặt đất màu đỏ phía trên, tọa lạc một tòa thổ xây thành hồ. Đây chính là Ô Lan Gồn, tây cảnh trong cổ ngữ đỏ phong thành. Ô Lan Gồn quy mô cũng không lớn, tường thành so xe bở còn thấp, tường thành bên ngoài bôi lên mặt tường đã pha tạp chóc từng mảng, xem ra phi thường cổ điển cũ kỹ. Nơi này thành trấn nhân khẩu còn không có xe bở nhiều, phụ cận đều là dân chăn nuôi, chỉ có chân núi có một chút khu làm nông, căn bản nuôi không nổi quá nhiều thành trấn nhân khẩu. Nhưng là ở trên thảo nguyên, có một tòa thành trì cũng rất không tệ, rất nhiều nơi bởi vì khí hậu vấn đề, chỉ có thể trục cây rong mà cư, liền ngay cả thành trì đều xây không nổi. A Dĩ Nạ có loại mang bạn trai về nông thôn quê quán quân bách, xa xa chỉ vào Ô Lan Gồn, giải thích nói, đừng nhìn Ô Lan Gồn nhỏ, nhưng cũng ngũ tạng đều đủ, bây giờ sắp đặt súng đạn công xưởng, lại thường trú 3,000 tinh nhuệ, toàn bộ thảo nguyên cũng không dám nhìn trộm. Tạ tán bộ dưới trướng tụ lại 20 cái thiên phụ trưởng, bình thường du mục mà cư, chỉ cần phụ thân ta ra lệnh một tiếng, lập tức liền có thể xây dựng 20,000 kỵ binh dũng mãnh, chinh phục tây cảnh. Leo trong lòng cười thầm, tây cảnh những năm này đánh cho so bắc cảnh còn muốn lợi hại hơn, tây cảnh bở kẻ trong tay thiên phụ trưởng, thâm niên kỵ binh đều tổn thất nặng nề, rất nhiều thiên phụ trưởng trong tay kỳ thật không bao nhiêu chính quy kỵ binh, chỉ có thể cầm không có nhận qua huấn luyện quân sự dân chăn nuôi thanh niên trai tráng cho đủ số. Cái gọi là 20,000 đại quân, không giáp dân chăn nuôi muốn chiếm hơn phân nửa, có giáp kỵ binh bên trong, giáp ra chiêu mộ binh lại muốn chiếm hơn phân nửa. Chính quy giáp kỵ có thể kiếm ra 3,000 số lượng, Leo đều phải lai hắn một câu võ đức rồi rào. Bất quá tại tây cảnh, thực lực như vậy đích sắc không tầm thường, đầy đủ đứng vào tây cảnh mười bộ trước ba. Leo một đoàn người đến Ô Lan có lúc, sớm có tín sứ trước một bước chạy tới lãnh chúa tòa thành báo cáo. Tạ tàn gia tộc mấy vị thành viên đều đứng ở cổng cửa thành nên đón Leo. Hiện tại Leo không còn là trước kia cái chỗ kia nhỏ con thiệt, mà là đường đường chính chính bắc cảnh bá tước. Dựa theo đế quốc quý tộc đẳng cấp, bắc cảnh bá tước tôn vị trình độ còn muốn tại tây cảnh bờ kẻ phía trên. Chỉ có điều sở chỉ cổn tự cao lớn tuổi, lại vừa mới chiếm đoạt nguyệt loại bộ, chính đắc chí vừa lòng, đương nhiên không nguyện ý ra khỏi thành nên đón, chỉ tại phủ lãnh chúa thiết tiến chờ đợi. Một đám người nhìn thấy Leo chú ngựa, nhao nhao cúi đầu hành lễ, bá tước đại nhân an khang. Leo học tây cảnh lễ nghi, trên ngựa chắp tay ngồi đáp, các vị an khang. Hắn xem xét đám người, phát hiện A Dĩ Nạ đệ đệ mụn gò cản cũng ở trong đó, chính hướng hắn hắc hắc cười ngây ngô. Thiếu niên này bị A Dĩ Nạ gọi đùa là tạ tản gia tộc sỉ nhục, thân là bờ kẻ chi tử, đến 16 tuổi liền kỵ binh chế thức loan đao đều sách bất động. Sở chỉ còn nhi nữ đông đảo, mặc dù đều không có A Dĩ Nạ loa mắt, nhưng cũng tất cả đều là tỉ mỉ bồi dưỡng nhân tài, mấy cái nhi tử tất cả đều là siêu phẩm giả, ra trận chém giết cũng 10 phần dũng mãnh. Duy chỉ có cái này tiểu nhi tử, giống như bị A Dĩ Nạ che chở quá tốt, trừ trong xương cốt mang sói tính, bề ngoài cùng khí chất đều không giống cái người trong thảo nguyên. A Dĩ Nạ nhìn thấy hắn gần thành năm, mang theo bên người đánh hai lần cầm, lại phát hiện tên phế vật này đệ liền đao đều cầm không vững, cũng không có dũng khí sát nhân, nản lòng thoái chí xuống ném về chủ thành. A Dĩ Nạ tại tây cảnh đi theo phụ thân chinh chiến thời điểm, muốn gõ cạn liền tránh tại Ô Lan Gồn nghiên cứu súng đạn, hoặc là bị A Dĩ Nạ phái đi khúc sông sung làm sứ giả, một tới hai đi cũng cùng Leo rất quen. Bên cạnh hắn mấy người đều là siêu phàm khẽ tít, trừ eo đeo luôn đao, hầu bao bên cạnh còn cài lấy một thanh súng kiếp súng ngắn. Tinh công mật thám, mạ vàng mạ bạc súng kiếp súng ngắn, uy lực xem xét liền có hạn, cùng hắn nói là vũ khí, không bằng nói là biểu tượng thân phận vật phẩm trang sức. Leo đối lửa thương tính năng phá lệ hiểu rõ, dạng này đường kính cùng chiều dài, bắn ra đạn chỉ có thể khoảng cách gần sát thương không giáp mục tiêu, bình thường đơn đả độc đấu còn có hiệu quả. Phóng tới trong quân, đó chính là không hợp cách vũ khí. Muốn gõ cảm thấy Leo nhìn thấy hắn tự chủ nghiên cứu súng tiếp súng ngắn, trong lòng rất là cao hứng, chủ động tiến lên giúp hắn dẫn ngựa. Leo chỉ có thể một thanh nắm chặt long lân mã lông mờm, phòng ngừa tính khí nóng nảy long lân mã một ngụm cắn chết cái này đột nhiên tới gần tây cảnh thiếu niên. Muốn gõ cản hoàn toàn không biết chính mình trốn qua một kiếp, nắm dây cương vừa đi, một bên nói khẽ với Leo nói, tây cảnh đại vu phản đối súng đạn, nói đây là ác ma lực lượng, còn muốn liên hợp các bộ tộc, cấm chỉ chúng ta tạ tản gia tộc sử dụng súng đạn. Trong khoảng thời gian này trong thành cũng không ít phản đối thanh âm, cho nên ta mới chế tạo cái này loại sách tay súng ngắn, dùng để mở rộng. Nếu như tây cảnh võ sĩ nhân thủ một chi, tất cả mọi người dùng quen thuộc, đại vu lời đồn cũng liền tự sụp đổ. Chương 625, hỏa chi cao hứng chương 625, hỏa chi cao hứng Leo cười nói, bắc cảnh còn không phải như vậy, Liễu Stạ vợ gia tộc phò ấn bèn bá tước, Soán Văn nói khúc sông âm nuôi dị tộc, nghiên cứu ác ma chi lực, đã vi phạm thánh quang, cũng không vâng lời chư thần, bẩm báo bắc cảnh đại công tức trước mặt, yêu cầu chúng ta toàn diện tiêu hủy súng đạn, xua tan dị tộc. Muốn gõ can lập tức tìm tới chi kỷ, căm giận bất bình phàn nàn, những lao cổ đồng này, chính mình là siêu phẩm giả, có phải là ác ma chi lực, chẳng lẽ không phân biệt được à? Leo cũng khó được có cùng chung chí hướng hạng người, giải thích nói, đại nhân vật lập trường, tất cả đều là lợi ích đang điều khiển, chúng ta súng đạn lợi hại, bọn hắn chính diện đánh không lại, cho nên chỉ có thể dùng thủ đoạn khác chèn ép. Liễu Stạ vợ phỏn bèn bá tức bởi vì ngũ bá liên quân không có phần của hắn, vụ trộm đâm lưng khúc sông, lại trong tay xỉ tan sẹp. Nhà mình lãnh địa lại không có cách nào sản xuất hàng loạt súng đạn, thế là dứt khoát mượn Thánh Quang Giáo hội danh nghĩa, gửi công văn tuyên bố khúc sông súng đạn thuộc về ác ma chi lực. Sau đó báo cáo lên cấp trên đến Bắc Cảnh đại công tước trước mặt, đồng thời chuyển thư các bác cả tước lĩnh, muốn liên hợp quần hùng bức hiếp khúc sông phá hủy súng đạn. Còn lại Bắc Cảnh tứ bá mới vừa cùng khúc sông liên thủ chia cắt bệ phủ, mọi người chính là thời kỳ trăng mật, nơi nào sẽ cùng phòn bèn bá tước. Nhưng là bọn hắn cũng kiêng kỵ Leo trong tay súng đạn, thế là nhao nhao bảo trì im miệng không nói, không ủng hộ phòn bèn, cũng không lên tiếng ủng hộ Leo, thờ ơ lạnh nhạt. Leo căn bản không sợ, tất cả câm miệng là được, liền nhìn Bắc Cảnh đại công tước huynh hướng ai. Vị thiên vị không có sợ hãi, đáng thương phòn bèn bá tước tiếp tục xung làm biên giới người. Tây Cảnh tạ tạn bộ lại không giống, mấy năm này của thời, đặc biệt là năm nay chiếm đoạt nguyệt loại bộ, dẫn tới cái khác tám bộ cùng chung mối thù, nghiêm túc ngôn ngữ ngoại giao đông tuyết bay hướng Ô Lan Gồn. Sở chỉ cồn lại đắc chí vừa lòng, cũng tạm thời không dám đối ngoại dụ binh. Muốn gõ càn hâm mộ nói, còn là khúc sông lợi hại, không sợ thế lực khác chèn ép, chúng ta tạ tản bộ bị 10 bộ nghị hội ngăn chặn, 2 năm này dùng súng đạn đều phải 10 phần chú ý. Nếu như chúng ta tạ tản bộ có thể tự chủ gen đúc thiên phu trưởng hoặc trưởng đường, liền giống như khúc sông, không cần e ngại người khác chỉ trích. Leo hỏi, ngươi hiện tại có bao nhiêu súng đạn công tượng? Muốn gõ càn vội vàng nói, ước chừng 500 người. Leo vỗ ngực nói, toàn bộ đưa đến khúc sông, ta sẽ chuyển thụ cho bọn hắn cao cấp súng đạn kỹ thuật. Muốn gõ càn hai mắt phát sáng, thật sao? Lời còn chưa dứt, một bên ạ gì nà một mã tiên quất vào thân đệ đệ trên lưng, máng, ngươi có phải hay không xuẩn? Đưa qua còn có thể đưa về. Muốn gõ càn hiện tại đầy đủ tin tẩy Leo, có chút chất vấn tỉ tỉ, nhưng lại không dám phản bác. Leo thay hắn phản bác, lời này của ngươi nói, ta làm sao lại để ý các ngươi súng đạn công tượng? Bọn hắn đến khúc sông, đều là một đám làm ăn cơm học đồ, không có quản các ngươi muốn học phí đều là ta rộng lượng. Huống hồ các ngươi bây giờ chuẩn bị nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng không dùng được nhiều như vậy công tượng đúng không? Không bằng đưa đến khúc sông miễn phí học tập. Muốn gõ càn lập tức nói, ta cứ nói đi. A Dĩ Nạ nâng lên roi, muốn gõ càn lập tức im miệng. A Dĩ Nạ trợn nhìn Leo liếc mắt, lời này của ngươi lừa gạt một chút cầu đầu nhân có thể, gạt chúng ta liền không có ý nghĩa. Leo thấy ha ha cười không ngừng, người trẻ tuổi thật thú vị. Muốn gõ càn thành lập súng đạn công xưởng, đám thợ thủ công không chỉ tạo súng tạo pháo, còn muốn tinh luyện lưu mình, phương pháp sản xuất thô sơ chế tiêu. Lại thêm công nghệ là hậu, 500 người sản lượng, còn không có khúc sông 100 người tiểu công phường nhiều. Nhưng đây đều là công nhân kỹ thuật, thật đưa đến khúc sông, cũng có thể để cho Leo ăn một bữa no bụng. Ô Lan Gồn phủ lãnh chúa có nồng đậm Tây Cảnh đặc sắc, cùng Ả Dập phong cách tương tự, trong đình viện khắp nơi là màn lụa, mà tạ tản thiết tiến trong đại sảnh, càng là ăn mặc như cái lều bài lớn. To lớn Tây Cảnh, trừ thảo nguyên 4 bộ, sa mạc 4 bộ, hải cảng 2 bộ cái này thập đại nhân tộc thế lực, còn có rất nhiều dị tộc khu chiếm lĩnh, bởi vậy nơi này văn hóa cũng 10 phần hỗn tạp, phong cách bất biến. Tạ tản bộ mặc dù là thảo nguyên dân tộc, nhưng là bên này lối kiến trúc đều nhận phía Tây Nam sa mạc cùng hải cảng ảnh hưởng. Một đám Tây Cảnh bộ tộc đầu lĩnh nghe tới khúc sông bá tước đại giá quan lâm, đều sớm gom lại dưới trướng, muốn gặp một lần thanh danh vang dội Leo mật đồ. Làm Tây Cảnh mở kẻ, Tạ Tản gia tộc không có cung phụng cao dài cường giả, nhưng trung giai cường giả lại có không ít, cho Leo khắc sâu ấn tượng đại tướng Cốt Mạn, thủ tịch Thiên Phu trưởng Cắt, cùng nguyên bột pháo đài thủ tướng Bà Hạn, toàn bộ ngồi ở trong ghế. Cốt Mạn, các đều là trung giai cao cấp, lại thêm ạ gì nạ cùng Bà Hạn, chỉ là 4 người này, liền có thể nhẹ nhõm ngăn chặn một vị cấp 7 cường giả. Leo trong lòng nhất thời rõ ràng, sơ chỉ còn nhìn từ bề ngoài đối với khúc sông phi thường thân mật, nhiệt liệt hoan nghênh Leo bái phỏng, kỳ thật cảnh giác trong lòng lại một tia đều không có buông xuống. Leo hiện tại đã tấn thăng cao giai, nếu như đột nhiên trở mặt, muốn làm trận đánh giết Sở Chỉ Cồn, chỉ là một cái ạ gì nạ tại chỗ, căn bản ngăn không được. Nhìn thấy Leo tiến đến, Sở Chỉ Cồn đứng dậy đón lấy, ha ha ha, mẫn đồ lao đệ, đã lâu đã lâu. Kỳ thật hai người căn bản chưa từng gặp mặt, một pháo đài tranh đoạt chiến thời điểm, Leo còn tại đế đô rời gạch. Nhưng cái này không trở ngại hai người biểu diễn, Leo bước nhanh đi đến, một bộ nhìn thấy lao bằng hữu bộ dáng, vợ kẻ đại nhân, đã lâu không gặp a. Thấy hai người thân thiết bắt chuyện, chủ và khách đều vui vẻ, một bên Thiên Phu trưởng gặp nhịn không được âm thầm gắt một cái. Lần trước hắn tại một pháo đài xung làm giành trước, trong tay chết 5-6 cái siêu phàm kỵ sĩ, trên trăm khẹt tịt bỏ mình, tương đương gia tộc hoạch tâm bộ đội tử thương hơn phân nửa, bởi vậy đối với khúc sông hận đấu xương. Nguyên bản đối với tạ tán bộ bờ kẹ chi vị mưu đồ, cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Trao hỏi hoàn tất, còn có lễ vật, Leo từ ma pháp túi áo bên trong móc ra một thanh xương rồng lớn nào, hai tay dâng lên. Bờ kẹ đại nhân, năm nay ta tại Bắc Cảnh chinh chiến, không cẩn thận đổ một con rồng, cố ý dùng cự long tốt nhất một khối xương sườn thiên truy bách luyện mà thành, là ngàn năm khó gặp sử thi cấp ma pháp vũ khí. Từ xưa bảo đao phối anh hùng, giá trị liên thành sử thi cấp bảo đao, chỉ xứng ngài Sở Chỉ Cồn tổ hẻm bộ sử dụng, cũng xem như ta tạm thủ bột pháo đài nhận lỗi. Sở Chỉ Cồn khiếp sợ đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận xương rồng bảo đao, yêu thích không buông tay, hỏi, đao này nổi danh? Leo ngẩn người, ách, đúc đao đại sư gọi nó hỏa chi cao hứng. Tốt, tốt. Sở Chỉ Cồn nhận lấy bảo đao, mặt mo đỏ bừng, cao hứng dị thường. Bên cạnh ạ gì nạ đấu kỵ nhìn chằm chằm Leo, cái này keo kiệt quỷ xưa nay sẽ không tặng người lễ vật, không nghĩ tới hôm nay vừa ra tay chính là một thanh giá trị liên thành bảo đao. Kỳ thật thanh này xương rồng bảo đao, là leo cùng vô số cường giả phân giải xương rồng lúc, nhặt được một khối xương rồng mảnh vỡ, trở về hơi tu chỉnh rèn luyện, liền biến thành loan đao hình dạng. Bất quá nó dù sao cũng là thánh giai cự long cốt phiến, mặc dù không có leo miêu tả khoa trương như vậy, nhưng cũng làm lên bảo đao danh hiệu. Xương rồng mảnh vỡ so bách luyện cương đao còn cứng cỏi hơn, mà lại ẩn chứa nồng hậu dày đặc hỏa nguyên tố ma lực. Bị chuôi này loan đao chặt tổn thương, liền sẽ nhiễm hỏa độc, sinh ra nghiêm trọng bị cảm nắng hiện tượng, rất chí nhiệt bắn mà chết. Chỉ có điều dạng này hỏa chi cao hứng, khúc sông còn có mấy chục thanh. Có thanh này loan đao đem tặng, còn có leo thổi phồng thoại thuật, sở chỉ cuộn thu cảnh giác, bắt đầu nghiêm túc chiêu đãi leo. Dừng lại khoác lác đánh cải rắm, cơm nước no nê, sở chỉ cuộn vây tay, gọi tới chính mình bốn cái nữ nhi. Mận Đồ lao đệ, đây là ta bốn cái chưa xuất giá nữ nhi, ngươi chọn một cái, đêm nay liền đưa đến ngươi dưới trướng. Chương 626, đoạt cưới chương 626, đoạt cưới nghe tới sở chỉ cuộn lời nói, leo có bị kinh đến. Tây cảnh người chính là nhiệt tình hiếu khách, liền nữ nhi đều có thể đưa cho khách nhân thị tẩm. Mặc dù hắn trước đó liền hiểu qua Tây cảnh thảo nguyên văn hóa, biết rất nhiều tập tục xấu. Trên đại thảo nguyên dân chăn nuôi, chiêu đãi khách nhân thời điểm sẽ để cho trong nhà nữ quyến thị tẩm. Nếu như không có nữ nhi, cũng có thể để thê tử ra mặt. Đây là Tây cảnh trên đại thảo nguyên cách sông bố trí, tầng dưới chót dân chăn nuôi gia cảnh cũng không giàu có, không có dư thừa lều vải cùng gia lông, mà một khối thổ địa cây rong cũng vô pháp nuôi sống dê bò cả năm. Cần di động chăn thả dân chăn nuôi, đem lều vải cùng đồ ăn lưu cho người nhà của mình, chính mình cũng chỉ có thể ký túc đến đồng cỏ phụ cận dân chăn nuôi trong nhà. Mà trên thảo nguyên hoang vắng, có thể gặp phải thân tộc bên ngoài khách nhân cơ hội rất ít, tiếp nhận khách nhân dân chăn nuôi gia đình, nếu như song phương không có họ hàng gần quan hệ, liền sẽ tận khả năng tẩu hôn lưu chủng, lưu lại một đạo chất lượng tốt huyết mạch. Đặc biệt là những cái kia đầu não thông minh, thể trạng cường tráng người bên ngoài, đi tới chỗ nào đều được người hoan nghênh. Dân gia cũng liền hình thành loại này hoang đường tập tục, dân chăn nuôi đi tới chỗ nào, nơi đó liền có thê tử làm bạn, mà chính mình lưu ở trong nhà thê nữ, cũng tương tự đang chiêu đãi người khác. Đương nhiên, dạng này tẩu hôn tập tục cũng diễn sinh ra tàn khốc hơn giết con tập tục, cường đại thảo nguyên thủ lĩnh sẽ đem chính mình trưởng tử giết chết, hiến tế cho thảo nguyên lang thần, kỳ thật cũng là bởi vì trưởng tử tỷ lệ lớn không phải huyết mạch của mình. Nhưng sở chỉ còn là cao quý bờ kẻ, vậy mà cũng tuân theo loại này cổ lão tập tục, để leo có chút phản ứng không kịp. Trước mắt bốn cái tạ tản gia tộc nữ nhân, lớn nhất chừng 20, nhỏ nhất mới 12-13 tuổi. Cái trước đã rất có phong tình, nhìn xem leo sóng mắt lưu chuyển. Cái sau thì gắt gao cúi đầu, sợ bị điểm trúng. Không thể không nói, tạ tản gia tộc nữ tính đều 10 phần mỹ mạo, trừ một cái kế thừa sở chỉ cồn phong cách, lộ ra tướng mạo trung đẳng, cái khác ba cái đều là thảo nguyên mỹ nhân. Leo cũng không muốn ở trong này lưu trùng, liền nhìn về phía bên người Azina, ngươi cũng là tạ tản nhà nữ nhi, làm sao không đã đứng đi. Cả trang trên đến hội, Azina đều hầu hạ hắn tả hữu, cho hắn đầu ăn rót rượu, thiếu mấy phần nhu hãn, nhiều hơn mấy phần ôn thuần, nghe vậy cũng chỉ là liếc nhìn Leo, không nguyện ý phản ứng hắn. Sở chỉ cồn nhìn thấy Leo để mắt tới tâm phúc của mình đại tướng, cũng có chút khó làm, Azina mẹ Azi là thảo nguyên lang nữ, tạm thời còn không có xuất giá dự định. Kỳ thật 24 tuổi Azina, tại Tây cảnh trên thảo nguyên đã là lớn tuổi thẳng nữ, nhưng nàng là tạ tản gia tộc siêu phàm chiến lực, còn là sở chỉ cồn phụ tá đắc lực, sở chỉ cồn cũng không nguyện ý đem nàng gả đi thông gia. Người trong thảo nguyên không có nữ tử đương quyền truyền thống, cho dù là Azina mấy người ca ca, đều hy vọng nàng đợi ở gia tộc, chờ sở chỉ cồn lao về sau, tiếp tục thay bọn hắn hiệu lực. Nghe tới sở chỉ cồn cự tuyệt, Leo chính hợp tâm ý, liền muốn cười ha hả mượn cơ hội xuống này. Lúc này, một bên nhẫn mại thật lâu cờ lẹn bộ thủ lĩnh, Thiên Phu trưởng tắc, lại mượn chém choáng vô bàn đứng dậy, thảo nguyên lang nữ cũng không có không lấy chồng quý cũ, ta cặc đối với Azina mà Azi ái mộ đã lâu, cả thế gian đều biết, hôm nay thừa dịp cúc sông bá tức ở đây, không bằng liền đem cửa hôn sự này thỏa đàm. Sở chỉ cồn thấy hắn phát tác, lập tức sắc mặt tâm trầm, lui ra, cặc tay bị loan đao, đá văng ra bàn, đi đến trong đại sảnh, dọa đến sở chỉ cồn bốn cái nữ nhi tranh thủ thời gian né tránh. Cặc lớn tiếng nói, vợ kẻ đại nhân, ta cỡ lẹn bộ là cụ gặng người bộ tộc lớn thứ nhất, nhân khẩu mấy bạn, giáp kỵ 3,000, nhiều năm như vậy đi theo tạ tán bộ tả hữu, cùng nhau xuất sinh nhập tử, mới bị ngươi mưu đoạt bờ kẻ chi vị, chẳng lẽ tới ngươi một đứa con gái rất quá đáng à? Sở chỉ cồn sắc mặt khó coi, nhưng vậy mà không có phát tác, mà là hảo ngôn quyên nhủ, ngươi trung thành tất cả mọi người để ở trong mắt, nữ nhi của ta, ngươi đã cưới hai cái, ạ hi na mẹ ạ xì sẽ không cùng ngươi. Lắc lắc đầu nói, ta chỉ cần ạ hi na mẹ ạ xì, mặt khác hai cái trả lại cho ngươi. Nói xong hắn còn ngắm nhìn một phía, tiếp tục nói, không chỉ có ạ hi na mẹ ạ xì ta muốn, xương rồng bảo đao ta cũng muốn, coi như là xuất giá đổ cưới đi. Lời này quá mức cuồng vọng. Trên yến hội còn lại mấy tên thiên phụ trưởng, tất cả đều lớn tiếng quát lớn. Nhưng loại này quát lớn, ngoài mạnh trong yếu, chỉ là cung cấp một cái bầu không khí. Tây cảnh bị đế quốc chinh phục về sau, kim chướng vương đình bị diệt, loạn mấy trăm năm, đến nay cũng không có thống nhất qua. Bắc cảnh còn có một cái bắc cảnh đại công tước có thể ở giữa điều đình, tây cảnh chính là nuôi cổ trận, căn bản không ai quản. Hiện tại tây cảnh 10 bộ nghị hội, cũng chỉ là cường giả liên thủ chia cắt địa bàn, cùng một chỗ thôn tính kẻ yếu. Vợ kẻ vốn là thủ lĩnh bộ tộc ý tứ, họ dạn thì đế quốc đem hắn cố hóa vì tây cảnh tước vị quý tộc, làm thống trị tây cảnh quan phương chế độ. Sở chỉ cồn tạ tán bở kệ danh hiệu, nhưng thật ra là cụ gặng người đại tù trưởng ý tứ. Dùng đời thứ ba người thời gian, tạ tán bộ chinh phục cờ lệ bộ, thầy ô bộ, nguyệt ca bộ, ca thư bộ mấy chục cái cụ gặng người du mục bộ lạc, cho nên mới có cụ gặng bở kệ danh hiệu. Nhưng loại này danh hiệu, tại tây cảnh cũng không cần thượng tầng phong chủ sắc phong, hoàn toàn là nắm tay người nào lớn đến phiên hay. Cờ lệ bộ là gần với tạ tán bộ bộ tộc lớn thứ hai, nếu như cướp đoạt tạ tán bộ bở kệ chi vị, Như vậy củ gặng người bờ kè liền theo sở chỉ cuốn tổ hẻm buột biến thành cặp cờ lẹt bờ kè. Đây đối với cái khác củ gặng người thiên phu trưởng đến nói, kỳ thật không có gì chỗ xấu. Tất cả mọi người sùng bái cường giả, mà sở chỉ cuốn đã giàn mua, các xem ra cường thế hơn. So với sở chỉ cuốn mấy cái kia tương đối bình thường như tử, gặp nếu là cưới Azina, cường cường liên thủ, chỉ sợ trùng kiến kim trướng vương đỉnh đều có khả năng. Cho nên bọn hắn quát lớn lợi hại, kỳ thật liền cái mông đều không nhúc nhích một chút, chủ đánh một cái ăn dưa xem kịch. Mạnh cưới nữ nhi, yêu cầu bảo đao, cái này hoàn toàn là muốn bức thoái vị ý tứ. Một bên thị vệ sở chỉ cuốn bất mãn, không thể tìm được, nhanh chân bước ra, nhìn chằm chằm các. Hắn là ca thư bộ cô nhi, theo tiểu thụ đến sở chỉ cuốn tỉ mỉ bồi dưỡng, bây giờ đã trở thành ca thư bộ thủ lĩnh, đương nhiên không thể gặp ân chủ nhận khi nhục. Lạc nghiêm nghị nói, bất mãn, ngươi cũng muốn cùng ta đoạt tạ Hina mày à xì? Bất mãn lập tức bước chân trì trệ, dựa theo thảo nguyên đoạt cưới phong tục, hắn ra mặt đánh thua, à Hina mày à xì liền phải đi theo thật đi. Nếu là hắn đánh thắng, à Hina mày à xì cũng chỉ có thể đi theo hắn, hai lựa chọn đều không phải hắn muốn. Lúc này, muốn gõ cằm nhịn không được, lén lút tới gần leo, dùng sức đẩy hắn, điểu mân đồ, ngươi còn không mau một chút bên trên. Leo đang lúc ăn tây cảnh nội chiến dừa, liền đợi đến bọn hắn đánh lên, nghe vậy im lặng nói, liên quan ta cái giám à? Một cái trên dưới một lòng, đi về phía huy hoàng tạ tản gia tộc, cũng không phù hợp khúc sông lợi ích. Leo ước gì bọn hắn tranh thủ thời gian nội chiến, đem đầu góc đều đánh ra đến mới tốt. Hắn chỉ cần cam đoan đốt khoáng thạch trận than đá cung cấp, nếu như có thể thừa dịp loạn chiếm cứ đốt khoáng thạch trận, vậy thì càng tốt. Muốn gõ càng giận dữ, làm sao chuyện không liên quan tới ngươi? Ngươi mới là tỷ phu của ta, đừng mặc vào quần không nhận nợ. Chương 627, ta tới trước chương 627. Ta tới trước một bên cho Leo bưng trà đổ nước nửa ngày Azina, rốt cuộc kìm nén không được, đưa trong tay bầu rượu vứt xuống đất, chuẩn bị tự mình ứng chiến. Mặc kệ là cấp cô dâu cầu hôn, nếu như ngay cả nữ nhân đều đánh không lại, cái kia cũng không mặt mũi nhắc lại. Dĩ vãng tìm nàng phụ thân cầu hôn tây cảnh quý tộc, đều là bị Azina tự tay đánh lại. Nàng một bên đứng dậy, một bên nói thầm, cái gì điều mất đồ, tại bắc cảnh có thể đổ lòng, đến tây cảnh liền cái trung giai cũng không dám lên. Lắc nhìn thấy Azina đứng dậy, lộ ra mỉm cười. Hắn đã là trung giai đỉnh phong, thật cấp 6 cường giả. Cho tới bây giờ chỉ có Cột Mạn dám cùng hắn một trận chiến, trong mắt hắn, Azina còn là non một điểm. Lúc này, Leo cùng Mùn Gõ Cạn nói thầm vài câu, cũng đứng lên, xác nhận nói, ta giúp ngươi tỉ ra mặt, ngươi đem 500 công tượng đưa đến khúc sông học tập. Mùn Gõ Cạn dùng sức gật đầu, đúng. Azina nhìn xem Leo vượt qua đám người ra, lập tức ngộng, thì ra ta còn không có 500 công tượng trọng yếu. Mà tôi cảm thấy khúc sông bá tước đứng dậy, khiếp hai mắt, ánh mắt âm động, ngo ngoe muốn động, làm sao? Bá tước đại nhân cũng muốn luận bàn một chút. Leo biểu hiện được rất vô tội, lúc ta không có ở đây ngươi làm sao náo đều được, nhưng ta tại thời điểm ngươi cũng náo, đây không phải đánh mặt ta sao? Cơ lệ sở đồ Long Chi chiến mới trôi qua mấy tháng, mà cắt lại cùng sở chỉ cuốn chinh phục phương Nam Nguyệt loại bộ vừa mới về nhà, bởi vậy còn đối với đồ Long Chi chiến không hiểu nhiều. Hắn cũng không cảm thấy tuổi quá trẻ khúc sông bá tước có bao nhiêu lợi hại, kẻ giết rồng bất quá có tiếng không có miếng. Ở trong nhận thức của hắn, bắc cảnh song túc phi long là rồng, tây cảnh cánh tay rồng cũng là rồng, còn đảo tự do bang tấn mãnh long cũng là rồng, đều là trùng cao giai ma thú, may mắn giết chết một cái, không có gì có thể lấy nói quát. Đây mới là người bình thường trong mắt Ác Long, đến nội ngũ sắc cự long, kia là trong truyền thuyết thời viễn cổ thần thoại sinh vật. Tại trong tình báo của hắn, chừng 20 khúc sông bá tước, tấn thăng trung giai không mấy năm thời gian, chiến lực nói không chừng so ạ gì nạ còn muốn yếu đuối. Một cái mới vào trung giai mao đầu tiểu hải, đánh giết cao giai phi long chính là may mắn, làm sao có thể phá được thánh giai cự long ra. Nhìn xem Leo tay không tấc sắt, thuật rút ra luôn nào, sáng binh khí đi. Leo bàn về sau, sát vi kỵ sĩ gần cùng thì đồng thời tiến về phía trước một bước, quát lớn, làm cản. Lần này bái phỏng, Leo chỉ mang hai tên sắc vi kỵ sĩ cùng ba tên phi mã kỵ sĩ, bất quá vạ lệ cùng hai gã khác phi mã kỵ sĩ đều ở bên ngoài chăm sóc tòa kỵ, không có dự tiệc. Hiện tại Leo là bắc cảnh đại công tước thân bút sắc phòng, đường đường chính chính bắc cảnh bát cả tước, địa vị còn tại tây cảnh bờ kẹ phía trên. Cắt một giới nho nhỏ tiên phụ trưởng, liền thế tập quý tộc cũng không tính, dám tại bá tước trước mặt đại nhân sáng binh khí, đã có đường đến chỗ chết. Leo vốn cho rằng chỉ là tay không chiến đấu, tương đối chiến lực, lại không muốn còn muốn độc dao. Vũ khí lạnh chiến đấu cũng không so tay không chiến đấu, chúng vào tam quyền lưỡng cước sẽ chỉ thổ huyết thụ thương, chúng vào một kiếm, đó chính là không chết cũng tàn phế. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể run lên túi áo, móc ra xương hàn chi kiếm bị nịt nịt. Một người cao cánh cửa cự kiếm, nặng nề nện vào mặt đất, chỉ là tự trọng, liền đạp nát sàn nhà, cắm sâu vào tảng đá khe hở. Màu lam nhạt kim loại thân kiếm, lưu chuyển lên từng đạo cổ điện bắc cảnh phù văn bên trong, chảy xuôi tinh hồng huyết quang. Thanh kiếm này có hơn 200 tờ UNG, so Leo thể trọng còn nặng hơn, theo cỡ lệ sở trở về sau. Leo không có việc gì liền lấy ra đến luyện kiếm, đến bây giờ mới miễn cưỡng nắm giữ. Tại cấp 8 đại kiếm sư Hạ Đơ Bẻ ủn trong tay lộ ra nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng cự kiếm, đến Leo trong tay, lập tức một hồi đều muốn tay chua. Dù cho hắn trời sinh quái lực, lại tấn thăng cao dài, hơn 200 tờ UNG cự kiếm cũng có chút nặng nề. Cũng may Leo cùng xương hàn chi kiếm cùng tắm long huyết, ẩn ẩn có một loại huyết mạch cảm ứng, rất nhanh liền thuận buồm xuôi gió, nắm giữ sử dụng trọng kiếm bí quyết. Mà lại hắn trong ý thức lưu lại cổ đại thú tộc kiếm thánh truyền thừa, đồng dạng là cự kiếm trường đao kỹ xảo chiến đấu. Nhìn thấy chuôi này cự kiếm xuất hiện, là cũng bị chấn nhiếp. Trong tay hắn loan đao cũng là ma pháp vũ khí, sống đao chừng dày nửa tấc, toàn lực một đao xuống dưới, có thể đem cụ trang chiến mã phiến thành hai nửa. Nhưng là cùng xương hàn chi kiếm so sánh, trên thể hình là lột da đao đối mặt mộ châu đao, phẩm chất bên trên là tiểu lục trang đối mặt sử thi đồ tím. Vị Long huyết lưu động xương hàn chi kiếm, leo hỏi, còn muốn đánh sao? Các cầm loan đao tay cầm, sắc mặt một trận âm tình, cuối cùng đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, Khúc Sông bá tước quả nhiên danh bất hư truyền, ạ thì nạ mẹ ạ xỉ về ngươi. Nói thu hồi đao, hướng Sở Chỉ Cồn chắp tay cúi đầu, vợ kẻ đại nhân, ta liền không phục hồi, mấy ngày nữa đến uống quý nữ rượu mừng. Sở Chỉ Cồn ngồi ở chủ vị, hai tay nắm lấy tay vị, mu bàn tay gân xanh nâng lên, nhìn xem các cắn răng nói, không đưa. Leo sững sờ 3 giây, mới làm rõ bên trong quyền yêu. Các mượn chiến choáng nổi lên, muốn cưỡng ép cưới Tạ Tản gia tộc siêu phẩm chiến lược Azina. Không ai phản kháng, hắn liền thành lập quyền uy, đánh Sở Chỉ Cồn mặt mò, cùng Azina kết làm phu thê, cường cường liên thủ, xưng bá thảo nguyên. Có người phản kháng còn thắng, như vậy Azina đồng dạng có thuộc về, tương đương gãy mất Sở Chỉ Cồn một đầu cánh tay, lại khó mà duy tục sự thống trị của mình. Sở Chỉ Cồn dưới trướng của Mạn và Hàn Trời Trung giai cường giả đều là bộ tộc khác thủ lĩnh, hiện tại là Sở Chỉ Cồn tử trung, nhưng Sở Chỉ Cồn vừa chết, dạng này cường giả cũng không nguyện ý đi hiệu trung Sở Chỉ Cồn mấy cái tiêu biểu hiện thường thường nhĩ tử. Đặc biệt là bụt pháo đài thủ tướng Bà Hạn, mơ hồ ném pháo đài, bị Sở Chỉ Cồn trước mặt mọi người mắng cầu hết lâm đầu, bây giờ ghi hận trong lòng, mặc dù không nguyện ý phản loạn chúa công, nhưng tương tự cũng không nguyện ý tái xuất lực lượng lớn nhất. Leo một bên thu hồi xương hàn chi kiếm, một bên cảnh giác, những này thảo nguyên lang tử, biểu hiện được rất ngu ngốc, kỳ thật rất thông minh, có thể hôn đến thủ lĩnh cấp bậc không có một thằng ngu. Tây cảnh tiên phu trưởng liền tương đương với bắc cảnh cờ bông, bao nhiêu là cái địa phương tướng lĩnh, không có điểm đầu góc cũng không hôn đến cái địa vị này. Trận này đến hội, bởi vì các một phen làm ở Mỹ, tan rã trong không vui. Nhưng bạn chúng nhìn chừng chừng xuống, leo sang kiếm, khuyên lui người cạnh tranh, dựa theo thảo nguyên đoạt cưới phong tục, Azina liền đem về leo tất cả. Vào lúc ban đêm, Azina liền được đưa đến leo trong gian phòng. Vừa đi vừa về nhiều lần như vậy, song phương đều rất quen, lần này trở lại trong nhà mình, không có một đám Khúc Sông người dò xét ánh mắt, Azina trong lòng vui vẻ, rất có một bộ nữ chủ nhân tư thế. Nhưng leo nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt cổ quái. Azina cố nén ngượng ngùng, một bên thay quần áo, vừa nói, làm sao rồi? Leo nằm ở trên giường bất động, ừm. Azina xem xét không ổn, vội vàng bén chăn lên. Quả nhiên, bên trong lộ ra một đầu chuột chuối, ngã chồng bó nằm ngửa trong chăn, nhìn xem Azina cao hứng không được. Ha ha, không nghĩ tới đi, ta tới trước. Phơ dây dạ tại nằm ở trên giường, nhanh chóng kích thích thô ngắn tứ chi, chiếm cứ leo bên ngoài tất cả bán giường, đồng thời nhe răng ngăn cản Azina tới gần. Đây là địa bàn của ta, nơi này về ta, nơi này cũng về ta. Trải qua mấy ngày vất vả khai thác, phơ dây dạ cuối cùng kết thúc một pháo đài kết thúc công tác, chạy như điên mấy trăm dặm, cùng tiểu đồng bọn thành công gặp mặt. Chương 628, một chồng một vợ. Chương 628, một chồng một vợ. Nhìn thấy phở dậy dạ xuất hiện trên giường, ạ gì nạ cuối cùng biết, ố lì bị ạ vì sao lại thường xuyên ghét bỏ cái này toàn Khúc Sông đều cùng bái chuột chuối. Đây cũng quá ganh tị. Nhưng nàng không có ố lì vì ạ loại kia dám mang theo chuột chuối chân sau ném ra cửa phòng lực lượng, chỉ có thể có kẻ mặc cả, cuối cùng dùng ngày mai mời phở dậy dạ ăn dê nướng nguyên con làm điều kiện, thu hoạch được lên giường quyền lợi. Tại Tây Cảnh Thảo Nguyên, nam tử sờ tiến vào nữ tử lều vải cầu hoan bị đuổi ra ngoài sự tình rất phổ biến, nhưng nữ tử tự tiến cử cái chiếu còn bị đuổi ra cửa phòng, đó chính là tin tức. Cho dù là thân phận tôn quý, thực lực cường đại Tây Cảnh là nữ, đã mang một cái lớn tuổi thẳng nữ danh hiệu, không nghĩ lại bị tộc nhân khoa tay múa chân. Đến nỗi hầu hạ nam nhân, kia là thảo nguyên nữ tử bản phận, đặc biệt là leo dạng này tuổi trẻ tuấn kiệt, chuyến đi sẽ chỉ làm người đau đớn. Ôm chuột chuối, Azina đột nhiên cảm thấy một trận an bình, nàng cùng leo ngủ chung, trong ngực ôm thở dậy ra, cái này không phải liền là lão phu lão thê à? Đuốt bé phở dậy ra mềm mại ra lông, Azina muốn càng nhiều. Phở dậy ra, ta nếu là gả cho leo, ngươi có nguyện ý hay không? Phở dậy ra không chút nghĩ ngợi liền trả lời, không nguyện ý. Azina gấp, vì cái gì? Dê nướng nguyên con đều không đủ thu mua ngươi rồi. Phở dậy ra nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lão sư nói tinh linh đều là một chồng một vợ, ta một chồng là leo, một vợ là ố lì vị ạ tỷ tỷ, không thể lại nhiều, chờ ố lì vị ạ tỷ tỷ chết giả tài năng đến với ngươi. Không đúng, ố lì vị ạ tỷ tỷ chết giả, còn có nọ gìn tỷ tỷ, sau đó mới là ngươi. Leo cùng Azina hai mặt nhìn nhau, bị phở dậy dạ não mạch kín chấn kinh đến. Một chồng một vợ là ý tứ này sao? Bố bác đại sư đến cùng đang dạy nàng cái gì? Nằm ở trên giường, Leo đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cả kinh nói, không đúng, ngươi qua đây, gơ rắt làm sao bây giờ? A, phở dậy dạ cũng mắt tròn váng, rốt cục nhớ lại mình còn có cái huyết nô, hẳn là, đại khái, có lẽ sẽ theo tới a. Ở xa bụt pháo đài gơ rắt, chính nhàn nhã ăn bữa tối. Tại trung đình bị nhốt về sau, gơ rắt thời gian trôi qua kỳ thật so trước kia tốt hơn nhiều rồi. Làm cù rỗ lộ gia tộc cao giai cung phụng, bản tỷ bá tức đối với hắn đãi ngộ không thấp, nhưng dùng cũng một điểm không chân quý. Đường đường cấp 7 cường giả, không biết ngày đêm làm đèn sống, đầy đế quốc điều tra, ám sát, trợ giúp cù rỗ lộ gia tộc thanh trừ đối lập. Cuối cùng tiểu chủ nhân đi ra ngoài, còn muốn sung làm bảo tiêu. Đến Khúc Sông liền không giống, trừ ban đầu mỗi ngày bị đánh, chờ phờ dậy dạ không thích hắn cái này đồ chơi, vơ dắt thời gian liền trở nên thanh nhàn. Hắn chủ đánh một cái nghe lệnh làm việc, gọi làm gì liền làm cái đó, nhưng không có mệnh lệnh, tuyệt không còn nhiều. Khúc Sông toàn bộ vận doanh hệ thống, cơ hồ đều không cần hắn cái này cao giai kiếm sĩ tham dự, cũng không có cái gì đối địch mục tiêu cần hắn đi ám sát. Toàn bộ ngũ bá liên quân trong lúc đó, hắn đều một kiếm chưa ra, chỉ phụ mệnh tọa chấn trên thuyền, thủ hộ pháo binh đoàn trưởng Mạ Vịn cái này cá thể thực lực yếu đối Khúc Sông tướng lĩnh. An, vỡ rát đột nhiên nghịch huyết công tâm, phun ra một ngụm máu đến. Hắn lập tức biết không ổn, tìm tới bột pháo đài thủ tướng Sô Lạc Lợi, phờ dày ra đâu? Ta lớn như vậy chỉ phờ dày ra đâu? Sô Lạc Lợi a một tiếng, tựa như là đi tây cảnh tìm leo. Gơ Zát hai mắt tối sầm, giống như xác nhận Phở Dậy Dạ đi hướng về sau, Gơ Zát cầu đến một tấc chiến mã, đi đường suốt đêm, hướng đốt khoáng thạch trận chạy như điên. Nhưng đốt khoáng thạch trận khảo sát chủ quản nói cho hắn, không thấy được Phở Dậy Dạ, nhưng leo đã đi 500 dặm bên ngoài Ô Lan Gồn. Gơ Zát tiếp tục đi đường, chạy chết một con ngựa, sau đó đi bộ chạy như điên trăm dặm, mới nhìn đến Ô Lan Gồn tường thành. Lúc này, Gơ Zát đã sắc mặt trắng bệch, đôi môi khô nước, tựa như mất máu quá nhiều. Nhưng đến Ô Lan Gồn phụ cận, trong cơ thể hắn máu tươi nguyền rủa không phát tác lại, rốt cục có thể chỉ hoãn một hơi. Không chờ hắn tới gần cửa thành, lại là phun ra một đốm máu. Phở Dậy Dạ đã đi theo leo cùng Azina, đi hướng thảo nguyên chỗ sâu. Ăn xong dê nướng nguyên con về sau, Phở Dậy Dạ nhìn thấy Azina Kim Ban Hiểm, liền một trận điên cuồng lên ngồi xổm, lập tức chào phúng thành công, nên đón đối phương cắn xé. Nhưng dạng này bại tướng dưới tay, Phở Dậy Dạ căn bản không sợ, đặt mông đôn liền đem hắn đánh bại. Nhìn thấy đánh qua nàng cột mạn xuất hiện, cũng đồng dạng trái một cái 360 độ lớn lượn vòng, phải một cái 360 độ lớn lượn vòng, ý đồ cùng cột mạn lại đánh một trận. Nhưng cột mạn không có ngu xuẩn như vậy, toàn bộ làm như không nhìn thấy. Leo không thể không đưa nàng nhét vào ngực, miễn cho Phở Dậy Dạ đem tạ tản bộ thành viên toàn bộ đắc tội ánh sáng. Từ khi có Gơ Zát cái này bồi luyện về sau, Phở Dậy Dạ càng ngày càng không sợ đánh nhau. Toàn bộ Tây Cảnh Đại Thảo Nguyên chiếm cứ Tây Cảnh một nửa địa bàn, tạ tản bộ cùng nguyệt loại bộ địa bàn còn thuộc về Thảo Nguyên Đông Bắc khu vực. Mà Đại Thảo Nguyên ở giữa có mấy đạo đan sen sơn mạch, đem Đại Thảo Nguyên cắt đứt. Nơi này là Thảo Nguyên dân tộc Thánh Sơn, Thảo Nguyên Lang Thần tổ đỉnh. Một năm nay, tạ tản bộ chinh phục Thảo Nguyên bốn bộ một trong nguyệt loại bộ, thành độc bá Đông Bắc Thảo Nguyên bộ tộc lớn. Nhưng bọn hắn thống trị còn cần Thảo Nguyên Lang Thần tán thành. Không có đạo này tông giáo nghi thức tán thành, nguyên loại bộ sức mạnh còn sót lại sẽ chỉ không ngừng phản kháng, tiêu hao tạ tản bộ lực thống trị lượng. Leo may mắn gặp dịp, liền đi theo tạ tản gia tộc cùng nhau đi hướng Thảo Nguyên Lang Sơn, lãnh hội bên này phong thổ. Tại Bắc Cảnh, thế tục lực lượng vô cùng cường đại, mỗi một cái ba tước thống trị đều chí ít duy trì trăm năm, trừ Thánh Quang Giáo hội cùng tiên tổ thần miếu, siêu phàm giả đều chỉ có thể ở thế tục lực lượng dưới sự thống trị sinh tồn. Bắc Cảnh cao giai chiến lực, không phải ba tước gia tộc hậu duệ, chính là phủ ba tước cung phụng, trừ trở thành Thánh Quang Giáo hội cùng tiên tổ thần miếu cao tầng, cũng chỉ có thể tại bá tước trước mặt đại nhân cúi đầu. Nhưng là tại Tây Cảnh, mấy trăm năm hỗn chiến khiến cho thế tục chính quyền càng thêm yếu đuối, đối với siêu phàm hệ thống ước thúc cũng cực nhỏ, Thảo Nguyên Sói Giáo cùng Sa Mạc Hỏa Giáo tất cả đều địa vị cực cao. Tây Cảnh vốn là tài nguyên cằn cỗi, nuôi không nổi bao nhiêu siêu phàm, người bình thường một khi tấn thăng siêu phàm liền sẽ mưu cầu tông giáo tán thành, trở thành thần quyền đại biểu. Cho nên Tây Cảnh mười bộ bên trong có thể cung phụng cao giai cường giả bộ tộc cũng không nhiều, đại bộ phận cao giai đều thành thần quyền đại biểu, thưởng thụ dân chăn nuôi tự nguyện cung phụng. Bọn hắn liền cùng thánh giai, chỉ cần tọa trấn tông môn của mình, canh giữ ở trong miếu, liền có thể ăn vào xung quanh thế tục thế lực tự phát tiến cống tài nguyên, cần gì phải tự mình hạ trạng, đầu nhập một phương đâu. Tại Lang Sơn dưới chân, có một tòa thành nhỏ, cũng có thể nói là một cái chùa miếu quần. Đại lượng chùa miếu ở trong này tụ tập, sau đó hội tụ thành thành. Đứng tại thành nhỏ chỗ cao, còn có thể nhìn thấy phía sau trong núi, khắp nơi là miếu thờ kiến trúc đỉnh nhọn. Một năm bốn mùa, đều có đi ngang qua hoặc cố ý chạy đến du mục dân, đến nơi đây dâng lên chính mình vô béo dê bò, đã gần tìm kiếm đến thiên tài địa bảo, đem đổi lấy soi vu nhóm chúc phúc. Tạ tán bộ đại bộ đội chậm rãi thành nhỏ tới gần, gây nên bản địa cư dân cùng kẻ hành hương gây xem. Sở chỉ cổn tại Tây Cảnh trên Thảo Nguyên danh tiếng chính đựng, mà A Di Nạ cũng là đã sớm nhận chứng Thảo Nguyên lang nữ, ở chỗ này cũng có không tầm thường địa vị. A Di Nạ một bên cưỡi ngựa, một bên cho leo mấy người giới thiệu phong thổ. Chương 629, hôn thành một cái cho chương 629, hôn thành một cái cho Tây Cảnh người trong Thảo Nguyên đều thờ phụng Thảo Nguyên lang thần, Thảo Nguyên dũng sĩ sau khi chết, linh hồn sẽ hóa thành lang hồn, du đãng Thảo Nguyên, che chở hậu nhân. Trên Thảo Nguyên phong lang là lang thần hóa thân, cho nên người trong Thảo Nguyên đồng dạng đều không cùng đi săn giết phong lang, sẽ chỉ làm hắn gào thét Thảo Nguyên. Leo nở nụ cười, đối với Azina nói, nếu như ngươi tao ngộ phong lang đầu. Azina nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra đã lâu sói tính, ta sẽ giết sạch bọn chúng. Tây Cảnh phong lang cũng là đê giai ma thú, là ma pháp cự lang một loại, cùng Bắc Cảnh tọa lang là thân thích. Bắc Cảnh tọa lang hình thể to lớn, nhục thể cứng hãn, có thể gánh vác 300 tờ UNG thú nhân chiến sĩ leo núi lội nước, da lông tương đương với hạng nặng giáp xích, cơ hồ đao thương bất nhập. Tây Cảnh phong lang cũng không kém, bọn chúng nắm giữ đê giai phong hệ ma pháp, có thể mượn nhờ ma lực tăng lên tốc độ chạy, cũng có thể phóng thích phong nhận chém giết cường địch. Dạng này bầy phong lang vượt qua 10 đầu liền có thể đổ diệt một cái không có siêu phàm chiến lực nhân tộc bộ tộc nhỏ. Cho nên nói không cùng đi săn giết phong lang là huyền ước thuyết pháp, đánh không lại mới là thật. Tây Cảnh bầy phong lang không có xương bá Thảo Nguyên, là bởi vì Tây Cảnh các tộc siêu phàm cường giả đều tại săn giết bọn chúng, thu hoạch ma thú tài liệu cùng huyết đủ. A Dĩ Nạ làm tạ tán bộ cường giả, cũng có chém giết phong lang kinh lịch, hạ thủ căn bản không có gì lo lắng. Lần này triều bái, tạ tán bộ vì chế tạo thanh thế, mang theo trong tộc siêu phàm chiến lực, quan to hiển quý mấy trăm người, còn tập hợp đông đủ 3,000 tinh nhuệ kỵ binh hộ tống. Cái này dĩ nhiên không phải vì chấn nhiếp nắm giữ thần quyền Thảo Nguyên sói bu, mà là thông qua hiện ra thực lực bản thân, từ đó thu hoạch được tán thành. Triều bái quân đoàn tại thành nhỏ bên ngoài hạ trại, leo thì đi theo A Dĩ Nạ trước một bước đi hướng trong thành chùa miếu du ngoạn. A Dĩ Nạ vừa đi vừa nói, đừng nhìn tòa thành nhỏ này chỉ có mấy ngàn người, siêu phàm giả số lượng so với chúng ta tạ tán bộ còn nhiều. Thành chủ là lớn nhất chùa miếu sói bu ngạch nhanh ngươi đại nhân, hắn là phụ thân ta hảo hữu, ân, chính là lần trước tiến đánh bột pháo đài người làm phép, nhưng ngươi chưa từng gặp qua. Leo chưa thấy qua nhưng là nghe nói qua, bột pháo đài chiến dịch Sở Chỉ Cổn trọng kim mời được Thảo Nguyên cao giai sói vu ngạch nhanh ngươi, ở ngoài bụt pháo đài hô phong hoán vũ, cho số là bảy bọn hắn chế tạo không ít áp lực. Bất quá về sau vạn phu trưởng một pháo đi qua, vị này cao giai pháp hệ trong đêm chạy trốn, tựa hồ là bị đại pháo trùng hợp đánh trúng. Cao giai kỵ sĩ gỗ đỉnh có thể tay không tiếp được vạn phu trưởng đạn tháo, loại kỹ thuật này sống không phải ai cũng có thể làm đến. Cao giai pháp hệ cường độ thân thể dù sao không bằng chiến sĩ, nếu như không có trước thời hạn phóng thích hộ thuẫn, đột nhiên chịu một chút, vậy cũng phải mặt mũi bầm dập. A Dĩ Na lại nói, trừ ngạch nhanh ngươi đại nhân, trên núi còn có hai tên cao giai sói bù, chúng đê giai sói bù, liền càng thêm nhiều vô số kể. Leo lập tức đối với tòa này lang sơn tràn ngập khát vọng, tình cảm nửa cái tây cảnh pháp hệ siêu phàm đều tụ ở trong này. Bất quá tiến vào tông giáo hệ thống siêu phàm giả, tầm mắt địa vị phổ biến so bên ngoài siêu phàm hơn người một bậc. Tại nam bắc hai cảnh, trung cao giai pháp sư còn thường xuyên đi theo bá tước nhóm đánh trận, những cái kia tọa trấn các lớn tiên tổ thần miếu bắc cảnh xa mạn cùng thánh quang đại giáo đường thánh quang chủ giáo sẽ không tùy tiện động đậy. Tây cảnh sói vu cũng là dạng này, ngồi tại lang sơn ăn ngon uống sướng, tĩnh tâm tu luyện, không có cái giá cực lớn, căn bản không mời nổi những người này. Tại tràn ngập dị vực phong tình, tông giáo không khí nồng hậu dày đặc trong thành nhỏ đi dạo một ngày, A Dĩ Na lại đề nghị cùng đi leo núi. Nàng theo xuất sinh về sau, cách mỗi 3 năm 5 năm liền sẽ tới một lần lang sơn, đi theo phụ mẫu đến nơi đầy cầu phúc. Trên núi một vị cao giai sói vu mặc cổ xấu, nhìn chúng thiên tư của nàng, khâm điểm vì thảo nguyên lang nữ. Mà A Dĩ Na cũng không cô phụ kỳ vọng, ngắn ngủi trong vài năm tấn thăng trung giai, trở thành tây cảnh trẻ tuổi nhất trung giai cường giả. Lần này trở về, nàng đương nhiên muốn lên núi bái phỏng một chút, coi như nàng nửa cái sư phụ cao giai sói vu mặc cổ xấu. Lang sơn làm trên thảo nguyên sơn mạch chủ phong, kỳ thật độ cao so với mặt biển không cao, đoán chừng không đến 2000m, chỉ có điều tại mênh mông vô bờ trên đại thảo nguyên, bắt đầu so sánh cực kỳ cao ngất, khiến nhân sinh sợ. Leo một đoàn người đều thân thể cường tráng, dù cho lang sơn con đường cực kỳ dốc đứng gian nguy, cũng đi được không có áp lực chút nào. Phờ dây giả càng là tại sơn giã trận tới trận lui, phá phất trở lại sơn thôn nhị cát. Đơn sơ đường núi hai bên, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một tòa chùa miếu, có lớn có nhỏ, giống nhau chính là toàn bộ đều vàng son lộng lẫy. Trên thảo nguyên dân chăn nuôi, chính mình bất an bất mặc, cũng muốn vô béo một con dê cừu con, một cái trâu được, hiến cho lang sơn chùa miếu, cầu xin thần linh chúc phúc. Nếu như là quan to hiền quý, vậy thì càng bỏ được cầm ra vàng bạc châu báu, để tên của mình xuất hiện tại chùa miếu một góc. Mấy người bên người cũng không ít kẻ hành hương, phân biệt đi hướng chính mình cầu phúc chùa miếu. Đi đến lưng chừng núi, phía trước đột nhiên vang lên một trận sói tru, kia là phong lang tiếng gào thét. Leo có chút ngây người, làm sao nơi này còn có phong lang? A Dĩ Na im lặng nói, không phải gọi thế nào làm lang sơn. Lang sơn không chỉ là thảo nguyên lang thần tổ đỉnh, cũng là phong lang qua mùa đông, mỗi đến mùa đông, trên đại thảo nguyên phong lang đều sẽ hướng bên này di chuyển qua mùa đông. Đang nói, phía trước trong rừng, đột nhiên một trận kịch liệt lắc lư, mấy đầu to lớn phong lang xuất hiện tại mọi người tầm mắt. Leo bên người một đám kẻ hành hương, thấy thế vui mừng quá đỗi, nhao nhao quỳ xuống đất triều bái. Phong lang là lang thần hóa thân, tại lang sơn gặp được phong lang, tương đương gặp được lang thần, là kẻ hành hương lớn nhất phúc khí. Leo hoàn toàn không có cách nào cảm động lây, cái này nếu là tại khu lang nguyên gặp được tòa lang, đoàn người chuyện thứ nhất chính là giơ lên vũ khí, chuẩn bị đánh cái người chết ta sống. Có lẽ là nhìn thấy Leo một đoàn người đều thực lực không tầm thường, cái này mấy đầu phong lang không có tùy tiện tiến công, mà là nhìn bọn hắn chằm chằm một hồi lâu, sau đó ẩn nấp trong rừng. Lại đi 2 giờ, đã đến trên sườn núi nữa, bên này càng thêm tiếp cận hoang dã, con đường đều khó mà tìm kiếm, đã rất ít có dân chăn nuôi kẻ hành hương tới gần, chỉ có một ít siêu phàm giả mới có thể tiếp tục tiến lên. Lúc này, A Dĩ Na một phát bắt được Leo, kích động chỉ về đằng trước vách núi, lớn tiếng nói, mau nhìn, là phong lang vương. Leo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài trăm thước trên vách đá, một đầu vô cùng to lớn màu trắng phong lang chính ngạo nghễ mà đứng, hình thể của nó là phổ thông phong lang 2 lần, tuyết trắng da lông bên trên, lôi cuốn mắt trần có thể thấy nguyên tố hệ gió, trong đó còn ẩn ẩn chớp động lên địa quang. A Dĩ Na kích động nói, đây là truyền kỳ phong lang vương, trong truyền thuyết thảo nguyên vua phương bắc, nếu như có thể nhìn thấy phong lang vương, cả đời đều sẽ hạnh phúc căng khang. Truyền thuyết phong lang vương là lang thần dòng dõi, có vô cùng vô tận tuổi thọ, thảo nguyên sói giáo chùa miếu đều thờ phụng phong lang vương pho tượng, sớm nhất có thể truy tố đến 500 năm trước. Dù cho truyền thuyết có giả tạo, nó cũng tối thiểu sống thời gian 500 năm. Phong lang tuổi thọ cùng người không sai biệt lắm, rất ít sống qua 100 năm, 50 năm đều tính lao lang. Đầu này phong lang vương có thể sống 800 năm, bị người trong thảo nguyên xem như thần thoại cũng không đủ là lạ. Lúc này, Phờ Dậy Ra nhìn chằm chằm phong lang vương, xem đi xem lại, lỗ tai cùng cái đuôi đều dựng lên. Nơi xa phong lang vương cũng cảm ứng được cái gì, hướng bên này xem ra, tiếp cận Phờ Dậy Ra. Phờ Dậy Ra, lêu lêu lêu. Phong lang vương, ngao ngao ngao. Phờ Dậy Ra, gâu gâu gâu. Phong lang vương, ha ha ha, ngươi làm sao hôn thành một cái chó? Leo lấy tay nâng trán, tốt ta, cái này lại là một cái tinh linh. Chương 630, phong lang tinh linh chương 630, phong lang tinh linh to lớn phong lang tinh linh, run lẩy bẩy trên thân tuyết trắng da lông, sau đó đứng lên hướng Leo bên này đi tới. Hắn hình thể nhìn từ đằng xa liền đã rất khiếp người, đến gần liền càng cảm thấy khủng bố. Chỉ là lưng eo liền so người trưởng thành còn cao, to lớn đầu sói quan sát đám người, phản phất há miệng liền có thể nuốt sống một tên trắng hán. Phổ thông phong lang cùng tây cảnh hạng nhẹ chiến mã không kém bao nhiêu, ở trước mặt của hắn chính là một đám sói con. Thả trước kia, Leo căn bản không dám để cho như thế lớn một đầu phong lang tới gần, nhưng bây giờ hắn đối với tinh linh hiểu rõ vô cùng, mà lại cũng có sức tự vệ. Cho dù như thế, nhìn thấy trên thân mang gió nhẹ cùng dòng điện vờn quanh tuyết trắng cự lang tới gần, ý nguyên có một chút hồi hộp. Về phần hắn sau lưng sắc vi kỵ sĩ cùng phi mã kỵ sĩ, đã sớm sắc mặt trắng bệch.
Phở dày giả ao ước cực, tinh linh giờ ỷ biến hình thuật, cần tiêu hao ma lực để duy trì hình thể, ma lực càng mạnh, hình thể lại càng lớn. Phở dày giả chuột chuối hình thái tình huống bình thường cũng liền gấu ngựa lớn nhỏ, muốn biến thành càng lớn hình thể đại địa bạo hùng, cần ngoài định mức tiêu hao ma lực tài năng duy trì được. Thông thường hình thái chuột chuối phở dày giả, ở trước mặt Phong Lang Vương cũng cùng con non lớn nhỏ. Bất quá tại vượt qua 500 tuổi Phong Lang Vương trước mặt, hơn 80 tuổi phở dày giả đích thật là một cái tinh linh con non. Vây quanh Phong Lang Vương một trận trên nhảy dưới tránh, phở dày giả liền nghĩ leo đến Phong Lang Vương trên lưng đi. To lớn Phong Lang Vương nâng lên một chân, đưa nàng đè xuống đất. Phở dày giả nằm dạp trên mặt đất, hương vấn hỏi, ngươi tên là gì nha? Ở dưới chân núi nhìn thấy đồng loại, Phong Lang Vương cũng thật cao hứng, buông ra móng vuốt, hồi đáp, ta gọi Hạ Tỷ, dưới núi chủng tộc quản ta gọi Nguyệt Dạ Lang Thần Hạ Tỷ Nợ. Phở dày giả tiếp tục nhảy nhót, vậy ngươi đều không trở về nhà sao? Phong Lang Vương tiếp tục trả lời, không có a, ta mỗi 10 năm đều sẽ về nhà một lần. Ta gọi Phở dày giả. Phở dày giả tự giới thiệu, đương nhiệm tinh linh nữ vương Ổsta là ạ nạ Sta là mẫu thân của ta, lão sư của ta là Dã Tinh giáo phái tông chủ Bồ Bạc Mạ Dị Mộ Tát. Phong Lang tinh linh Hạ Tỷ hiển nhiên chưa từng nghe qua Phở dày giả, nhưng Phở dày giả vừa giới thiệu thân nhân của mình, Hạ Tỷ lập tức cao hứng trở lại, Bồ Bạc à, là niên đệ của ta đâu. Phở dày giả vui vẻ nói, ngươi cũng là trạ sở học sinh sao? A không, ta cùng Bồ Bạc cùng một chỗ tại Cạm Tỷ Bạ là trưởng lão môn hạ học tập hình thu thuật. Cạm Tỷ Bạ là trưởng lão? Chính là cái kia thứ hai giả trưởng lão. Vậy ta cũng phải gọi ngươi một tiếng sư bá. Mấy câu xuống tới, hai người cấp tốc bầu bĩu quan hệ, ở chung càng thêm vui sướng. Tinh linh tộc nhân khẩu ít như vậy, mệnh dài như vậy, trí nhớ còn không kém, tùy tiện liền có thể liên hệ đến cùng một chỗ. Lúc này, A Di Nạ đến gần hai bước, tràn đầy sùng kính ngưỡng mộ Phong Lang Vương Hạ Tỷ, ôm kỳ cánh, Phong Lang Vương, ta có thể kiểm tra ngươi à? Hạ Tỷ mặc dù là tinh linh, nhưng hiển nhiên không giống phở dày dạng ngây thơ, chỉ là nhìn kỹ A Di Nạ không nói lời nào. Số tuổi thật sự của hắn đã kỳ thật đã nhanh 800 tuổi, so Bồ Bạc còn lớn hơn, tại tinh linh tộc tuổi thọ bên trong cũng đã là người già. Đối với phở dày dạng, Tô Tô chờ thế hệ tuổi trẻ tinh linh, trung đỉnh thảm án đã qua 1000 năm, sớm đã là xa xôi thời đại cổ sự. Nhưng là đối với Hạ Tỷ cái tuổi này tinh linh, trung đỉnh thảm án bất quá là đời trước người sự tình, không ít tinh linh phụ mẫu đều tại trung đỉnh trong kế hoạch ngoài ý muốn bỏ mình. Hạ Tỷ thích tây cảnh đại thảo nguyên sinh hoạt, nhưng cùng tất cả thế hệ trước tinh linh, đối với dưới núi chủng tộc ôm lấy cảnh giác. Phở dày dạ đã bị A Di Nạ thu mua nhiều lần, ăn người miệng ngắn, thế là hỗ trợ nói chuyện, đây là ta thứ hai hậu tuyển lão bà, ngươi để nàng kiểm tra đi. Hạ Tỷ liếc nhìn A Di Nạ, lúc này mới phụ phục xuống tới, đem đầu sói thấp. Vườn quanh hắn ra lông bên ngoài những cái kia như ẩn như hiện phong nhận cùng dòng điện, lập tức tiêu tán. A Di Nạ hồi hộp vươn tay, tại Hạ Tỷ trên trán sờ sờ, thương phấn đến thân thể run rẩy, lông tơ dựng ngược. Tại tây cảnh thảo nguyên văn hóa bên trong, dân chăn nuôi ở trong chùa miếu đuốt ve Phong Lang Vương pho tượng chán, có thể thu hoạch được Lang Vương che chở, trong một năm cũng sẽ không lọt vào dã thú cùng tận bệnh tập kích. Đến nỗi chân chính Phong Lang Vương, dân chăn nuôi nhìn thấy liếc mắt chính là thượng tiên lọt mắt xanh, càng đừng đề cập tiếp xúc gần gũi. Đằng sau sắc vi kỵ sĩ cùng phi mã kỵ sĩ, cùng thờ dày dạ quen nhiều, tranh thủ thời gian nhau nhau đi bóp thờ dày dạ phía sau lưng, ra hiệu nàng hỗ trợ nói chuyện. Thờ dày dạ chỉ có thể đưa các nàng hướng mặt trước ủi, đây là ta thứ ba hậu tuyển lão bà, thứ tư hậu chọn lão bà, thứ năm hậu tuyển lão bà. Leo nghe bọn hắn trò chuyện, hơi nghi hoặc một chút, thấp giọng hỏi, tây cảnh trong truyền thuyết, Phong Lang Vương không phải lang thần Hạ Tỷ nợ dòng dõi sao? Hạ Tỷ giải thích nói, không có cái gì lang thần, 600 năm trước ta du lịch tây cảnh, ở trong này đụng vào một đầu cấp 9 ma thú thôn phệ dân chăn nuôi làng xóm, ta nhìn không được, liền cắn chết nó, nhưng mình cũng bị trọng thương. Thế là ta trở về ngủ mấy chục năm, chờ trở về thời điểm, ta liền thành lang thần dòng dõi, kỳ thật ta chính là cái gọi là lang thần Hạ Tỷ nợ. Leo âm thầm hoảng sợ, 600 năm trước liền có thể cắn chết một đầu cấp 9 ma thú, chứng minh Hạ Tỷ 600 năm trước liền giữ gốc là cái cao giai đỉnh phong. Đã nhiều năm như vậy, hiện tại chỉ sợ sớm tấn thăng thánh giai, thậm chí trở thành Bồ Bạc đại sư hoang dạ bán thần đều có khả năng. Lang thần Hạ Tỷ nợ cũng chính là cường đại phong lang tinh linh Hạ Tỷ, tại Lang Sơn định cư 600 năm, tương đương với còn sống thần minh. Hắn ở trong này che chở một phương, đầy đủ đem sự tích của mình truyền bá đến đại thảo nguyên mỗi một cái góc, khiến cho hắn trở thành tây cảnh thảo nguyên nguyên thủy thần minh, đem nguyên bản tán toái tín ngưỡng trên rơi. Leo đối với thần bí tinh linh tộc càng thêm hướng tới, trong bọn hắn nhân vật thế hệ trước, thì như Trà Sở, Bồ Bạc, Ostala, cùng trước mắt Hạ Tỷ, không phải bán thần, chính là thánh giai. Tiểu bối Phở Dậy Dạ, Toto, Sơn Mèo, cũng tiên phú kinh người, cảm giác sau khi lớn lên tấn thăng thánh giai cũng không bao nhiêu cánh cửa. Nhân cơ hội này, Leo nhịn không được hỏi, không phải nói chúng đỉnh chi về sau, tinh linh đều trở lại trả hữu sao? Ngài làm sao còn tại Lang Sơn? Hạ Tỷ nhàn nhã nằm dạp trên mặt đất, tiếp nhận nhân loại bé gái tốt kỳ vớt ve, ánh mắt nhìn dưới núi bao la thảo nguyên, nơi này có ta bảo vệ đồ vật. Trung đỉnh kế hoạch sau khi thất bại, Trà Sở trở lại cao đỉnh ngủ say, tinh linh trưởng lão hội sợ hai chuyện giống vậy cho nên lần nữa phát sinh, thông qua ma vong chi dây cùng, truyền âm thiên hạ, để tất cả tại bên ngoài du lịch tinh linh tất cả về nhà. Dưới núi đại bộ phận tinh linh đều trở về, nhưng cũng có một chút giống như ta không muốn trở về đi. Nơi này khoảng cách trả hiệu cũng không xa, bằng vào ta tốc độ, có chuyện gì 3 ngày liền có thể chạy về đi. Leo cười khổ nói, các trưởng lão không phải lo lắng trả hiệu có chuyện gì, là lo lắng các ngươi xảy ra chuyện. Dưới núi chủng tộc nước tiểu tính, theo xã hội loài người liền có thể thấy đốn, trời sinh siêu phàm tinh linh ở dưới chân núi siêu phàm cường giả trong mắt, một thân trên dưới đều là bà bối, quả thực chính là tấn thăng cầu thang. Hạ Tỷ loại này cường đại tinh linh, còn có sức tự vệ. Những cái kia trung cao giai tinh linh, nếu như lại ngây thơ một điểm, chỉ sợ sớm muộn sẽ bị lừa gạt đi tới nổi. Chương 631, Thảo Nguyên ba bộ chương 631, Thảo Nguyên ba bộ Hạ Tỷ liếc nhìn Leo, phảng phất liếc mắt liền đem Leo nội tình xem thấu. Leo tiềm thức chỗ sâu, có một tia thu hoạch Hạ Tỷ duy trì kỳ vọng, nhưng loại ý nghĩ này đều không có nổi lên mặt nước, liền bị tầng sâu lý trí ngăn chặn. Nhưng là loại này Leo chính mình cũng không có bắt lấy một tia suy nghĩ, lại bị Hạ Tỷ bắt được. Hắn nhìn xem Leo, nói, "Trà sở học trưởng ý nghĩ rất không tệ, đáng tiếc thất bại, bộ bạc niên đệ ý nghĩ cũng bắt được, nhưng có chút nguy hiểm." Đối với dưới núi chủng tộc đến nói, đại nhất thống là lựa chọn tốt nhất, nhưng là với cái thế giới này đến nói lại không phải. Dưới núi chủng tộc không thể đại biểu tất cả sinh linh, các ngươi đại nhất thống, còn lại sinh linh đâu? Bọn hắn đi con đường nào? Nhân tộc thống nhất, có lợi chính là nhân tộc, bất lợi chính là dị tộc. Dưới núi chủng tộc thống nhất, có lợi chính là bộ tộc có trí tuệ, bất lợi chính là còn lại vạn vật sinh linh. Thí dụ như khúc sông, còn là hoang dã thời điểm, tất cả mọi người có địa bàn của mình, quản lý tốt chính mình bãi săn, vạn vật sinh linh dù cho ở vào chuỗi thức ăn cấp thấp, nhưng ít ra còn có thể tiếp tục sinh tồn. Hiện tại khúc sông chư tộc nhất thống, để tâm hợp lực, những cái kia gấu ngựa tòa làng, cỡ lớn sinh vật đều bị đổ diệt hầu như không còn. Ở trong quan niệm của tinh linh, dưới núi sinh linh không chỉ là bộ tộc có trí tuệ, người đem sói cùng hổ cũng thống nhất, thọ làm sao bây giờ? Nhưng Hạ Tỷ đã tỏ thái độ, Leo cũng không thể không biểu hiện lập trường của mình, tự nhiên mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, nhưng bộ tộc có trí tuệ không giống, chúng ta đã có cao hơn trí tuệ, sao có thể tiếp tục ngơ ngơ ngác ngác sinh tồn? Không thống nhất, liền vĩnh viễn không cách nào chung sống hòa bình, cũng vô pháp thu hoạch được tiến bộ, không cách nào chống cự thiên thai chi môn uy hiếp, càng không cách nào tiếp tục thăm dò ngôi sao cùng biển cả. Tinh linh có thể bằng vào chủng tộc ưu thế cùng địa lý ưu thế độc lập thế ngoại, dưới núi chủng tộc lại rất khó làm được. Hạ Tỷ trong ánh mắt lộ ra mỉm cười, cho nên tinh linh chủ lưu tư tưởng chính là mặc kệ dưới núi chủng tộc sự tình, các ngươi lâm vào nguy nan, chúng ta khả năng giúp đỡ liền giúp, các ngươi có năng lực thống nhất, vậy thì nhanh lên thống nhất, không có người sẽ phản đối. Leo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ Hạ Tỷ tọa trấn Tây Cảnh, phản đối nhất thống. Tây Cảnh quân sự thế lực thuộc về ba cảnh đến ngược, tạ tàn bộ xem ra cường thịnh vô cùng, nhưng trừ du kích có ưu thế bên ngoài, chính diện tác chiến cũng liền hở màn loại này nửa tàn bá tức trình độ. Bắc cảnh bá tước gia tộc tùy ý chọn một cái đi ra, đều có 2-3 tên cao giai cường giả tọa chấn, có toàn viên che giáp bá tước quân đoàn, còn có một tòa kinh doanh trăm năm bá tước chủ thành. Nếu như Leo muốn nhu cầu Tây Cảnh, đời này rất có hy vọng, nhưng nếu như lọt vào Hạ Tỷ loại này cường giả phản đối, kia liền có nói. Chỉ cần không phản đối, kia liền không có vấn đề. Phong Lang Vương Hạ Tỷ nở cùng Leo hàn huyên một hồi, liền đứng dậy, ta muốn đi. Hắn đem cưới ở trên lưng phở dày dạ run xuống tới, sau đó chậm rãi đi tới Thâm Sơn. Phở dày dạ thất vọng nhìn xem Phong Lang Vương bóng lưng, bắt đầu hờn dỗi, hắn đều không mời ta chơi. Leo ôm thở dậy ra, an ủi, hắn đều là cái lao đầu tử, khẳng định không yêu cùng ngươi chơi, chúng ta người trẻ tuổi tài năng chơi đến cùng một chỗ. Thở dậy ra lúc này mới cao hứng trở lại, đúng, tuổi tác so ta lão sư còn lớn hơn, nói chuyện cũng cổ lỗ, không chơi được cùng một chỗ. Đưa mắt nhìn Phong Lang Vương biến mất không thấy gì nữa, một đoàn người tiếp tục leo lên, đến đỉnh núi chùa miếu, nhìn thấy sắc phong hạ dị nạ thảo nguyên lang nữ đầu hàm cao dài sói vu mặc cổ xấu. Đây là một cấp 9 đỉnh phong pháp hệ siêu phàm, địa vị tương đương với Tây Cảnh thảo nguyên sói giáo tông chủ. Tây Cảnh nhân tộc thánh giai ẩn nấp không ra, mặc cổ xấu chính là thế hệ này người mạnh nhất, nhưng bởi vì thân phận tôn quý, hắn nửa cái thế kỷ đều không cùng người động thủ kinh lịch. A Dĩ Nạ cung cung kính kính dựa theo quy trình, ở trong chùa miếu cầu phúc, sau đó đem một tôn thuần kim chế tạo lang thần pho tượng hiến cho chùa miếu. Tôn này kim tượng là khúc sông cao cấp thợ kim hoàn chế tạo, hao phí 100 tờ ONZ hoàng kim. 100 tờ ONZ hoàng kim có thể rèn đúc gần ngàn mai đế quốc kim tệ, tương đương với một chi trung giai thức tỉnh dược tể phí tổn. Leo chỉ có thể lai một tiếng tạ tán bộ thật có tiền, nếu như là bọn hắn khúc sông làm cùng loại tế bái hoạt động, phủ lãnh chúa cho ăn bệ bụng cũng chỉ có thể cấp phát 100 kim tệ làm kinh phí hoạt động. Trừ kim tượng, còn có một xe một năm này thu hoạch ma pháp tài liệu, giá trị đồng dạng không ít, nhưng bởi vì không tốt mang theo, liền thả ở dưới chân núi trong thành, trực tiếp giao cho mặc cổ xấu đổ tử đổ tôn đời thu. Thu trọng lễ mặc cổ xấu, tự mình ra mặt tiếp đại đám người, khách sáo một phen mới tiến khách. Lại hai ngày nữa, thảo nguyên ba bộ mặt khác hai nhà gia chủ cũng đều chạy đến, tham dự lần này triều bái thịnh hội, riêng phần mình cống hiến đại lượng tài vật lấy lòng sói vu. Nguyên loại bộ hủy diệt về sau, Tây Cảnh trên đại thảo nguyên liền chỉ còn lại tam đại bờ kè, theo thứ tự là tạ tán bộ sở chỉ cồn bờ kè, ạ xê nạ bộ la hầu bờ kè, cùng xạ gạ bộ nà xịt bờ kè. Bọn hắn ở trong này tổ chức kiến hội, thảo luận thổ địa phân phối vấn đề cùng riêng phần mình mâu thuẫn tranh chấp. Nguyên loại bộ hủy diệt về sau, tạ tán bộ ăn một mình là không thể nào, khẳng định phải nợ nang một bộ phận đồng cỏ ra ngoài, miễn cho lập tức gặp vây công. Lang Sơn tụ tập sói vu nhóm, có tả hữu thảo nguyên chính quyền thực lực, sở chỉ cồn cho bọn hắn dâng lên gấp đôi tài vật, mới miễn cưỡng thu hoạch được thống trị nguyên loại bộ cho phép. Thảo nguyên sói vu nhóm đều là chủ nghĩa công lợi, nguyên loại bộ đã sẽ không lại cho bọn hắn cung cấp cung phụng, mà tạ tản bộ nguyện ý cho gấp đôi, lựa chọn thế nào vô cùng đơn giản. Nhưng vì trấn an cái khác hai bộ, bọn hắn cũng muốn cầu sở chỉ cồn phân ra bộ phận đồng cỏ, đồng thời chen ép tạ tản bộ xuống đạn, miễn cho một phương làm lớn. Tạ tản bộ còn không có cường đại đến xưng bá thảo nguyên tình trạng, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Trong thời gian này, sở chỉ cồn mịt mở sách một câu trùng kiến kim trướng vương đỉnh khả năng, nhưng lập tức lọt vào la hầu cùng nà xịt trào phúng. Hai nhà này đều từng là thảo nguyên trăm năm bá chủ, xem thường vừa mới quật khởi tạ tản bộ. Biểu thị trùng kiến kim trướng vương đỉnh cũng không phải không có khả năng, nhưng thảo nguyên khả hãn danh hiệu chỉ có thể tại bọn hắn cái này ngàn năm thế gia bên trong tuyển chọn. Mặc kệ là ạ sẽ nạ gia tộc vẫn là xạ gạ gia tộc, tại 500 năm trước, họ dạn tịt đế quốc chưa từng tây trinh trước đó, đều là Kim Trướng Vương đỉnh phía dưới vương công quý tộc, thế hệ cùng Kim Trướng Vương đỉnh thông gia. Đến nỗi lịch sử không hơn trăm năm Tạ Tạn gia tộc, tộc nhân trong thân thể không có chút nào Kim Trướng Vương đỉnh huyết mạch, căn bản không có tư cách tham dự. Những này Tây Cảnh hoạt động chính trị, Leo không có can thiệp ý nguyện, chỉ là nhàn nhạt tham dự một lần yến hội, nhận biết một chút Tạ Sệ Nạ cùng Xạ Gạ hai bộ bờ kệ gia chủ. Đợi đến yến hội kết thúc, Leo đột nhiên nhìn thấy Phong Trần mệt mỏi gơ rắt tìm tới, còn tưởng rằng khúc sông xảy ra đại sự gì, cần hắn vị này cao giai cường giả chạy như điên ngàn dặm phụ trách truyền tin. Không biết ngày đêm ở trên thảo nguyên truy đuổi Phở Dậy Dạ tung tích gơ rắt, đã sắp đánh mất lý trí, gặp mặt liền lớn tiếng hỏi, Phở Dậy Dạ đâu? Bởi vì cùng Phở Dậy Dạ khoảng cách lúc xa lúc gần, trong cơ thể hắn huyết mạch nguyên rủa cũng thỉnh thoảng phát tác, để nguyên bản với hắn mà nói cũng không tính trở ngại ngàn dặm truy tung, trở nên dị thường gian khổ. Leo cũng thật bất ngờ, trả lời để gơ rắt lần nữa thổ huyết. A, nàng lo lắng thân thể của ngươi xảy ra vấn đề, đã trước một bước trở về khúc sông. Chương 632, Tây Cảnh đặc sản chương 632, Tây Cảnh đặc sản tại Tây Cảnh lưu lại mấy ngày, Leo kết thúc lần này đi xa, chuẩn bị đi trở về khúc sông tiếp tục mò cá. Nói là bái phỏng, kỳ thật liền cùng A Di Na tham dự khúc sông chiến sự một cái ý tứ, chính là một loại nhìn trộm. Nhưng cần tôi Tây Cảnh, thực tế để Leo để không nổi quá nhiều hứng thú, chí ít hiện tại còn tìm không thấy chiếm lĩnh nơi này bức thiết cảm giác. Hoang vắng thảo nguyên cùng sa mạc, thường xuyên cưỡi ngựa buôn ba một ngày đều không gặp được một cái tiểu tụ rơi, ngẫu nhiên tài năng nhìn thấy một túm chăn thả dân chăn nuôi lều vải. Khúc sông xây dựng quân đoàn, ném vào Tây Cảnh, như là giọt nước trong biển cả, lộ ra quá đơn bạc, căn bản là không có cách hữu hiệu khống chế khu chiếm lĩnh. Tự do quen du mục dân, cũng không phải hợp cách sức lao động, bọn hắn căn bản sẽ không thành thật thật chống chọi cùng đảm bảo, trừ phi là lấy thân phận làm nô lệ, tại roi cùng gông cùng ướt thuốc xuống mới có thể nhận mệnh. Phàm là để bọn hắn sờ đến bất luận cái gì một con ngựa cái mông, một giây sau liền sẽ xông vào biển cắt biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ họ dạng tịt đế quốc, như là một khối tô điểm mỹ vị bánh nhân thịt bánh nướng, Nam Cảnh rất phong phú nhờ ất, Bắc Cảnh thứ hai. Đến Tây Cảnh, liền chỉ còn lại một tầng nhạt nhẽo làm bánh bao không nhân. Leo chỉ có thể đem ánh mắt tiếp tục phóng tới Bắc Cảnh trên bản đồ. Nhưng lần này Tây Du cũng không phải không có chút nào thu hoạch, trừ nhận biết Phong Lang tinh linh hạ thì, tại Lang Sơn đại hội, Leo còn kiến thức rất nhiều Bắc Cảnh khuyết thiếu vật tư. Thì như bông, cao su, cà phê, nhưng có thể, lá trà, hương liệu, thậm chí tơ lụa. Trước đó, Leo luôn luôn vô ý thức đem Tây Cảnh tương tự kiếp trước Tây Bực, nhưng trên thực tế lại rất khác nhau. Tây Cảnh đầu Nam Hải cảng thành thị, đồng dạng tới gần phong bạo biển quần đảo tự do bang, mà lại tiếp giáp đế quốc Nam Cảnh ổ rèn sách bên trong hành tinh. Lá trà cùng tơ lụa là ổ rèn sách bên trong hành tinh đặc sản, rét lạnh Bắc Cảnh cơ hồ không cách nào trồng trọt, chỉ có thể dựa vào viễn dương mậu dịch thu hoạch. Mà còn lại nhiệt đới cây công nghiệp đều là quần đảo tự do bang sản phẩm, bây giờ cũng tại Nam Cảnh Nam Bộ cùng Tây Cảnh Nam Bộ khuyết tán. Tạ Tàn bộ chinh phục nguyệt loại bộ về sau, cùng mặt phía Nam Xạ Gạ bộ giáp giới, mà Xạ Gạ bộ lại cùng Cảng Phương Nam Y Lan bộ giáp giới. Y Lan bộ khống chế Tây Cảnh hải cảng, không chỉ có tự thân thừa thái bông cùng cao su, còn theo quần đảo tự do bang nhập khẩu đại lượng hương liệu, theo ổ rèn sách bên trong hành tinh đại lượng nhập khẩu lá trà cùng tơ lụa, bán cho phương Bắc dân tộc du mục. Leo thông qua Tạ Tàn bộ, đồng dạng đã thông đầu này mậu dịch lộ tuyến. Những này trước kia chỉ có thể thông qua đế đô cổng truyền tống, tài năng ngắn ngủi thu hoạch Nam Cảnh vật tư, hiện tại lại có mới nơi phát ra. Mặc dù chi phí so cổng truyền tống mậu dịch cao gấp 10, nhưng là tại Bắc Cảnh y nguyên có thể thu hoạch lợi nhuận. Mà lại khúc sông không cần cầm vàng dòng bạc trắng đến đổi, Tạ Tàn bộ đội khúc sông chất lượng tốt đạn dược cùng giá rẻ công nghiệp phẩm nhu cầu càng thêm bức thiết, này sẽ thúc đẩy bọn hắn chủ động tìm kiếm càng có lợi hàng hóa đến trao đổi. Mà Adina đem Leo một đường đưa đến bụt pháo đài, mới lưu luyến không rời quay đầu. Đi theo khúc sông quân đoàn tham dự một lần Bắc Cảnh chiến sự, để nàng cái này Tây Cảnh lang nữ cảm xúc lương sâu. Bắc Cảnh bá tước quân đoàn vẫn như cũ bảo lưu lấy mấy trăm năm trước gò dạn tịt đế quốc quân thường trực đoàn sức chiến đấu, có đầy đủ quân sự tố dưỡng, căn bản không phải Tây Cảnh bờ kẻ lớn mã phỉ đoàn có thể so sánh. Tạ Tàn gia tộc biên luyện gần ngàn súng kiếp kỵ binh, lại phối hợp mấy chục cửa bách phu trưởng, liền có thể mang còn lại truyền thống kỵ binh đại sát tứ phương, chinh phục cùng chính mình thế lực ngang nhau nguyện loại bộ. Nhưng là thật cùng Bắc Cảnh bá tước quân đoàn đụng vào, y nguyên chỉ có thể dựa vào chiến thuật du kích thủ thắng, cứng đối cứng vẫn không có phần thắng. Muốn đánh bại Bắc Cảnh bá tước quân đoàn, Tạ Tàn bộ ít nhất phải phân phối thành hệ thống tiên phu trưởng hỏa pháo đoàn, có thể đánh xuyên bản giáp súng kiếp trường thương, cùng có thể ngăn lại Bắc Cảnh cường giả cao giai siêu phàm. Nhưng nghĩ đến khúc sông bá tước lĩnh ngọn núi lớn này ngăn ở phía trước, Á Dĩ Nạ chỉ cảm thấy đời này cũng đừng nghĩ nhúng chàm Bắc Cảnh, tương phản còn muốn đem hết toàn lực phát triển chính mình, miễn cho bị đối phương ăn hết. Sở chỉ cổn tiểu nhi tử muốn gọ cạn, không cùng tỷ tỷ trở về, mà là tiếp tục đi theo Leo một nhóm trở về khúc sông, tâm tình so về nhà khúc sông đám người còn cao hứng hơn. Hắn hàng năm chỉ ít đến khúc sông 3 lần. Phụ trách Tạ Tàn bộ cùng khúc sông lĩnh quan phương mậu dịch, ngoại giao hạng mục công việc, thời gian nhiều liền đợi cái 10 ngày nửa tháng, thời gian ngắn thì chỉ có thể cùng khúc sông cầu đầu nhân tiểu đồng bọn chơi cái 1-2 ngày. Lần này sở chỉ cồn rốt cục nhà ra, cho phép hắn tại khúc sông vượt qua toàn bộ mùa đông. Về phần hắn 500 súng đạn công tượng, chỉ có 100 người tiến về khúc sông tham dự thực tập. Tạ Tàn bộ súng đạn công tượng đoàn xây dựng về sau, vì gia tộc làm ra chắc tuyệt công hiến, hiện tại hướng đi của bọn hắn đã không phải là mụn gò cản có thể nói tính. Mặc kệ là gia chủ sở chỉ cồn hay là hắn phía trước mấy người ca ca, cũng sẽ không bỏ mặc mụn gò cản đem toàn bộ súng đạn công tượng đoàn đưa đi khúc sông đào tạo sâu. Cho nên mụn gò cản nói hết lời, lại thêm Leo ở bên tội phồng, cuối cùng mới lấy đi 100 tên cấp thấp công tượng. A Dĩ Nạ nói cho đệ đệ, cái này 100 công tượng đi khúc sông, hoặc là chỉ có thể tham dự cấp thấp nhất chế tạo, tiếp xúc không được khúc sông súng đạn hạch tâm công nghệ, hoặc là dung nhập khúc sông hệ thống, cũng đừng nghĩ lại đòi về. Muốn gõ cạn biểu thị không cần phải lo lắng, 100 cái súng đạn công tượng, chỉ là hắn nước cờ đầu, đưa ra ngoài liền đưa ra ngoài, trọng điểm là để hắn tại khúc sông nhìn nhiều vài lần. Tại Ô Lan gồn vùi đầu nghiên cứu một năm, đối với súng đạn tăng lên, cũng không bằng đi khúc sông liếc trộm liếc mắt. Đến nỗi leo, cũng đối mủn gọ cạn loại này hiếm thấy nghiên cứu phát minh thiên tài cảm thấy rất hứng thú, tại khúc sông cũng liền một cái phỉ xạ có thể cùng hắn so. Lúc đầu súng đạn chế tạo, còn có thể dựa vào nhân khẩu cơ số đến sản xuất hàng loạt, nhưng là càng thêm tiên tiến quân công sản phẩm, khảo nghiệm chính là chỉnh thể công nghiệp năng lực. Tạ Tán bộ lại thế nào nghiên cứu, thời gian ngắn cũng liền có thể đột phá gang rèn đúc kỹ thuật, bắt đầu sản xuất thiên phu trưởng đại pháo, tại Tây cảnh sư bá. Nhưng là bạn phu trưởng, kẻ phá thành, tuyến thân thương những này cận đại súng đạn, cần chính là toàn bộ công nghiệp kỹ thuật thay đổi, không phải nguyên thủy tiệm thợ rèn hình thức có thể sản xuất. Cho dù là tại khúc sông, có leo cái này tiên tri tồn tại, nếu như không có trung đỉnh khoa học kỹ thuật cùng đế đô khoa học kỹ thuật song trọng gia trì, cùng những năm này không ngừng kiên trì vơ vét công tượng quần thể cùng cấp cao nhân tài, những này công nghiệp tạo vật cũng phải tiếp qua nửa cái thế kỷ mới có thể xuất hiện. Trở lại bụt pháo đài, mặt phía bắc bụt đường hầm đã định hình, đường dây bằng gỗ từ đó xuyên qua, từng cái xe ngựa chứa đầy đá vụn, tà vật gỗ, đường dây bằng gỗ đi hướng thảo nguyên chỗ sâu. Đợi đến tây cảnh quỹ đạo kiến thiết hoàn tất, chất lượng tốt than đá đưa vào lượng chỉ số tăng lên, khúc sông liền có thể bắt đầu cân nhắc sản xuất đường dây, đem trên quỹ đạo đường dây bằng gỗ thay thế thành đường dây, để hơi nước xe lửa thay thế quỹ đạo xe ngựa. Cùng lúc đó, khúc sông theo ạ bực rút về xuống tiếp đoàn, bắt đầu vào ở tây cảnh, tại tây cảnh quỹ đạo ven đường thành lập binh trạng, dùng để giữ gìn đốt thạch mậu dịch. Số lâm kỵ sĩ đứng tại một lần nữa tu chỉnh về sau pháo đài trên tường thành, nhìn bên ngoài thành trên công trường đỉnh lấy hàn phong kiến thiết hai cảnh lao công, không khỏi có chút hoảng hốt. Chương 633, sói tới chương 633, sói tới tiểu thúc, làm sao ở chỗ này nói mắt đâu? À gạ tại đâu? Leo leo lên tường thành, đi tới vị này cường đại siêu phàm kỵ sĩ bên người. Hắn hai năm này rất ít đến bụt pháo đài, cùng số lâm kỵ sĩ cũng có chút xa lánh. Số lâm ấy lấy lại tinh thần, cười nói, trong lúc rảnh rỗi đi ra đi một chút, à gạ tạ đã trở về lâm hải trấn, ta bên này muốn chờ khẳng trở về tài năng gỡ trước. Leo thở dài nói, hai năm này vất vả ngươi. Cầm xuống một pháo đài, khúc sông lo lắng tạ tản gia tộc trả thù, một mực để số lợi kỵ sĩ cùng khẳng kỵ sĩ đóng giữ pháo đài, hai năm này cơ hồ một tấc cũng không rời. Hiện tại khúc sông lĩnh cùng tạ tản bộ thân như một nhà, song phương đóng giữ binh lực đều một giảm lại giảm, số lâm ấy cũng hoàn thành chính mình chức trách. Chỉ cần hai nhà không đánh lên, có người sói khẳng xuất lĩnh người sói bộ đội, lại thêm khúc sông phân phối pháo đài quân phòng thủ, đủ để uy hiếp phủ cận du mục thế lực nhỏ cùng lưu động dị tộc, giữ gìn tốt hai cảnh mậu dịch. Số lâm ấy nghe vậy cười nói, vất vả cái gì? Bên này liền không có đánh trận, mỗi ngày trừ tuần tra chính là tu luyện, nhà ta nhỏ khóc đều béo. Nhỏ khóc là số lâm cho hắn long lân mã lấy danh tự, bởi vì cái này thất long lân mã gọi tiếng không giống bình thường, nghe càng giống là kêu khóc. Số lâm ấy được đến cái này thất long lân mã về sau, đối chiếu cố lao bà còn để tâm, một lòng nghị cơi nó kiến công lập nghiệp. Đáng tiếc mấy năm này khúc sông chiến sự, cơ hội đều không mang theo hắn. Leo chỉ có thể nói, tiểu thúc sau khi trở về thật tốt bồi bồi Agatha, sau đó lại đi Abel nhìn xem nghĩa phụ, tuy nói khúc sông cần nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng loạn thế không do người, sớm muộn sẽ lần nữa buộc phát chiến tranh, ngài một thân võ nghệ cũng đừng buông xuống. Đây là tự nhiên. Số lâm ấy là bắc cảnh tật phong kỵ sĩ, đây là bắc cảnh phủ công tức dựa theo đỉnh tiêm chiến tranh kỵ sĩ đến bồi dưỡng, trừ chiến lược cá nhân, quân sự tố dưỡng cũng không thấp. Số lâm kỵ sĩ cùng cái khác 10 tên tật phong kỵ sĩ, chỉ cần hơi thực tiễn ma luyện, chính là hợp cách sĩ quan, tham dự mấy lần chiến tranh, liền bù đắp được đại bộ phận cờ vương tướng lĩnh. Ai sẽ mở cờ vương đều lão, tân sinh một đời còn rất non nớt, leo phi thường cần số lâm dạng này lực lượng trung tiên đến phụ tá, mà lại kiến thức cao giai siêu phàm ở trên chiến trường lực thống trị về sau, leo đối với siêu phàm chi đạo cũng không có rơi xuống. Khúc sông siêu phàm hệ thống đồng dạng tăng lớn đầu tư cường độ, minh tưởng tu luyện pháp, ma pháp mật ong, thịt rồng chờ siêu phàm tài nguyên đều tận khả năng phân phối đến siêu phàm giả trong tay. Số lâm ấy loại này siêu quần bạt tụy nhân tài, đương nhiên thả tại chọn lựa đầu tiên. Tại bụt pháo đài thị sát hai ngày, đợi đến người sói khẳng trở về, leo mới cùng số lâm cùng một chỗ trở về khúc sông. Bụt pháo đài đến khúc sông 200 dặm đại đạo, hai bên đều xuất hiện lít nha lít nhít thôn xóm, tuyệt đại bộ phận là cầu đầu nhân làng xóm, nhưng cũng không ít người sói cùng nhân loại làng xóm. Đối với nhân loại phi thường căm thù người sói nguyên bản tránh ở trong núi sâu, nhưng là tham dự khúc sông mấy lần chiến tranh về sau, trở nên không có như vậy bài ngoại, bắt đầu tại thế giới thụ đại đạo hai bên ăn ra. Như nước chảy thương đội, cũng bắt đầu tại người sói làng xóm bên trong ăn cơm qua đêm, nhấm nháp nơi này thì dừng. Cơ hồ mỗi một nhà người sói nhà hàng cùng quán trọ bên ngoài, đều dựng thẳng một khối to lớn bảng hiệu. Không chứa thịt người. Leo ven đường nhìn lại, thậm chí còn chứng kiến tại ven đường bãi cỏ chăn cừu người sói tiểu hải. Cao cao gầy gò người sói tiểu hải, hình thể cùng phỉ xạ không có gì khác biệt. Leo đột nhiên phát bệnh, hô to một tiếng, sói tới á. Người sói tiểu hài dọa kêu to một tiếng, bảo vệ chính mình bởi cửu, thử răng khắp nơi quan sát. Trở lại khúc sông, leo đi tới pháp sư tháp, tìm tới bùi đầu hóa học thí nghiệm phi xạ. Nhìn, ta lại mang cho ngươi không ít mới mẻ đồ chơi. Phi xạ nhanh chóng ngoắc ngoắc cái đuôi, nhưng trên mặt lại lộ ra ghét bỏ, đưa tay ngăn đón leo không để hắn tham quan chính mình phòng thí nghiệm, ra ngoài, đây là ta phòng thí nghiệm. Leo đi tây cảnh chơi, lại không mang nàng đi, cái này khiến phi xạ thù rất dai. Đừng nha. Leo liền dùng cái mông cứng rắn chen, một bên chen vào nhìn loạn, một bên móc ra thu hoạch của mình. Nhìn trong tay hắn, nhiều một cái bình thủy tinh, bên trong đầy trong suốt chất lỏng, trong chất lỏng ở giữa, sôi trào màu đỏ tia nhứ. Phi xạ tiếp nhận đi, mở ra cái nắp, dùng móng vuốt vớt ra mấy cây tơ hồng, sau đó thổi ngũ khí. màu đỏ kia như lập tức không lửa tự cháy, tuôn ra một mảnh lửa. Phi Sa nói, đây là thuốc súng đông. Nguyên lai người biết, trung đỉnh siêu tập bên trong có ghi chép, đây là tây cảnh ma pháp thảo dược, sinh trưởng tại núi lửa dưới đáy vực, hàng năm mùa đông nở hoa, chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay, liền sẽ không lửa tự cháy, không lưu dấu vết. Leo gật gật đầu, xem ra Phỉ Xạ hai năm này thật đọc không ít sách. Hắn lại móc ra một đoàn màu trắng đông, đây cũng là tây cảnh đặc sản, bất quá là phổ thông đông. Phỉ Xạ đối với cái này không có hứng thú, có thể cho ổ lì vị ạ tỷ tỷ làm quần áo mùa đông. Không, Leo thần bí lắc đầu, dạng này đông cũng có thể luyện chế thành thuốc súng đông. Phỉ Xạ lập tức hai mắt phát sáng, thiên nhiên ma pháp thuốc súng đông ngắt lấy trở ngại, là luyện kim ngành nghề hi hữu tài liệu, mỗi một cây giá cả đều là theo kim tệ tính. Nếu như phổ thông đông cũng có thể luyện chế thành thuốc súng đông, cái kia chẳng phải phát tài? Luyện kim, không phải liền là vì một chút thạch thành kim sao? Phổ thông đông tại Bắc Cảnh mặc dù cũng là khan hiếm hàng hóa, nhưng là giá thị trường còn không có ma pháp thuốc súng đông một phần bạn. Làm sao chế tác? Leo đối với ni chắc hóa đông vài ấn tượng không sâu, chỉ có thể đại khái hình dung. Đầu tiên ngươi cần đem hắn tẩy nhuận, sau đó ni chắc hóa, lại thanh tẩy, liền có thể á. Vì sao rất hoài nghi, đơn giản như vậy? Leo lực mạnh chút đầu, chính là đơn giản như vậy. Nghe rất đơn giản, nhưng làm khó, không có thành thục thí nghiệm với phương. Vì sao cần trăm ngàn lần thí nghiệm mới có thể tìm được chuẩn xác phương pháp? Nhưng khúc sông sự vật mới đều là như thế đi ra, Leo chỉ cung cấp mạch suy nghĩ, còn lại đều là người khác phụ trách. Nửa tin nửa ngờ Phỉ Xạ, còn chưa bắt đầu suy nghĩ ni chắc hóa đông vải chế lấy phương pháp, Leo lại lấy ra một đoàn màu đen tài liệu. Đây là phương Nam cao su. Trước mắt cao su, cơ bản chỉ có thể xem như bị kín vật liệu, ban đầu là quần đảo tự do bang điệu tinh nguyên thủy bộ lạc dân dụng đến bổ sung thuyền nhỏ khe hở. Đế quốc luyện kim thuật sĩ thông qua đơn giản gia công, cũng bắt đầu dùng nó chế tác vật chứa cùng dày, hoặc là bao khỏa bánh xe giảm sóc, nhưng thị trường ứng dụng cũng không rộng rộng. Đơn giản gia công cao su dễ dàng biến chất, hơi khí hậu biến hóa, liền sẽ rạn nước, bột men, sinh mắm mốc. Nhưng Leo biết cái đồ chơi này công nghiệp tiền cảnh. Ngẫm lại ngươi hơi nước xe, nếu như bánh xe bao bên trên nó, bánh xe cùng trục xe liền có thể tiếp nhận càng thêm mãnh liệt va chạm, nếu như có thể tại cao su bên trong thổi phồng, biến thành lốp xe, vậy ngươi hơi nước xe liền rất trèo non lội suối như giống trên đất bằng, đồng thời sẽ không còn ép xấu khúc sông đường xi măng. Phỉ Xạ nghe nói như thế, lập tức đối với cái này đoàn cao su yêu thích không buông tay. Nàng chế tạo ra hơi nước xe tăng về sau, liền bắt đầu cân nhắc hơi nước xe tiểu hình hóa. Nhưng là cổng kềnh động cơ hơi nước không dễ dàng như vậy thu nhỏ hình thể, mà nặng nghề xe động cơ hơi nước sẽ tùy tiện để gãy bằng gỗ nan hoa, nếu như phối hợp sắt thép bánh xe, khúc sông quản lý giao thông lại không cho phép nàng hơi nước trên xe đường cái. Quản lý giao thông biểu thị, đường cái là cho xe ngựa đi, không thể cho nàng sắt thép thần thú đi. Nếu như Leo lời nói có thể thực hiện, như vậy nàng hơi nước xe liền có thể lên đường. Chương 634, nuôi sống 300,000 người. Chương 634, nuôi sống 300,000 người. Nhưng Leo nói mỗi một dạng đồ vật đều không phải vô cùng đơn giản liền có thể thu hoạch được. Muốn có được cuối cùng thành phẩm, ý nguyên cần thời gian dài tìm tòi. Quần đảo tự do bang điệu tinh đám thợ thủ công đã hiểu được đem cao su thiên nhiên lưu hóa xử lý, đồng thời tăng thêm những tài liệu khác cường hóa tính năng. Nhưng loại kỹ thuật này còn tương đương thô thiển, gia công về sau thành phẩm cùng hiện đại công nghiệp cao su so sánh phi thường nguyên thủy, thuộc về cấp thấp luyện kim sản phẩm. Leo đem cao su mang về khúc sông, chủ yếu hơn chính là hy vọng Phỉ Xạ dựa vào hệ trợ giúp, trước quen thuộc liên quan luyện kim kỹ thuật, sau đó tiến một bước nghiên cứu phát minh. Dù cho tạm thời không dùng đến, cũng có thể để khúc sông cao su vận dụng kỹ thuật đi tại thời đại hàng đầu. Đợi một thời gian, một khi có thành thục sản phẩm xuất hiện, loại này phương Nam giá rẻ tài liệu, liền có thể vì khúc sông thúc đẩy sinh trưởng ra một cái bạo lợi ngành nghề. Liên cung khúc sông pha lê, khoai phấn, xi măng, thuốc nổ, ngoại cảnh tới mua sắm thương nhân làm sao cũng không nghĩ ra, bọn chúng sản xuất chi phí còn không có giá bán 1/10, nguyên vật liệu thu hoạch còn lâu mới có được ngoại giới người trong tưởng tượng trở ngại. Cùng loại công nghiệp nguyên vật liệu, Leo tìm tới không ít, nhưng không phải mỗi một dạng đều có thể gây nên Phỉ Xạ hứng thú. Còn lại tài liệu đều bị hắn ném cho pháp sư tháp cái khác nhân viên nghiên cứu, đồng thời phân ra một nửa mang đến trung đỉnh. Bên đưa nghiên cứu khoa học đoàn đội càng thêm thành thục. Có người hiện đại nhàn giới Leo, tùy tiện thấy cái gì đồ vật, đều có thể liên tưởng đến sau lưng nó to lớn giá trị, luôn có loại đầy đất là tiền ảo giác. Về đến trong nhà, Leo triệt để thả bản thân, bản tính lộ ra, lao thẳng tới tập hợp một chỗ chơi của dị tộc các con non. Nắm lên một cái cầu đầu nhân con non liền dồn vào trong miệng, a, cầu đầu nhân con non, a ngon, a ngon. Tất cả còn tại học thuyết lời nói các con non, đều dọa đến lộn nhào tiến vào tiểu nữ bộ kệ lò đi váy mọn mọn. Kệ lò đi hiện tại cũng cao lớn cái đầu. Trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều mấy cái tàn nhang nhỏ, phản phất một cái bảo vệ gà con gà mái, giơ cái chổi hung hăng nhìn chằm chằm không đứng đắn lanh chúa đại nhân, phòng ngừa hắn đột nhiên tiến công. Nàng hiện tại đã là duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, còn có thích đối tượng, nếu như lanh chúa đại nhân còn đem nàng giống như là tiểu hài tử đồng dạng đối đãi, vậy liền dùng cái chổi hung hăng gõ đầu của hắn. Cảm thấy được Leo trở về, thờ dày dạ không biết từ nơi nào xông tới, nhìn thấy thú con của mình quân đoàn bị khi dễ, thế là hô to một tiếng, xông vịt, dũng cảm khúc xông quân đoàn. Sau đó đem Leo một thanh bổ nhào. Trong phòng lớn trừ một đoàn cần bảo mẫu chăm sóc con non, cũng có số ít tiến vào tuổi đi học giai đoạn trước hài đồng, bọn hắn đã có thể đi theo Phở Dậy Dạ chạy loạn khắp nơi. Phở Dậy Dạ trở về sau, mang lấy bọn hắn chiến thắng mã phu nhà ngỗng lớn quân đoàn, hiện tại chính là sĩ khí dâng cao thời điểm, cảm thấy lãnh chúa đại nhân cũng có thể khiêu chiến một chút. Thế là không kịp đứng dậy Leo, lập tức bị một đám các tộc hài đồng bao phủ. Hobbit, Hobbit, hơn 300 cân trên viên thịt, sinh ra thô ngắn tứ chi, thực nhân ma con non hổ bịt liền lăn mang chạy xuống lại. Phòng lớn sàn nhà kịch liệt rung động, doa đến leo, Phở Dậy Dạ cùng một đám con non nhất trí đối ngoại, bắt đầu đối phó cái này cường địch. Đi ra, đi ra. Đến ban đêm, Olivia cùng Leo nằm cùng một chỗ, kết thúc nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến, bắt đầu lẫn nhau báo cáo công tác. Hiện tại xe bờ Tây Bắc Liên hợp kỵ sĩ lĩnh đã khai phát thành thục, hành chính hệ thống cũng kiến thiết hoàn tất, thế là bị chuyển đến khúc sông lĩnh thống nhất quản lý. Olivia quản lý bụt pháo đài, Hà Khẩu Trấn, khúc sông Trấn, Lâm Hải Trấn, Toái Thạch Bảo, Triều Trạch Trấn lục đại khu hành chính. Nơi này thuộc về khúc sông khu vực hạch tâm, bảy thành công xưởng đều ở chỗ này, bao quát dị tộc ở bên trong, có được độ trung thành cực cao 8 vạn linh dân. Đến nội xe bờ thành cùng mới quy hoạch thuộc khu bảo, hộ bẹt bảo ba khối khu hành chính, đều thuộc về NAIZL phụ trách, nơi này là khúc sông thứ cấp khu đang phát triển, hiện tại ngay tại ở vào khai phát bên trong. Đông Bắc Sèn Cụ Lộ gia tộc thế lực, y nguyên bảo trì im miệng không nói, nhưng trong lãnh địa đã bắt đầu xuất hiện lính dân sói mòn tình huống. Liên hợp kỵ sĩ lĩnh đại khai phát kế hoạch bắt đầu về sau, không ít bên này chiêu mộ dân phu lựa chọn mang nhà mang người di chuyển đi qua, thưởng thụ càng thêm ưu việt thổ địa chính sách. Mà toàn bộ ạ bực thạc cảnh, phản loạn thế lực cùng dị tộc thế lực bị chấn áp, càng quét, dị bộ lạc ngay tại đẩy tới liên hợp kỵ sĩ lĩnh tiến trình. Bên kia đã có một nửa giác kỳ lĩnh gia nhập vào liên hợp kỵ sĩ lĩnh, còn lại một nửa thì tại dị gỗ lạc vừa đấm vừa xoa xuống dần dần tan rã. Olivia nằm ở trong ngực của Leo, y nguyên giống như là khúc sông vừa mới khai thác thời kỳ cái kia tiểu quản gia bà, đếm trên đầu ngón tay từng cây cho Leo tính sổ sách. Nàng mang vui vẻ, lại mang lo lắng, năm nay nhân khẩu thống kê đã hạch toán hoàn tất, hai đại hạt địa trong danh sách lĩnh dân đã tiếp cận 300,000, nhiều người như vậy, cũng không dễ nuôi à. Leo bất đắc dĩ nói, lại không phải tất cả mọi người cần ngươi đến nuôi sống, chỉ cần phân phối xong thổ địa, chính bọn hắn có thể nuôi sống chính mình. Olivia không vui nói, ta nói nuôi sống cùng ngươi nói sao? Ăn hết cơm sao được? Còn phải có quần áo, có lưu lương, có nông cụ, con cái có thể đọc sách, những này đều cần phủ lãnh chúa xử lý. Leo vui, ngươi làm sao trở nên cùng nghệ ấm no đều không có giải quyết, liền nghị thiên hạ đại đồng. Hiện giai đoạn, trừ khúc sông linh thực hiện ấm no, còn lại chính là khu tầng dưới chốt bình dân sức sản xuất thấp, lại thêm giai cấp thống trị bóc lột, ấm no cũng thành vấn đề. Olivia cân nhắc thực tế quá xa, chỉ cần giải quyết sức sản xuất cùng chế độ vấn đề, giữ gìn tốt trật tự xã hội, có tay có chân linh dân, rất nhanh liền có thể tự động sáng tạo đầy đủ tài phú. Olivia tại Leo ngực thân một cái, cười nói, lần trước ta hỏi Ed, ta có phải là một cái hợp cách lãnh chúa à? Ngươi đoán Ed nói thế nào? Nói thế nào? Ed nói ta là trưởng trấn cấp bậc hành chính nhân tài, trung nhân chi tư, còn cần cố gắng học tập. Olivia nói có chút thương tâm, ta còn tưởng rằng ta làm được đủ tốt đâu. Leo lập tức giả vờ cả giận nói, Ed đây là chán sống, ngày mai ta liền đi rút năng lượng của nó nguyên. Olivia cố gắng, hắn đều nhìn ở trong mắt, một cái miễn cưỡng có thể đọc sách chắc chắn thôn dân thiếu nữ, ngắn ngủi mấy năm liền trưởng thành vì thành chủ cấp bậc hành chính quản lý, đem mấy ngàn cây số vương địa bàn xử lý ngay ngắn rõ ràng, mặc kệ tại thời đại nào đều tính được cố gắng phấn đấu. Cái khác ba tức phu nhân, từ nhỏ đã là đại quý tộc nhà tiểu thư, thành hôn về sau vẫn như cũ nuôi yêu chỗ tôn, quản lý tốt phủ bá tước nội vụ chính là hiền lãnh thế tử. Olivia lại sửng sốt sống thành Leo phụ tá đắc lực, biến thành cúc sông bá tước lĩnh không thể thiếu hạch tâm cao tầng. Nhưng đây là Olivia chí hướng vị trí, Leo cũng không cách nào cưỡng chế yêu cầu nàng thả ra trong tay sự vụ, đợi tại khúc sông lĩnh làm một tên quý phụ. Leo chỉ có thể tận lực vơ vét ưu tú quản lý nhân tài, ném tới Olivia trong tay, chia sẻ áp lực của nàng, đồng thời dùng chính mình lãnh chúa cường quyền ở sau lưng cho nàng sân ga. Đem trong khoảng thời gian này riêng phần mình công tác cùng sinh hoạt thổ lộ hết một lần, Olivia tay bắt đầu không ở yên, bá tước đại nhân, ta giúp ngươi làm nhiều như vậy sống. Vậy ngươi làm như thế nào ban tưởng ta? Leo lập tức hiểu chuyện động thân mà lên, đắc tội, bá tước phu nhân. Chương 635, cự ma dũng sĩ chương 635. Cự ma dũng sĩ tại khu Lang Nguyên trận tuyết rơi đầu tiên đến lúc, kẻ tỏ sắt cũng trở lại chính mình cự ma thôn xóm. Lần này viết trinh, dấu chân của hắn chỉ đến Abel Hạ Cảnh, nhưng đi theo đại tướng quân xịt cũng thành lập không ít công vân. Bởi vậy cự ma quăng đạn đoàn giải tán về sau, hắn cũng phân phối đến đủ nhiều quân công chiến lợi. Nhân loại bá tước đại nhân kẻ giết rồng Leo, tự thân vì hắn ban cho cự ma dũng sĩ huân trường, đồng thời phân cho hắn 10 viên đế quốc kim tệ, cùng một tờ hũ nở giờ nặng tiền rồng. Đồng dạng thu hoạch được cự ma dũng sĩ danh hiệu ném đạn thủ, chỉ có 10 người, toàn bộ là xuất trinh lần này mà biểu hiện tốt nhất cự ma chiến sĩ. Bất quá cũng có một tên cự ma ném đạn thủ biểu thị chính mình hy vọng thu hoạch được cầu đầu nhân dũng sĩ danh hiệu. Bởi vì có cái danh xưng này, tại cầu đầu nhân làng xóm bên trong ăn cơm không cần đưa tiền, mà cự ma dũng sĩ danh hiệu chỉ là một cái vinh dự danh hiệu. Kẻ tỏ sạt đi theo đại quân trở lại khúc sông về sau, tại lãnh chúa đại nhân khen ngợi đại hội kết thúc về sau, lớn mật đưa ra một điều thỉnh cầu. Hắn hy vọng đem 10 viên kim tệ đổi thành một cây súng kiếp trường thương. Khúc sông súng kiếp trường thương thuộc về quân đội đặc phối, cấm chỉ dân gian mang theo, tay súng kiếp giải nghệ về sau cũng vô pháp mang về nhà, chỉ có thể dựa theo điều lệ chế độ lui về. Nhìn tại hắn tác chiến anh dũng phân thượng, lại thêm phỉ xả cầu tình, Leo cuối cùng đáp ứng điều thỉnh cầu này, trừ một cây súng kiếp trường thương, còn làm giòn phụ tặng tay súng kiếp nguyên bộ trang bị. Ba cái đạn dược bao, súng kiếp tháo dỡ công cụ sửa chữa bao, chỉ đòi, đạn chỉ khuôn lúc kìm, súng kiếp lưới lê. Liên quan súng kiếp, chọn vẹn vũ khí xuất xưởng chi phí không sai biệt lắm tại 3 kim tệ tả hữu, nhưng tạ tàn bộ nguyện ý ra 15 kim tệ một bộ giá cả mua sắm, Leo đều không có đồng ý lần này trong viễn trình, kẻ tỏ sát kiến thức đến súng kiếp trường thương uy lực, loại vũ khí này uy lực cùng săn đầu mâu lớn, tầm bắn cùng bắc cảnh trường cung xa, đạn cấp tốc lại chí mạng. Cất mới thu hoạch được súng kiếp trường thương, cự ma chiến sĩ kẻ tỏ sát tiếp nhận trong vòng 3 ngày súng kiếp huấn luyện về sau, liền giải tán về nhà. Khúc sông dị tộc binh đoàn cùng quân thường trực không giống, đều thuộc về nửa chiêu mộ binh đoàn, thời gian chiến tranh tiếp nhận leo chiêu mộ tác chiến, chiến hậu liền ai về nhà nấy, tiếp tục từ riêng phần mình thủ lĩnh quản lý. Có chút dị tộc thủ lĩnh sẽ tiếp tục duy trì binh đoàn tồn tại, có chút thì sẽ tạm thời giải tán. Thí dụ như cầu đầu nhân hỏa pháo đoàn sẽ trường kỳ duy trì, nhưng cầu đầu nhân súng kiếp đoàn binh sĩ tất cả đều là theo công xưởng cùng quặng mỏ bên trong chiêu mộ, một khi chiến tranh kết thúc, liền phải trở về tiếp tục bắt đầu làm việc. A hệ sở trong tay có chính mình quân thường trực, 300 tinh nhuệ kẻ săn đầu người, cái này 300 ném đạn thủ chỉ là nàng dung nhập khúc sông chính trị thủ đoạn, huống hồ cự ma thành bang cũng không có lựu đạn cho bọn hắn ném. Một lần nữa trở lại khu lang nguyên hoang dã, kẻ tỏ sạt đi theo cự ma săn bắn đội, dẫm lên hơi mỏng tuyết động tiến vào vùng núi, chuẩn bị tại tuyết lớn ngập núi trước đó, lại đến một trận săn bắn. Phụ thuộc khúc sông sinh tồn cự ma bộ lạc, so trước kia càng thêm giàu có, cự ma thợ săn trong tay không còn chỉ có bằng đá ném mâu, không ít thợ săn đều trang bị mang sừng châu bắc cảnh trường cung. Bằng đá ném mâu mặc dù uy lực lớn, nhưng là khoảng cách một xa, liền không có chuẩn như vậy, săn bắn thời điểm thú săn rất dễ dàng chạy trốn. Khu Lang Nguyên không giống phương Bắc cánh đồng tuyết, không có nhiều như vậy vụng về ma mút, tê giác lông dài cùng gấu tuyết cho bọn hắn ném tiêu thương, nơi này lang hổ báo hiệu, đều phản ứng cấp tốc, có thể né tránh ném mâu. Sừng châu đại cung liền không giống, nó tốc độ phi hành so ném mâu nhanh hơn gấp đôi, chỉ cần trúng đích, dù cho không cách nào đánh chết thú săn, đối phương tại cự ma săn đuổi xuống cũng sớm muộn mất máu mà chết. Tiến vào thâm sơn về sau, hơn 10 người cự ma săn bắn tiểu đội, quả nhiên đánh tới không ít thú săn, cơ hồ mỗi cái cự ma thợ săn đều có săn đuổi. Trong đó lớn nhất thú săn là một đầu sừng lớn hiệu, cho dù là cự ma cũng cần hai người tài năng trở về đi. Một mực là trong thôn mạnh nhất thợ săn kẻ tỏ sát, toàn bộ hành trình không có thu hoạch, từ đầu đến cuối khiêng súng tiếp trường thương đi theo đồng bạn sau lưng. Đồng bạn cười nhạo nói, kẻ tỏ sát, ngươi có phải hay không tại nhân loại thủ hạ đần độn, sẽ chỉ ném mà bạo, sẽ không ném tiêu thương rồi. Một tên khác cự ma thợ săn cũng nói, yên tâm, kẻ tỏ sát thế nhưng là cự ma dũng sĩ, à hệ sơ đại vương nói, mỗi tháng đều sẽ cho hắn 20 túi thô khoai bánh, đầy đủ ăn no. Cự ma đang thợ săn cùng một chỗ cười ha ha. Cự ma mặc dù là ăn tạp động vật, nhưng chủ yếu vẫn là lấy ăn thịt làm chủ, chỉ có người già trẻ em mới phụ trách thu thập quả dại cùng rễ cây. Theo bọn hắn nghĩ, sừng hiệu củ sắn ra công thô khoai bánh, kia là già yếu đồ ăn. Nhưng mọi người theo tiểu sinh chết cùng, lần này chế rễu cũng không có áp ý một đám cự ma thợ săn một bên chế rễu, vừa bắt đầu thương lượng phân chia như thế nào săn đuổi, dự định săn ra một bộ phận cho kẻ tỏ sát, lấy bảo hộ hắn ở trong tộc đàn tạo dựng lên lãnh tụ hy vọng. Trong thôn Vui đã sắp chết già, mà kẻ tỏ sát chính là đời tiếp theo tù trưởng, săn bắn đội đồng bạn, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy hắn thanh danh bị hao tổn. Kẻ tỏ sạt cũng không hề tức giận, mà là công bố một cái tin tức tốt, lần tiếp theo thành bang hội nghị, ta sẽ tại A Hệ Sở đại vương dưới sự trợ giúp, thử nghiệm thức tỉnh, tấn thăng siêu phàm. Bị kẻ giết rồng leo ban cho cự ma dũng sĩ về sau, kẻ tỏ sạt thu hoạch được một tờ ONG thịt rồng, làm cự ma kẻ thống trị. A Hệ Sở không thể không có biểu thị, lập tức nói cho thủ vấn cự ma các dũng sĩ, nàng sẽ thu thập đầy đủ ma pháp vật liệu, phối hợp thịt rồng điều phối thành cự ma ma dược, để cự ma các dũng sĩ tấn thăng siêu phàm. Một đám cự ma đồng bạn đều kinh ngạc đến ngây người, lập tức buộc phát ra lớn tiếng khen hay. Bọn hắn bộ lạc nhỏ đã sớm đoạn tuyệt siêu phàm truyền thừa, mấy đời người đều chưa từng xuất hiện tự nhiên thức tỉnh. Nếu như kẻ tỏ sạt có thể thức tỉnh siêu phàm, trở thành siêu phàm cự ma, bọn hắn cái này bộ lạc nhỏ tại cự ma thành bang địa vị cũng có thể đi theo nước lên thì thuyền lên, có lẽ có thể trở thành thành bang hội nghị 24 tù một trong. Cự ma thành bang hội nghị 24 tù là A Hệ Sơ đại vương tán thành 24 cự ma bộ lạc, bọn hắn tù trưởng đều là siêu phàm giả, có tại cự ma đại hội bên trong phát biểu cùng bỏ phiếu quyền lực. Mà bọn hắn dạng này bộ lạc nhỏ tại thành bang trong hội nghị chỉ có dự tính quyền lực. Cự ma ồn ào náo động, gây nên trong rừng rậm dị động, đắp lên rừng tùng phía trên mỏng tuyết, bắt đầu nhao nhao lan xuống. Năm đầu to lớn tọa lang theo trong rừng đập ra. Sương ba khu lang nguyên tọa lang quần tại dị tộc di chuyển chiều cường bên trong, số lượng kịch liệt suy giảm, bị ép trốn vào to lớn bình chướng trong núi sâu. Hiện tại mùa đông đến, thâm sơn thú săn cũng bắt đầu biến thiếu, cự ma bại săn bên trong xuất hiện lần nữa tọa lang tung tích. Hơn 10 tên cự ma thợ săn, chỉ có 4 tên là hợp cách kẻ săn đầu người, nhưng một cái siêu phàm giả đều không có, tổng hợp chiến lực chỉ có thể miễn cưỡng bù đắp được năm đầu tọa lang. Thả tại ngày xưa, năm đầu tọa lang cũng sẽ không tùy tiện khả năng công kích sát thương bọn chúng cự ma săn bắn đội, nhưng trước mắt bọn này hiển nhiên sớm đã cực đói. Các cự ma phản ứng cũng không chậm, ngay lập tức ném đi sừng châu trường cung, bưng săn bắn trường mâu vây thành một vòng, trong miệng lớn tiếng rít gào đe dọa. 200 cờ ONG sừng châu trường cung, phối hợp khúc sông nhân tộc tình cương mũi tên, đã có thể xuyên thấu tọa lang ra lồng, nhưng cũng chỉ thế thôi, khó mà đối với hắn tạo thành trọng thương. Đến nỗi săn bắn tiêu thương, chỉ có đánh lén hữu dụng, chính diện đối quyết dưới tình huống, tọa lang có thể tùy tiện né tránh. Năm đầu cường tráng trưởng thành tọa lang, chậm rãi tới gần làm thành một vòng cự ma thợ săn, không nhìn bọn hắn đe dọa, muốn kéo đi mấy thủ lĩnh hình thú săn bổ sung bụng đói kêu vàng cái bụng. Lúc này, kẻ tỏ sạt giơ lên trong tay hạng nặng súng kiếp. Một thanh âm vang lên triệt vân tiêu anh mình, một đầu tọa lang mắt to cầu ầm vang nổ tung, lung lay lui về sau ra mấy bước, sau đó ầm vang ngã xuống đất. Chương 636, hoàn mỹ săn đuổi chương 636, hoàn mỹ săn đuổi kẻ tỏ sạt vẹn vẹn tiếp nhận 3 ngày súng kiếp huấn luyện, thương pháp đối với khúc sông tay súng kiếp đến nói chỉ có thể tính mới nhập môn tân binh. Nhưng là cự ma chiến sĩ tay chân đủ ổn định, hơi nắm giữ hạng nặng súng kiếp tính năng về sau, liền có thể bằng vào cường hãn lực cánh tay đem sức giật hoàn toàn ngăn chặn. Chính là cái này đại thương có súng có chút nhỏ, để hắn tráng kiện ngón tay có chút kẹp lại, chỉ có thể đem phía trên đồng thau có súng hộ vòng bỏ đi. Khúc sông hạng nặng súng kiếp chiều dài cùng trọng lượng đều là dựa theo bắc cảnh chính quy bộ binh tiêu chuẩn thân cao, thể năng đến nghiên cứu, đối với hắn cái này 2 mét khối cự ma đến nói, có vẻ hơi nhẹ nhàng linh hoạt. Sử dụng có loại nhân tộc tay súng kiếp tại dùng cầu đầu nhân ống ngắn súng kiếp cảm giác. Săn bắn bọn hắn tọa lang, đều cùng cự ma thợ săn từng có giao chiến kinh nghiệm, bọn chúng chậm rãi tới gần, phòng bị cự ma ném mâu công kích. Cự ma ném mâu động tác biên độ rất lớn, ném mâu tốc độ phi hành cũng không tính nhanh, tọa lang rất dễ dàng liền có thể dự phán né tránh. Nhưng là tiếng súng vang lên ngay mắt, đạn liền tiến vào tọa lang hốc mắt, đây là tọa lang không thể nào hiểu được hiện tượng. Hạng nặng súng kiếp đạn ra khỏi nòng tốc độ, thậm chí vượt qua vận tốc âm thanh. Một thương đánh chết hơn 10 mét bên ngoài tọa lang, kẻ tọa sạc không có dừng lại, ngay lập tức mở ra bên hông đạn dự bao, lấy ra một viên bọc giấy đạn, bắt đầu một lần nữa lắp. Chậm rãi vây tới còn thừa tọa lang, tại một tiếng súng vang về sau phảng phất bị đánh cho choáng váng, ngừng chân nhìn về phía ngã xuống đất cọ giật đồng bạn. Mấy giây về sau, một đầu tọa lang chu thấp một tiếng, xoay người rời đi. Còn lại tọa lang cũng không dám lại tiến công, nhanh chóng tiến vào rừng cây. Bọn chúng xuống núi là vì đi săn, không phải đi tìm cái chết. Kẻ tọa sạc nâng lên trường thương, hướng một đầu tọa lang bóng lưng bóp cò súng. Nhưng tọa lang tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền chạy ra khỏi trăm mét, khoảng cách này di động mục tiêu, còn có gỗ thông chế lớp, còn không phải kẻ tọa sạc có thể tùy tiện trúng đích. Phun ra đạn vượt qua một đầu tọa lang thân thể, đánh trúng phía trước một gốc cự lòng. Đầu này tọa lang dọa đến đột nhiên uốn éo thân thể, hướng một phương hướng khác đào tẩu. Đợi đến tọa lang hoàn toàn biến mất không thấy, kẻ tọa sạc các đồng bạn mới nghi ngờ không chừng nhìn về phía kẻ tọa sạc, đối với vũ khí trong tay của hắn có nhận thức mới. Bọn hắn đều là khu lang nguyên mặt phía bắc di chuyển tới nguyên thủy làng sống dân, không có tham dự qua toái thạch bảo công thành chiến, không biết súng đạn uy lực. Nguy hiểm giải trừ về sau, một cái cự ma thợ săn duỗi ra một ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí tại kẻ tọa sạc súng kiếp bên trên đụng, phảng phất lo lắng nó đột nhiên cắn bị thương ngón tay của mình, đây chính là cầu đầu nhân súng kiếp. Một cái khác cự ma thợ săn liếc nhìn chết đi tọa lang, hắn đi qua toái thạch bảo, không, đây là nhân tộc dài súng kiếp, không phải cầu đầu nhân ngắn súng kiếp. Cầu đầu nhân trinh sát tại toàn bộ khúc sông hoang dã khắp nơi tán loạn, thường xuyên vào xem cự ma địa bàn, những này cự ma cũng biết súng kiếp tồn tại. Nhưng là cầu đầu nhân súng kiếp chỉ có thể khoảng cách gần đánh một trận cỡ trung tiểu dã thú, còn không có cách nào đối với tọa lang tạo thành trọng thương. Kẻ tỏ sạc đối với chính mình súng kiếp trường thương tràn ngập lòng tin, bằng không thì cũng sẽ không đem tiền tài ban thưởng đổi thành trường thương. Nhưng một thương liền đem tọa lang đánh chết, ý nguyên vượt qua kỳ vọng của hắn, hắn coi là một thương trọng thương về sau, còn muốn truy đuổi một khoảng cách. Nằm trên mặt đất tọa lang, một con mắt bị đánh nổ, chỉ còn lại đen ngòm hốc mắt, bên trong huyết nhục góc chảy ra, đã chết không thể chết lại. Trừ một viên hạng nặng đạn chỉ tiến vào đầu lâu của nó, từ sau não lộ ra, còn có 4 viên nhỏ chỉ tử, phân biệt lưu tại hốc mắt lông mày xương cùng trong xương sọ bộ. Đây là khúc sông sưởng quân sự kiểu mới nhất bọc giấy đạn, vì gia tăng súng kiếp trúng đích, trừ một viên hạng nặng đạn chỉ, còn ngoài định mức gia tăng 4 viên 1/8 nặng nhỏ chỉ hoàn. Mục tiêu công kích dù cho né tránh phía trước hạng nặng đạn chỉ, cũng còn muốn đối mặt nhỏ đạn chỉ tản ra. Bởi vì phát hiện tọa lang tung tích, kẻ tỏ sạc săn bắn tiểu đội không có tại mảnh rừng núi này quá nhiều dừng lại, đóng gói tốt thu săn cùng lều vải liền tranh thủ thời gian xuống núi. Mặc dù lần này thành công dọa lùi tọa lang, nhưng có đảm bảo lần tiếp theo bọn chúng chọn âm thầm tập kích. Hiện tại cự ma bộ lạc đi săn chỉ là phương thức sản xuất, mà không phải sinh tồn phương thức, không cần giống như trước lấy mạng đi đọ sức. Đang đuổi trên đường về nhà, lục tục ngao ngoe có nghe tới động tĩnh cầu đầu nhân trinh sát chui ra rừng, nhìn thấy con tóc rối trưởng thường kẻ tỏ sát, cũng nhịn không được ngoắc ngoắc cái đuôi một đường đi theo. Bọn hắn đều là thuốc nổ xa mạn tín đồ, đối với khúc sông súng đạn thiên nhiên thân cận, không cần giao lưu, liền đem kẻ tỏ sát xem như đồng loại. Đợi đến xuống núi trở lại dài đất bình nguyên, săn bắn tiểu đội sau lưng đã tụ lại hơn 20 cái khiêng ống ngắn súng kiếp cầu đầu nhân trinh sát. Ngẫu nhiên trong rừng sẽ truyền đến một tiếng oanh minh, sau đó một cái cầu đầu nhân trinh sát kéo lấy gà rừng hoặc hiệu bảo chạy đến, hướng đồng bạn khoe khoang con mồi của mình. Có bọn hắn tùy hành, cự ma săn bắn tiểu đội càng thêm an toàn, ẩn nút trong rừng hổ báo cũng không dám lại thò đầu ra. Kẻ tỏ sạt ao ước cực, cầu đầu nhân trinh sát có phỉ xa đại vương cung cấp đạn dược, đánh xong đạn liền đi toái thạch bảo cầu đầu nhân trụ sở dùng nhận lấy, bọn hắn cự ma nhưng không có đãi ngộ này. Đến nỗi cự ma thành bang trước mắt công tượng, đừng nói súng kiếp trường thường cùng chất lượng tốt đạn dược, liền ngay cả bọc giấy đạn bên trên cái kia một khối da giấy đều không có tự chủ sản xuất năng lực. Về đến trong nhà, đơn giản xử lý một chút thú săn, đem chính mình ăn bộ phận kia lưu lại, kẻ tỏ sạt liền mang theo cự ma đám thợ săn, đi hướng Lâm Hải trấn số 7 thôn phiên chợ trao đổi vật tư. Số 7 thôn thôn trưởng lão Sam, tại cuối năm rốt cục trở thành khúc sông lĩnh chủ phụ thành viên chính thức, hiện tại không cao hứng người khác gọi hắn thủ lĩnh, cho dù là kẻ tỏ sạt dạng này hàng xóm, cũng phải kêu một tiếng thôn trưởng mới lên tiếng. Nhìn xem cơ hội hoàn hảo không chút tổn hại tọa lang thi thể, lão Sam cực kỳ cao hứng. 2 năm này kẻ tỏ sạt lần lượt mang đến mấy đầu tọa lang, nhưng da lông toàn bộ đều rách rách dưới, không phải bị cạm bẫy cự mục đâm ra lỗ lớn, chính là bị các cự ma săn bắn trường mâu đâm đến thủng trăm ngàn lỗ. Như thế hoàn hảo da lông, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Một bên kiểm tra tọa lang phẩm tướng, lao sang một bên ép giá, năm nay tọa lang thịt không tốt bán, giá tiền chỉ so với đá vụn gò đổi dê vàng thịt cao như vậy một chút, mà lại ngươi cái này tọa lang đầu cái hốt đều bạo, không có cách nào làm thành hoàn hảo tiêu bản, ai, liền thừa một miếng da có thể bán cái giá tốt. Kẻ tỏ sạt đã không phải là năm đó kia cái gì cũng đều không hiểu nguyên thủy rừng cây cự ma, nghe vậy mở ra răng nanh miệng rộng, ta mặc kệ, nhất định phải dựa theo năm ngoái giá cả, không phải ta đưa đến Lâm Hải trấn đi. Lão Sam trừng mắt kẻ tỏ sát, giằng co mấy giây, rốt cục thỏa hiệp, vậy ta liền ăn chút thiệt thòi, dựa theo năm ngoái giá tiền cho ngươi, tiểu hòa tử, đừng tưởng rằng đi Lâm Hải trấn liền có thể bán đi giá tốt, bên kia tất cả đều là gian thương. Kẻ tỏ sát lúc này mới hài lòng, một phen tính toán, cuối cùng dùng đầu này tọa lang thi thể, đổi lấy 15 con cừu non cùng hai đầu bò sữa. Lão Sam lúc đầu nghĩ chào hàng kẻ tỏ sắt một con trâu, nhưng là vừa mới bắt đầu trồng trọt cự ma, tất cả đều là chính mình kéo cày, căn bản không dùng đến trâu cày. Ngược lại là có mấy cái cự ma thợ săn, dùng thú săn đổi mấy ngụm cày sắt, chuẩn bị đi trở về học cày tấy. Lão Sam chỉ có thể dưng dưng kiếm một nửa, hoàn thành khoản giao dịch này. Chương 637, nhà bánh mắt xích chương 637, nhà bánh mắt xích được đến tọa lang thi thể lão Sam, cũng không có ở nhà dừng lại quá lâu, hôm sau liền tích lũy 3 xe ngựa hàng hóa, tự mình áp xe mang đến Lâm Hải trấn, chuẩn bị đi đổi lấy qua mùa đông vật tư, thuận tiện nộp thuế cùng thăm hỏi nữ nhi. Căn cứ khúc sông lĩnh khai hoang miễn thuế chính sách, số 7 thôn 3 năm trước thuế ruộng đều bị miễn trừ, hiện tại cũng mới qua 2 năm. Nhưng khúc sông không chỉ có thuế ruộng, còn tiếp tục sử dụng họ dạng tịch đế quốc dịch thuế cùng tương thuế. Số 7 thôn là xung quanh mấy cái thôn xóm phiên chợ, thôn trưởng cùng thuế vụ quan, thông báo viên đều là phụ lãnh chúa thành viên chính thức, có giám sát cùng trưng thu thương thuế nghĩa vụ. Đương nhiên loại này tương thuế cũng không nghiêm ngặt, chỉ có liên quan đến đại tông lương thực, đồ sắt giao dịch mới có thể trưng thu, mà lại thuế suất cực thấp, thôn dân căn bản tiếp xúc không đến. Đây là nhằm vào buôn lậu tiểu thương thuế pháp, bình thường mậu dịch hàng hóa thương thuế, kỳ thật tại thành trấn liền bị lấy đi. Nhưng dịch thuế lại rất nghiêm túc, tất cả thanh niên trai tráng lĩnh dân hàng năm đều có 3 tháng lao dịch, nếu như không có phục dịch, liền cần nộp lên dịch thuế. Hơn 300 người số 7 thôn, nông thuế cùng dịch thuế cộng lại, hàng năm cũng có 5-6 kim tệ. Lão Sam không có chút nào dám tham ô, hàng năm trận tuyết rơi đầu tiên về sau, liền sẽ mang tài khoản đủ số giao đến Lâm Hải trấn thành trấn đại sảnh. So với lúc trước, khúc sông lĩnh điểm này thuế quả thực thấp đến không hợp tói thường, nếu như cái này đều tham ô rơi, Lão Sam chính mình cũng cảm thấy bình dân đáng đợi hà khắc lấy thuế nặng. Tại thôn xóm bọn hắn di chuyển trước đó, kỵ sĩ lao ra cắt cử thuế vụ quan, thế nhưng là liền bình dân câu được một con cá đều muốn chặt đi một nửa. Đến nỗi tọa lang thi thể, hắn đã có ổn định bán ra con đường. Đầu sói có thể bán cho Lâm Hải trấn một nhà tiêu bản chế tác cửa hàng, chế tác thành uy phong lẫm liệt tọa lang đầu, đây là khoe khoang võ lực các quý tộc thích nhất vật phẩm trang sức. Mỗi một cái đầu sói, Lão Sam đều có thể từ đó kiếm được 70 ngân tệ. Tọa lang ra có thể trực tiếp bán cho phân xưởng chế ra, miễn đi lông thú con buôn trung gian thương kiếm trên lệnh giá, cũng có thể cho hắn mang đến 50 ngân lợi nhuận, khối này hoàn hảo ra lông, giá cả ít nhất phải gấp bội. Tọa lang thịt thì trực tiếp bán cho chú quân doanh, bọn hắn sẽ đem loại này đê giai thịt ma thú phối hợp thảo dược chế thành thuốc bổ, ném ăn cho trong quân doanh rèn luyện thân thể chính quy binh sĩ, để bọn hắn thể năng tăng lên tới trọng giáp tinh nhuệ tiêu chuẩn. Lại tính đến tọa lang nội tạng, nanh bướt, đầu này tọa lang thi thể, có thể cho Lão Sam mang đến gần ngũ kim tệ thu vào. Hắn trở thành chính thức thôn trưởng về sau, mỗi tháng tiền lương cũng mới 900 đồng tệ, nơi này khẽ đảo tay chính là 50,000. Bởi vì kiếm thực tế quá nhiều, Lão Sam có chút trong lòng run sợ, mỗi lần đều tìm thuế vụ quan cẩn thận tính sổ sách, sợ mình nên giao thương thuế không có đúng chỗ, sau đó bị phủ lãnh chúa kéo ra ngoài xử bắn. Đưa trong tay 3 xe hàng hóa toàn bộ rời tay, Lão Sam mới mang 2 cái hỏa kế, đi lãnh chúa phòng lớn nộp thuế cùng thăm hỏi nữ nhi. Mà Lâm Hải trấn lãnh chúa phòng lớn lầu 2 trong phòng ngủ, Lão Sam nữ nhi mẹ chỉ ngay tại gọi bản tính, thanh toán cái này một mùa doanh thu. Nàng mẹ chỉ nhà bánh đã nở đầy khúc sông lục trấn, ngay tại chủ bị sẽ bở thành chi nhánh. À gạ ta dạy cho nàng gậy bản tính về sau, tính sổ sách liền trở nên vô cùng đơn giản, nguyên bản để đầu nàng ra tóc tê dại sổ sách, trở nên đáng yêu. Đặc biệt là phía trên số lượng tập hợp, để vừa mới 18 tuổi mẹ chi, căn bản ép không được khỏe miệng. Lúc này, à gạ ta bưng 2 chén cà phê tiền đến, đưa cho mẹ chi một chén, cười hỏi, thân ái mẹ chi tiểu phú bà, năm nay kiếm bao nhiêu tiền rồi? Mẹ chi cũng không che giấu, 6 nhà chi nhánh, năm nay hết thể kiếm được 29 kim 25 ngân. À gạ ta cũng có chút kinh ngạc, a. Ngươi chỉ là bán bánh, liền kiếm được so ta cái này trưởng trấn tiền lương còn nhiều. Mẹ chỉ tranh thủ thời gian định nói, à gạ tạ tỷ tỷ thế nhưng là Lâm Hải trấn kỵ sĩ, tiền lương tính là gì? Chỉ là thành chia hoa hồng cũng không chỉ như thế điểm. Húng chi còn gả cho anh Tuấn Cường đại số là bảy kỵ sĩ, ngươi cái này quý tộc phu nhân, cùng ta cái này nhỏ bình dân so sánh cái gì tình. Tại năm nay kỵ sĩ sắp phong trên đại hội, Lâm Hải trấn trưởng trấn à gạ tạ, cũng bị sắp phong làm Lâm Hải trấn kỵ sĩ, hàng năm trừ trưởng trấn tiền lương, phủ lãnh chúa chia hoa hồng, còn nhiều Lâm Hải trấn thu thuế chia hoa hồng. Lại thêm khúc sông chủ mẫu ban cho nàng một tòa trang viên. Hiện tại ạ gạ tạ hàng năm thu vào cũng vượt qua 100 kim tệ. Ạ gạ tạ có bị nàng định mập đến, cầm lấy bẻ chỉ sổ sách giúp nàng kiểm tra tài khoản, thuận tiện bấm đốt ngón tay tính toán, ai sẽ mở thành cửa hàng có thể so sánh khúc sông lục trấn đều quý, ngươi nếu là nghị chiếu trước đó, mua trước cửa hàng lại mở tiệm, cái kia chi tiêu coi như lớn, 29 kim sợ là không đủ. Bẻ chỉ nói, ta trước đó còn tồn 50 kim. Kia liền đầy đủ, chờ cái gì thời điểm khai trường, nhất định nhớ kỹ kêu lên ta. Bẻ chỉ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một chút do dự, nói, thế nhưng là ta thay đổi chủ ý, ta chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Ta chuẩn bị trước tại ạ bực thành mở một nhà chi nhánh. À gạ ta ngẩn ngơ, sau đó lập tức kịp phản ứng, bóp lấy mẹ chỉ khuôn mặt, chế dê ước, tiểu nhi tử có thể à, truy phu đổi tới 300 dặm bên ngoài. Mẹ chỉ lập tức mặt đỏ tới mang hai, thả xuống trong tay sự tình, đi cào ạ gạ ta ngứa thịt. Náo một trận, thừa dịp bầu không khí vừa vặn, mẹ chỉ mịt mở đưa ra chính mình có xử, ai, một pháo đài khoảng cách chúng ta nơi này quá xa, ta một năm chỉ có thể đi 2-3 lần, bên kia chi nhánh lao bản là ta đứng đầu, năm nay trên chương mục kém tầm 10 kim tệ, đã bắt đầu xuất hiện hao tổn. À gạ tạ cười lạnh một tiếng, lúc trước liền gọi ngươi không muốn dùng người chỉ lấy người thân, chính ngươi không nghe, xảy ra chuyện trách ai. Mẹ chỉ ôm lấy eo của nàng, làm nũng nói, ta đường tẩu cũng không dễ dàng, đường ca di chuyển trên đường bị đánh gãy chân, hai đứa con trai đều chết đói, đi theo ta suốt ngày không có nghỉ ngơi qua, ta không cần nàng dùng ai đây. Mà lại tài khoản xảy ra vấn đề, cũng không nhất định là Đường Tẩu vấn đề, có lẽ là nàng sổ sách tính sai, có lẽ là Tây Cảnh người không thích ăn ta bánh nếp đâu. Agatha là mấy năm trường trấn, trông coi hơn bằng người, xử lý loại chuyện nhỏ nhặt này đều không cần qua đầu óc, cái này có cái gì làm khó, lần sau ngươi đi bụt pháo đài, mang lên qua mặt, để nàng cùng ngươi kiểm toán, vấn đề gì rõ rõ ràng ràng, nên làm cái gì, liền làm sao bây giờ. Cái này không được đâu. Qua mặt là ta biện dừng trị an phó đội trưởng nha. Ta cho nàng thả 3 ngày nghỉ, ngươi cho nàng một hộp bánh gà tổ, vấn đề chẳng phải giải quyết rồi. Đợi đến Lao Sang tới, cùng nữ nhi nói chuyện, lập tức sắc mặt buồn bực, nhưng cũng không có nói cái gì. Đầu năm nay nhưng không có xe lửa, điện thoại, thần dưới chốt nông dân trừ đi theo lãnh chúa đánh trận, cả một đời đi không ra 100 dặm, thân thích ra 50 dặm khoảng cách, đó chính là thỏa thỏa họ hàng xa. Giống hắn dạng này thường thường liền đến hơn 20 dặm bên ngoài trên trấn đi lại, đã thuộc về trong thôn thấy sự kiện lớn người. Chạy đến 300 dặm bên ngoài đi mở cửa hàng, không dám nghĩ, hoàn toàn không dám nghĩ. Năm nay khúc sông cầm xuống Á Bực thành, trừ gì gỗ lập tiến vào chiếm giữ Á Bực lãnh chúa tòa thành, con của hắn rộ mòn cũng đảm nhiệm Á Bực thành chú quân thủ lĩnh. Mà khúc sông tuần tra đội trưởng kỵ binh tiểu nói S cũng thành công tấn thăng đại đội trưởng, trở thành Á Bực thành kỵ binh trị an đội tuần tra đại đội trưởng. Chức vị này công năng cùng địa vị sắp xỉ cục cảnh sát cục trưởng, đã theo cơ tầng sĩ quan tiến vào tướng lĩnh vòng tròn, trong tay có 500 phân phối súng tiếp tuần tra kỵ binh. Trước kia, mặc dù mọi người đều hô tiểu nói S một tiếng kỵ sĩ, nhưng tiểu nói S nhiều lắm tính vô danh không phần vô sản kỵ sĩ. Thành Á Bực kỵ binh tuần tra đại đội trưởng về sau, hắn kỵ sĩ danh hiệu tài danh phó kỳ thật, thân phận địa vị so truyền thống cờ góc kỵ sĩ còn cao. Tất cả mọi người rõ ràng, chờ hắn tại cái này cương vị phục dịch hoàn tất, chưa từng xuất hiện trọng đại sai lầm, hắn chính là khúc sông lại một cái quan danh kỵ sĩ, chân chính tấn thăng quý tộc giai cấp. Dạng này tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, cùng chính mình nữ nhi lưỡng tình tương duyệt, hắn Lao Sang có thể nói cái gì? Chương 638, bất động sản nhà đầu tư chương 638, bất động sản nhà đầu tư hy vọng đi ạ bất phát triển khúc sông người, không chỉ bẻ chỉ một cái. Khúc sông bán đảo địa sản nhà đầu tư sở tiện, tại trên bán đảo khai phát một lối đi về sau, thân gia tăng vọt gấp 10, sau đó lại trưng mộ đại lượng tài chính, vùi đầu vào triều trạch trấn khai phát. Thành lập triều trạch trấn là khúc sông lĩnh chủ phủ đại công trình, lúc đầu từ phủ lãnh chúa quan phương công trình đoàn bao chọn, không cần dân gian công trình đoàn tham dự. Nhưng liên hợp kỵ sĩ lĩnh đại khai phát trong lúc đó, phủ lãnh chúa quan sát được khúc sông công trình đoàn bắt đầu hiện lộ các loại tham ô mục nát, ăn hối lộ, thật giả lẫn lộn hiện tượng. Có chút công trình đoàn người phụ trách cầm tới phủ lãnh chúa chỉ tiêu về sau, chuyển tay lại lấy một nửa giá cả, thuê ngoài cho dân gian công trình đoàn. Cho dù treo cổ một tên khúc sông nguyên lão, y nguyên có công trình người phụ trách vì tư lợi kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Thế là triều trạch trấn kiến thiết bị chia làm hai nửa, một nửa thêm cho khúc sông công trình đoàn, một nửa giao cho dân gian công trình đoàn, đồng thời khai thác đấu thầu hình thức, không còn từ quan phương độc quyền. Có khúc sông bán đảo phố mới đặt cơ sở, sở tiền tư chất được đến tán thành, tại triều trạch trấn tiếp vào một nửa khu cư trú kiến thiết nghiệp vụ. Cuối cùng 2 năm, triều trạch trấn xây dựng cơ bản hoàn tất, đại lượng nhân khẩu cùng tiểu thương vào ở, sở tiền tân gia lại lần nữa tăng vọt mấy lần. Nguyên bản trọng thương giải nghệ dã dân thợ săn, hiện tại đã thành tài sản quá ngàn vạn địa sản nhà đầu tư, trong tay có 5 cái công trình đoàn, 200 kiến trúc công tượng cùng hơn ngàn thuần thục lao công, đi theo hắn tại sẽ bờ hạt cánh khắp nơi kiến thiết. Phát tài sở tiện, tại triều trạch trấn quyên tặng một chỗ tiểu học, để những cái kia bởi vì các loại nguyên nhân, không cách nào tiến về trung đỉnh tiếp nhận giáo dục khúc sông thiếu niên, cũng có đọc sách cơ hội. Mà hắn kết thúc triều trạch trấn đầu tư về sau, liền tiến về trung đỉnh bồi dưỡng, nửa năm trôi qua, mới đổi tại cuối năm từ đó đỉnh trở lại khúc sông bán đảo. Trung đình nghệ vì hắn lượng thân định chế cơ sở kiến trúc học cùng quản lý học, để cái này thuần dựa vào kinh nghiệm lập nghiệp bao công đầu, cũng thô thô nắm giữ hệ thống kiến trúc công trình bằng gỗ, kiến trúc thiết kế, công ty quản lý chờ tương quan tri thức. Trung đình giáo dục căn cứ làm hắn chất kinh, lúc đầu hắn coi là còn cần giống thường ngày một hướng, trước chính mình nghiên cứu một hai bản liên quan học thuật luận, gặp được chỗ không hiểu, lại đi tìm kiếm liên quan học giả giải thích nghi hoặc. Đến nơi có thể hay không được đến học giả chỉ điểm, thậm chí có thể hay không tìm tới liên quan ngành nghề học giả, tất cả đều cần bật ký. Nhưng là tiến vào trung đình dây thứ nhất, trong óc của hắn liền có thêm một vị thiếp thân phụ đạo đỉnh tiêm trí giả, không chỉ là truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, bất luận cái gì hắn chỗ không hiểu, đều sẽ có đối ứng hình ảnh, bản vẽ cùng lời bộ bạch phân tích. Vẹn vẹn thời gian nửa năm, hắn liền nắm giữ di vãng cần 3 năm tài năng nắm giữ ngành nghề tri thức. Nguyên bản chỉ có thể kiến thiết 2 tầng nhà gỗ cùng gạch đá nhà trệt sở tiện, đã bắt đầu thử nghiệm tiếp xúc quý tộc giai cấp trang viên tòa thành nghiệp vụ. Ai sẽ bờ hạ cảnh, kiến trúc nghiệp vụ cơ bản đều bị mọc lên như nấm xuất hiện công trình đoàn chưa cắt sạch sẽ, đã không có bao nhiêu chất béo có thể kiếm. Nhưng hạ bờ hạ cảnh lại là một mảnh chưa khai phát địa bàn mới. Một mực cùng hắn so tài một cái khác bao lớn đốc công, chẳng qua là tiếp nhận ạ bơ thành công thoát nước chỉnh đốn và cải cách nghiệp vụ, liền cầm tới 1,200 kim tệ tiền đặt cọc khoản. Sở tên đã quyết tâm, ở nhà làm bạn vừa mới sinh hạ một nữ thê tử vượt qua mùa đông này về sau, sang năm không đợi đầu xuân, liền dẫn đầu đoàn đội đi ạ bơ thành tham dự sang năm công trình đấu thầu. Trước đó, hắn còn có rất nhiều sự tình phải bận rộn. Tỷ như về thác nước lớn bộ lạc nhìn một chút tộc nhân, đưa một nhóm trên núi không có vật tư đi lên. Tỷ như đi phủ lãnh chúa bái kiến khúc sông chủ mẫu, cùng đi tiên tổ thần miếu cùng thánh quang giáo đường làm chủ mẫu cầu phúc. Khúc sông bán đảo thánh quang giáo đường, một năm này rốt cục được đến lãnh chúa phòng lớn quyên rút, lại đạt được một mẫu đất ra. Khúc sông linh thánh quang giáo đồ tập thể quyên rút, xây dựng thêm khúc sông thánh quang giáo đường, vạn người kính ngưỡng re mặt cha xứ, rốt cục không còn cần ở tại giảng đạo đại sảnh về sau gian phòng nhỏ. Mới xây dựng thêm thánh quang giáo đường, nhiều tiền đình viện cùng hậu đình viện một bên xây dựng một tòa mái vòm thánh tháp, bên trong cung phụng đi ổ sở chờ bắc cảnh lịch đại thánh nhân cùng mấy món thánh vật. Cái này mấy món thánh vật không phải bán dạo tôi tớ dùng để hãm hại lừa gạt đạo cụ, mà là khúc sông mấy lần ngoại cảnh tác chiến chiến lợi phẩm. Tỷ như theo hệ lạn dạ đồ tịch thu được hoàng kim thánh giáp trùng, chọn bẹn 3 tờ OUN giờ nặng, phía trên có 100 năm trước hệ lạn dạ đồ chuyển kỳ chủ giáo thân bút minh văn. Hệ lạn dạ đồ thành giáo đường là phở ý lộ bá tức lĩnh phía bắc xa xôi thánh quang giáo đường, lại hướng bắc chủ thành phở doạn, tiên tổ xa mạn cấm chỉ thánh quang giáo hội truyền giáo, chỉ có hồi hương tiểu kỵ sĩ linh mới lén lút tu mấy gian tiểu giáo đường. Còn có cỡ lệm sở thành thánh thập tự giá, nhận lịch đại thánh quang chủ giáo thánh quang tẩy lễ, bên trong thánh quang tích tụ nhiều trình độ không thua gì một tên cấp 7 thánh quang mục sư. Đương nhiên, sát vách tiên tổ thần miếu cũng nhiều hơn không ít cất giữ, leo còn lấy ủ ẩn danh nghĩa, đưa ra một viên răng rồng, để tới triều bái tiên tổ bắc cảnh lĩnh dân không đến mức không có đồ vật nhìn. Khúc sông thánh quang bọn giáo chúng đã bắt đầu dự định đề cử gieo mạch tu sĩ vì đời tiếp theo xe bờ địa khu chủ giáo, đồng thời hướng phủ lãnh chúa đưa ra liên danh thỉnh cầu tin. Phủ lãnh chúa tầng quản lý biểu thị rất ngộng, ai xe bờ địa khu chủ giáo thượng cấp là bắc cảnh đầu mối đại chủ giáo, quan bọn hắn khúc sông lĩnh chủ phụ chuyện gì? Nhưng liên danh thánh quang bọn giáo chúng càng ngộng, ai xe bờ thành hiện tại cũng thuộc về khúc sông bá tước lĩnh, bên kia thánh quang không về khúc sông chủ mẫu còn sao? Sắp tới một nửa hiện tín đồ, cho tới bây giờ còn tưởng rằng thánh quang giáo đường bái chính là khúc sông chủ mẫu. Nhìn thấy sợ tiền trở về, gieo mạch cha sứ trợ giúp hắn làm xong xứng tội. Sau đó hỏi thăm chính mình ái đồ tình hình gần đây, đòn tại trung đỉnh trôi qua thế nào. Sơ tên cười nói, đòn tu sĩ tại trung đỉnh cũng thỉnh cầu một tòa phòng xưng tội, thay chủ tiếp nhận trung đỉnh tín đồ xưng tội, hiện tại không ít người đều gọi hắn trung đỉnh cha sứ đâu. Dễ mặt nhịn không được cười lên, cái này cầu đầu nhân tu đạo sinh không có phí công giáo. Khúc sông nhân tộc thiếu niên tại hắn nơi này học đủ 3 năm, quay đầu liền đi phủ lãnh chúa kiểm tra công đi làm, thánh quang giáo nghĩa đều bị ném 7-8 phần. Chỉ có đòn y nguyên kiên trì thánh quang chi đạo. Nói đến thánh quang cầu đầu nhân đòn, sơ tên có chút do dự, hỏi, thánh quang chi chủ sẽ tha thứ tội lỗi của ta? Khúc sông chủ mẫu đâu? Đầu năm nay làm kiến trúc công trình lại không có cái gì an toàn điều lệ chế độ, trên công trường mỗi ngày đều có người thụ thương. Sở tiền ban tử xem như nghiêm cẩn, nhưng là sạp hàng lớn, hơn 10 cái công trường cộng lại, cơ hồ mỗi tháng đều phải chết rơi 1-2 cái sơ ý tiểu công. Hoàn toàn dùng khúc sông thuần thục công tượng, nhân công chi phí tối thiểu muốn tăng gấp đôi, mà ngoại lai tiểu công mặc dù giá rẻ, nhưng cũng dễ dàng làm ra sự cố. Tại khúc sông kiến thiết ngành nghề dã man thời kỳ phát triển ở giữa, sở tiền lại thế nào thủ quy củ, cũng chỉ có thể ưu tiên bảo hộ chính mình sức cạnh tranh. Dễ mặt cha sứ một lòng nghiên cứu thánh quang giáo nghĩa, cũng đối nghệ thuật đọc lướt qua rộng khắp, nhưng là đối với những này không hiểu nhiều, chỉ có thể nói, người đây phải đi hỏi khúc sông chủ mẫu. Sơ tiền gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, nếu là đòn cũng tại liền tốt. Chương 639, leo cháu trai chương 639, leo cháu trai sở tiền cái mạng này, là khúc sông chủ mẫu cứu trở về, mà mấy năm này nhân sinh gặp gỡ, cũng là bởi vì khúc sông lĩnh chủ phụ bản ân. Không có đòn tu sĩ giúp hắn giải quyết pháp luật vấn đề khó khăn, sở tiền chỉ có thể kiên trì tại yết kiến khúc sông chủ mẫu thời điểm, đem một năm này sai lầm đủ số giao phó. Nghiêm trọng tai nạn lao động sự cố, lạm dụng lưu dân lao lực, xâm chiếm cải tấy. Dù cho trước đưa lên giá trị 170 kim tệ châu báu, sở tiền cũng không thể trốn qua khúc sông chủ mẫu lửa giận. Xin ký ố lì vì ạ thưởng cho hắn một cái tinh thần quất roi, đồng thời làm ra 200 kim tệ trên cùng xử phạt. Nếu như đòn tại khúc sông, sở tiền chỉ cần dựa theo khúc sông luật pháp, đến dân chính sảnh tự thú giao phó, hoặc là trực tiếp tự mình điều giải, mấy chục kim tệ là có thể đem sự tình giải quyết, căn bản không cần nháo đến khúc sông chủ mẫu trước mặt. Nhưng vừa mới trở thành nhà tư bản sở tiện, y nguyên ôm giá dân chiến sĩ chất phát chi tâm, cảm thấy mình hẳn là bảo trì đầy đủ trung thành. Leo vừa vặn cũng tại khúc sông phòng lớn, đối với cái này lúc đầu tại chính mình dưới trướng tác chiến giã dân thợ săn, bây giờ đại khai phát thương rất là coi trọng, tự mình tặng hắn đi ra ngoài. Tại phòng lớn trước cửa, Leo vô sở tiện bà bai nói, cố lì vị ạ đối với kiến thiết công trình môn đạo rất rõ ràng, trên công trường nào có không chết người, ngươi tử thương số liệu đã coi như là toàn bộ khúc sông thấp nhất. Nàng tức giận như vậy, chỉ vì người phụ trách là ngươi. Cái khác người phụ trách có thể mặc kệ trong tay công nhân chết sống, nhưng ngươi là ta khúc sông ra ngoài, làm sao có thể cùng người khác? Sở tiền đột nhiên cái mũi đau xót, trọng trọng gật đầu, ta sẽ càng thêm chú ý. Tổn thất mấy trăm kim, sở tiền không có chút nào thương tâm, hắn đau lòng chính là khúc sông chủ mẫu cửa trách. Leo lại nói, ạ bơ xi măng công xưởng cũng bắt đầu đầu tư, chờ ngươi đi ạ bơ, không có việc gì liền định một nhóm xi măng sử dụng, giúp ta âm thầm giám sát một chút chất lượng. Sở tiền lập tức đứng thẳng người, đi cái khúc sông quân lễ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Khúc sông xi măng công xưởng một mực thuộc về quan phương sản nghiệp, bởi vì sản lượng không cao, cho nên vẫn luôn không có chảy vào dân dụng, toàn bộ đều dùng để xây dựng đê đập, mương nước, con đường, dân gian muốn mua cũng mua không được. Tại Tây Cảnh đốt thạch đưa vào trước đó, đôi công xưởng đôi sống đều là dùng than tuổi nung khô, chi phí cao, dùng bọn chúng chế tác xi măng chi phí so gạch đá tiện nghi không có bao nhiêu. Bắc Cảnh dân gian trừ thành trấn giàu có giai tầng, xây dựng phong ốc đại bộ phận đều là dùng vật liệu gỗ cùng giá rẻ vật liệu đá, quý tộc mới có thể dùng được chất lượng tốt vật liệu đá cùng gạch ngói, cùng gạch đá giá cả tương đương. Phẩm chất lại không được tốt lắm lúc đầu xi măng, thị trường vốn là không lớn. Hiện tại Tây Cảnh than đá đưa vào khúc sông, xi măng chi phí giảm xuống, mà khúc sông xi măng phối phương cũng tiến một bước ưu hóa, chất lượng đến hiện đại xi măng thấp nhất cấp bậc, đã dần dần trội hơn truyền thống gạch đá. Ạ bực xi măng công xưởng là vì ứng đối Ạ bực đại khai phát kế hoạch mà khởi công xây dựng, nhưng cũng bắt đầu đầu nhập thương nghiệp hóa, cho phép đối ngoại bán ra. Leo không có thời gian quản loại chuyện nhỏ nhặt này, chỉ có thể thuận tiện để xông xáo bên ngoài khúc sông người, giúp hắn âm thầm theo dõi, phòng ngừa phủ lãnh chúa sản nghiệp người phụ trách làm sảng làm bậy. đưa tiễn sơ tiện, khúc sông trong phòng lớn, còn có một cái thực nhân ma thủ lĩnh cờ dầu cơ, cũng tại làm đi ạ bớt thành chuẩn bị. Hắn chuẩn bị liền đơn giản nhiều, chỉ cần trực tiếp chạy đến lãnh chúa phòng lớn ồn ào, ta muốn đi ạ bớt. Lập tức liền có một nhóm lớn bị hoảng sợ phủ lãnh chúa thành viên, luôn cuống tay chân giúp hắn chế định di chuyển kế hoạch, chuẩn bị dọc theo đường hộ tống, giải quyết đồ quân nhu vấn đề. Thật làm cho cờ rổ gở chính mình mang tộc nhân theo đầm lầy lớn thuận Enzino Hà đi xuống dưới, ven đường không biết muốn ồn ào ra bao nhiêu sự tình đến. Mà náo ra sự tình, cũng toàn bộ cần phủ lãnh chúa đến gánh chịu. Theo ạ bực thành trở về sau, cờ rổ gở đồng dạng thu hoạch tràn đầy, hắn hiện tại trong tay hết thể có hơn 50 đầu thực nhân ma, song đầu chiếm một nửa, độc đầu chiếm một nửa. Đương nhiên cũng có mấy cái không có đầu, trên nửa đường liền tối rơi. Những này hoang dại thực nhân ma bị mang về khúc xuống lĩnh, an trí tại cờ rổ gở cư trú đầm lầy lớn, đi theo cờ rổ gở bắt cá mà sống. Nhưng là vừa mới xuống núi hoang dại thực nhân ma, không có cờ rổ gở cái này một chi thông minh, không những bắt không đến bất luận cái gì cá sấu, còn không ngừng ăn vụng phụ cận nông trường dê bỏ cùng nông trường cây trồng. Ngắn ngủi 2 tháng, đầm lầy lớn xung quanh mấy cái khai thác nông trường đều bị bọn hắn trả đạm sạch sẽ. Mà cờ rổ gở mang chính mình nguyên bản tầm 10 cái tộc nhân, ngày đêm không ngừng bắt giết cá sấu, cung cấp nuôi dưỡng hơn 50 đầu thực nhân ma, cũng theo ban đầu hưng phấn biến thành phiền chán. Trước kia bọn hắn người ít thời điểm, mỗi ngày tùy tiện ai bắt được một đầu cá sấu, cũng có thể làm cho toàn bộ tộc đàn ăn no. Hiện tại cả một nhà toàn bộ điều động, không biết ngày đêm bắt cá, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nuôi sống mới gia nhập tộc nhân. Cờ rổ gở chịu không được, dứt khoát đi tới khúc sông phòng lớn, biểu thị muốn dẫn tộc nhân trở lại ạ bực dây núi, để bọn hắn lên núi kiếm ăn. Leo cũng có ý nghĩ này, Hà khẩu trấn đối diện đầm lầy lớn, tại mấy năm đắp đê lấn biển khẩn hoang bên trong diện tích giảm bất gần nửa, chỉ còn lại ở giữa vụn vặt lẻ kẻ hồ nước, đập chứa nước. Nơi này cự ngạc đã sắp tuyệt chủng, nuôi không sống nhiều như vậy thực nhân ma. Ạ bực bờ nam vụn dây núi, là chống cự Gista vợ bá tức quân đoàn thiên nhiên hiểm trở, đem thực nhân ma dàn xếp đến nơi đây, so đợi tại đầm lầy lớn muốn tốt nhiều. Bất quá những này hoang dại thực nhân ma không thể bỏ mặc không quan tâm, cần định kỳ ném ăn đồ ăn, lại để cho cờ rổ gỡ phụ trách hợp nhất huấn luyện, hình thành một cỗ phụ thuộc khúc sông chiến lược, mà không phải biến thành chiếm cứ trong núi bá chủ. An bài tốt cờ rổ gỡ, Leo cuối cùng làm xong trong tay công việc, lúc này mới thở phào một cái. Bên cạnh xạ vẹn tỉnh, y nguyên không ngừng sáng tác văn thư, đem Leo miệng làm ra quyết sách chuyển đổi thành văn kiện, gửi đi đến khúc sông cắt chấn. Mà tỷ tỷ của nàng xịt liền không đống, đỉnh lấy một thân rối bời lông vàng, đi theo phở rầy dạ chạy loạn khắp nơi, gây hấn gây chuyện. Xạ vẹn tỉnh công tác thời điểm, tìm không thấy phở rầy dạ xịt, liền vụng trộm chui vào bản của nàng dưới đáy, đi nắm chặt nàng váy nhỏ quấy rối. Xạ vẹn tỉnh sắp khí khóc, tìm Olivia khiếu nại, sau đó xịt toại nguyện bị phạt đứng. Chờ Leo làm xong công tác, xịt đã phạt đứng kết thúc, lén lút tới gần Leo, từ trong ngực bắt được một cái chó con. Leo rất bất đắc dĩ, ngươi lại ở nơi nào trộn con non rồi? Khúc sông phòng lớn cầu đầu nhân con non đều là rất sữa, không có nhỏ như vậy. Đây nhất định là xịt ở nơi nào trộm được chơi. Xịt thần thần bí bí giới thiệu, Leo đại đại, đây là tôn tử của ngươi. Leo quá sợ hãi, xịt, ngươi sinh nhi tử rồi. Xịt im lặng lắc đầu, vụ trộm giới thiệu, đây là con trai của rẻ bộ bản. Nói nàng đem chó con ném tới trên bàn, lại theo tiểu y phục bên trong móc ra một cái xài lang nhân con non, đây cũng là tôn tử của ngươi, rẻ bộ bản một cái khác ổ nhi tử. Người con nuôi rẻ bộ bản, cưới một cái xài lang nhân lão bà. Chương 640, tam thê tứ thiếp cùng con cái thành đàn. Chương 640, tam thê tứ thiếp cùng con cái thành đàn đến ban đêm, đứng hàng khúc sông 36 ngày chó, 72 ngốc đứng đầu cầu đầu nhân rèm bộ bạn, bị các đệ đệ muội muội cười trên nỗi đau của người khác theo cầu đầu nhân trong sơn cốc bắt tới, vì tại khúc sông chủ mẫu trước mặt. Làm ố lì vị ạ lớn con rèm bộ bạn tiếp nhận giáo dục cùng ẩm thực đều là tốt nhất, đáng tiếc hắn cũng không am hiểu đọc sách chắc chắn, mà am hiểu hơn chiến đấu. Bị Leo đưa đến khúc sông quân dự bị binh đoàn về sau, kỹ xảo chiến đấu phi tốc tăng lên. Trong 2 năm này, hắn cũng lặng yên tấn thăng siêu phàm, thân thể lại lần nữa phát dục, đã cùng một đầu xài lang nhân không khác. Khúc sông cầu đầu nhân công tượng vì vung mạnh chùy sắt lớn, cơ bắp một cái so một cái trắng kiện, toàn bộ đều là có lấy ma quỷ bắp thịt biến dị người lùn. Nhưng cầu đầu nhân trinh sát lại không giống, bởi vì thời gian dài vùng núi vận động, hình thể đều hướng người sói, xài lang nhân chuyển biến, cơ bắp cường tráng lại không đốc, hình thể cường tráng lại không trắng kiện. Mà xem như cầu đầu nhân trinh sát thủ lĩnh rẻ bộ bạn, càng là trong đó điển hình, nằm dạp trên mặt đất không xuất hiện thời điểm, chợt nhìn chính là một đầu xài lang nhân cuồng chiến sĩ. Ở sau lưng của rẻ bộ bạn, song song quỳ 4 cái giống cái cầu đầu nhân cùng một cái giống cái xài lang nhân. Năm đầu dị tộc nữ tính đều học rèm bổ vạn nằm dạp trên mặt đất, đồng thời run lẩy bẩy. Ở trong mắt các nàng, khúc sông chủ mẫu có thể so với trí cao vô thượng thần minh, là một câu liền có thể xóa bỏ các nàng tồn tại. Rèm bổ vạn sau khi thành niên, mang 300 cầu đầu nhân tinh nhuệ trinh sát, xông lượt toàn bộ xe bờ địa khu hoang dã, khắp nơi chinh phục hoang dại cầu đầu nhân. Nắm giữ trinh sát điều tra kỹ năng, dã dân săn bắn chiến thuật, khúc sông quân trận chiến thuật, trang bị tê liệt thổi tên, thập tự thủ nỏ, đạn ria súng kíp, thậm chí lựu đạn cầu đầu nhân trinh sát, tại hoang dã giữa đồng tộc chính là vô địch tồn tại. Liền ngay cả ngang nhau số lượng xài lang nhân bộ lạc cũng đỡ không nổi cầu đầu nhân trinh sát tiến công. Huống chi làm thủ lĩnh rèm bộ bạn, không giống phổ thông cầu đầu nhân trinh sát đầu não đơn giản. Hắn lúc nào cũng có thể sẽ căn cứ địch nhân sức chiến đấu, kêu gọi phụ cận đóng quân khúc sông quân đội hoặc chiêu mộ dị tộc tác chiến. Rèm bộ bạn vì hàng phục những này hoang dã dị tộc, cũng học xong các loại thống trị thủ đoạn, tỉ như cùng dị tộc thủ lĩnh khởi xướng quyết đấu, trở thành thủ lĩnh mới, tỉ như thu mua, lôi kéo, cải biên, xua tan. Đương nhiên cũng bao quát thông gia. Mấy chục cái cầu đầu nhân bộ lạc nhỏ, lục tục ngoe tại hắn chinh phục xuống đi ra núi rừng, gia nhập khúc sông cầu đầu nhân đại bộ lạc. Đồng thời rèm bộ bạn cũng nhiều năm cái thế tử. Olivia ngồi tại lãnh chúa bảo tọa, bên người là Xịt cùng Serti. Hai con cậu tử riêng phần mình ôm một giỏ con non, bên trong tổng cộng 15 con non. Tất cả đều là rèm bộ vạn con cái. Trong 2 năm này, hắn 5 cái thế tử, mỗi người đều cho rèm bộ vạn sinh một thai con cái. Nhiều 4-5 con, thiếu chỉ có 1 cái. So sánh lên rèm bộ vạn vợ chồng nhóm sợ hãi, cái khác đệ đệ muội muội liền vui vẻ nhiều, toàn bộ tụ tại Olivia bên cạnh nhìn bọn hắn đợi sau cậu tử. Serti nâng lên từng cái chó con, đưa cho Olivia, cái sau kiểm tra chó con tình trạng cơ thể về sau, mới giao cho Xịt. Xịt còn chưa kịp đem chó con thả lại trong giỏ, liền bị cái khác đệ muội cướp đi, nằm trong tay chơi bừa. Những này chó con lớn vừa rứt sữa, tiểu nhân còn không có mở mắt ra, tất cả đều tại mọi người trong tay không an phận dãy rủa. Olivia kiểm tra hoàn tất, nhẹ nhàng thở ra, đều rất khỏe mạnh. Xong lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh, vương lấy một cái đần độn con non đối mặt, cái này coi như ta cháu trai sao? Quỳ trên mặt đất rèm bộ vạn đội vàng nói, mụ mụ, bọn hắn đều là cháu trai ruột của ngài. Olivia lập tức lửa, lúc này thưởng cho rèm bộ vạn một cái tinh thần cốt roi, con trai của ta đều. Nàng lúc đầu chuẩn bị nói mình nhi tử đều không có sinh, lấy ở đâu cháu trai ruột, nhưng nhìn mấy chục con dị tộc con nuôi đều nhìn nàng, xinh xinh đình chỉ lời này. Chỉ có thể sửa lời nói, coi ta là mẹ, lại giấu giếm ta cưới la bà, ta không có người đứa con trai này. Cậu đầu nhân 3 tuổi liền sinh lý trưởng thành, nhưng là bởi vì sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, chủng tộc văn hóa khác biệt, không phải tất cả cậu đầu nhân đều có giao phối quyền. Rất nhiều trăm người bộ lạc nhỏ, giống cái cậu đầu nhân số lượng thưa thớt, mà lại toàn bộ bị thủ lĩnh cùng chiến sĩ chiếm lấy, địa vị thấp cậu đầu nhân thợ mỏ căn bản không có hậu đại. Dẹp bù bản tại cầu đầu nhân trong bộ lạc địa vị gần với phỉ xạ cùng xin, chỉ luận giống được lời nói thuộc về đệ nhất. Hắn trừ cái này 5 cái lão bà, còn có đại lượng giống cái cầu đầu nhân người ngưỡng mộ. Trong mấy năm này hắn lưu lại huyết mạch khẳng định không chỉ cái này 15 cái, chỉ có điều dưới mắt những cái này mới là danh chính ngôn thuận dòng dõi. Nếu như không phải Xịt trộm ra chơi, mọi người đến bây giờ cũng còn mơ mơ màng màng. Dẹp bù bản thấy Olivia nổi giận, lần nữa nằm dạp trên mặt đất, ríu rít ố ố cầu xin tha thứ. Hắn còn đoán trách nhìn chằm chằm Xịt, không phải đã nói không nói cho chủ mẫu sao? Xin xem hiểu rèm bù vạn ánh mắt, lớn tiếng giải thích, ta chỉ nói cho leo đại đại, không có nói cho mụ mụ. Rèm bù vạn sinh không thể luyến, bị Xịt ngốc đến hoài nghi nhân sinh. Sinh xong khí về sau, Olivia bắt đầu cân nhắc an trí cái này chồng con non, nếu là rèm bù vạn thê tử cùng nhi nữ, kia liền không thể bỏ mặc không quan tâm. Serti, tại bán đảo khu dân cư chọn một tòa tốt một chút sân nhỏ, phân phối 10 tên cầu đầu nhân vũ giả cùng 10 tên nhân loại hầu gái phụ trách chiếu cố, tất cả chi tiêu đều theo phủ lãnh chúa trích cấp. Chờ những vật nhỏ này có thể đi có thể nhảy, liền đưa đến phòng lớn đến quản giáo. Tại Olivia xử lý việc nhà thời điểm, sát vách trong phòng tiếp khách, leo ngay tại tiếp đãi một tên quý khách. Cấp 8 đại kỵ sĩ gỗ đình mẹ phủ, rốt cục chữa thương hoàn tất, đi tới khúc sông phòng lớn nhất kiến leo, cảm tạ hắn cứu trợ. Vị này bị long tức phun đến cao dài cường giả, thân thể nghiêm trọng bỏng, lại thêm tử chiến kiệt lực, ghé dịu ở trong phế tích, đưa đến trung đỉnh chân sau đủ nằm 2 tháng mới tỉnh lại. Hẹn chỉ là tinh linh trí năng, có tinh linh ái tâm nhưng là không nhiều, tiếp nhận leo mệnh lệnh, đem hắn cứu sống về sau, liền không quan tâm hắn. Muốn cứu sống một cái cao dài siêu phàm, tốn hao ma lực cùng dược tề tiêu hao kinh người. Ngay lập tức tại leo tài khoản nhớ 1.000 kim tệ tiền chữa bệnh. Số tiền kia rất nhiều, nhưng cũng liền một chi trung giai thức tỉnh dược tề giá cả. Gỗ Đình khỏi bệnh về sau, liền tới đến khúc sông bái kiến leo. Leo ngồi ở chủ vị, đối với Gỗ Đình kỵ sĩ lễ kính có thừa. Gỗ Đình đại nhân, ngài gia quyến đều tại xe bờ thành, không cần lo âu an nguy của bọn hắn, đợi ngài thương thế triệt để khép lại, liền có thể cùng người nhà đoàn tụ. Cảm ơn ba tức đại nhân, hệ đã nói cho ta. Gỗ Đình nửa bên mặt bên trên cùng trên cổ, toàn bộ đều là bị long tức bỏng vết sẹo, dữ tợn khủng bố. Nguyên bản thân sĩ, cao quý cao giai kỵ sĩ. Hiện tại như là ác quỷ. Những thương thế này tại cao giai siêu phàm ma lực xuống, sẽ tại ngày sau chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là cái này cần không ít thời gian, trước đó, gỗ đỉnh chỉ là đi tin hải xe bờ, cho người nhà báo bình an, còn không có ý định đi kinh hải thế nữ. Tại hắn vừa mới tỉnh lại thời điểm, toàn bộ mặt đều bị nung chảy, ngũ quan đều không phân biệt được, nếu không phải hệ thánh giai cấp bậc trị liệu năng lực, đem hắn làn da chữa trị hơn phân nửa, gỗ đỉnh căn bản cũng không dự định đi ra gặp người. Muốn hoàn toàn chữa trị cũng được, nhưng là hệ biểu thị phải tăng gấp bội thu phí. Nhưng kinh lịch lần này sinh tử, tắm rửa long huyết, gỗ đỉnh cảnh giới cũng có tăng lên, đã đến cao giai cao cấp tiêu chuẩn, cũng chính là cấp 9 siêu phàm. Tại các tộc thánh giai lẫn nhau hạn chế cân nhắc, tùy tiện không can thiệp thế tục chiến tranh giới tình huống, cấp 9 siêu phàm chính là thế tục thế lực đỉnh cấp chiến lực, bình thường bá tước gia tộc đều không có loại này cường giả tọa chấn. Toàn bộ Bắc Cảnh đã biết cường giả cấp 9 vẫn chưa tới 10 ngón số lượng, leo hiểu biết, cũng liền một cái Bắc Cảnh đại công tước, một cái huyết nguyệt tông chủ, một cái tiên tổ sa mạn, một cái Bắc Cảnh đầu mối thánh quang chủ giáo, một cái an sở ở học viện pháp thuật viện trưởng. Trọng yếu nhất chính là năm người này tuổi tác đều vượt qua 60, mà gỗ đỉnh mới hơn 40 tuổi. Chương 641, con chuột nhỏ trưởng thành phiền não. Chương 641, con chuột nhỏ trưởng thành phiền não. Bệ phụ gia tộc hủy diệt, cùng leo không trốn khỏi liên hệ, hắn lấy lòng y nguyên để gỗ đỉnh không cách nào tiêu tan. Nhưng bắt người tay ngắn, chính hắn bị khúc sông cứu sống, gia quyến cũng bị chiếu cố hoàn hảo, gỗ đỉnh cho dù trong lòng không thoải mái, cũng chỉ có thể bảo trì lễ phép. Leo một chút không ngần ngại hắn cứng rắn thái độ, chỉ cần không phải đối địch trạng thái, liền hưu chiêu nạp khả năng. Dựa theo Bắc Cảnh trung nghĩa truyền thống, cao giai kỵ sĩ gỗ đỉnh trừ phi từ đây ẩn nấp núi rừng, không hỏi thế sự, lại nghĩ có thành tựu, cũng chỉ có tại khúc sông bá tước lĩnh hiệu mệnh một con đường có thể đi. Khách sáo một trận, gỗ đỉnh liếc mắt nhìn ngoài cửa trong đại sảnh hoàng, lục, lam, đen các loại dị tộc, không khỏi nói, các ngươi khúc sông, dị tộc bề ngoài như có chút nhiều. Leo cười nói, dựa theo nhân khẩu tỷ lệ đến nói, cũng không tính nhiều, khúc sông bá tước lĩnh 3-40 vạn người, dị tộc nhân miệng vẫn chưa tới 1/10. Hải Nạp Bách Xuyên, hữu dung ngai đại, chúng ta khúc sông liền dị tộc đều có thể tiếp nhận, làm sao hướng là những người khác mới. Gỗ Đình đối với Leo lộ vẻ non nớt chiêu mộ thoại thuật thờ ơ, nhưng đối với Leo ấn tượng lại đổi mới không ít. Cái tin đồn này bên trong mọi dợ bá tước, vậy mà cũng có mấy phần văn hóa. Trung đình rất thần kỳ, khúc sông cũng không bình thường, Gỗ Đình quyết định ở trong này nhiều đi một chút, nhiều nhìn xem. Đưa tiễn Gỗ Đình về sau, đã trời tối vắng người, Leo cũng có chút ra rời, chỉ là tiếp đãi mấy được người, xử lý một nhóm cần thiết chính vụ, một ngày thời gian liền lặng lẽ trôi qua. Mà cuộc sống như vậy, chính là thượng vị giả thường ngày. Đồng dạng phiền não cũng xuất hiện tại con chuột nhỏ trên thân. Vừa mới kết thúc 15 tuổi sinh nhật tiệc tối, đế quốc công chúa Gùn bật trở lại tầm cung của mình, mọi mệnh đem chính mình ném vào trong chăn. Tại Nam Cảnh, 15 tuổi thiếu nữ đã tính lớn lên, không ít quý tộc tiểu thư tại cái tuổi này cũng bắt đầu xuất giá. Mà Gùn bật làm đế quốc người thừa kế, tạm thời lại còn không cân nhắc gả cưới. Trong 2 năm này, muốn thu hoạch đế quốc công chúa, nữ hoàng tương lai ưu ái đế đô kỵ sĩ, không có 1.000, cũng có 800, nhưng con chuột nhỏ tất cả đều trước mắt. Nhưng một phương diện khác, từ năm trước bắt đầu, nàng cũng đã bắt đầu tham dự Charlie 7 thế cung đình nghị hội, từng bước tiếp xúc đế quốc chính trị. Vì đắp nặng hình tượng, cất cao giọng nhìn, Gùn bật cũng không thể không duy trì một chút chính mình cũng không tán thành quyết sách. Đồng thời đem đại lượng tư nhân tài chính dùng cho đế đô hoạt động chính trị, có thể cho khúc sông viện trợ càng ngày càng ít. Nàng thừa dịp sinh nhật của mình yến, tuyên bố đem 2 tòa trang viên thu vào, dùng cho kiến thiết đế đô cô nhi viện. Đồng thời thông qua thượng tầng nghị hội, đem cô nhi viện thu nhận tuổi tác, theo 3 tuổi đến 12 tuổi, mở rộng đến 14 tuổi trước kia. Nhưng đề nghị này thông qua về sau, giống như cũng không có ở trong giới quý tộc được đến chính diện phản hồi, không ít quý tộc tự mình đều đánh giá công chúa lòng dạ đàn bà, khó xử chức trách lớn. Bất quá một phương diện khác, thông qua hoàng gia đầu tư xây dựng hoàng gia viện khoa học, ngược lại là thu hoạch được cực lớn tiến triển. Đế đô không ít cơ sở khoa học, có hoàng gia che chở, thoát ly giáo hội chèn ép về sau, cũng bắt đầu đi vào hệ thống hóa. Làm hoàng gia viện khoa học người khởi xướng kiêm danh dự viện trưởng, Gùn bật danh vọng tại giới khoa học thu hoạch được tăng lên cực lớn. Nàng ngây ngẩn một hồi, sau đó lấy ra dưới gối đầu bản bút ký. Phía trên ghi chép tất cả đều là Leo thổi qua Gia Châu. Tại khúc sông thời điểm, Gùn bật đối với Leo mỗi một câu đều tin tưởng không nghi ngờ, cũng từ đầu đến cuối tin tưởng cường đại Leo có thể trở thành Bắc Cảnh một phương bá chủ, tiếp tục cho chính mình chỗ dựa. Nhưng là 3 năm khắc khổ học tập, con chuột nhỏ đã không còn là lúc trước kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài, bắt đầu đối với đế quốc chính trị, kinh tế, quân sự đều có toàn diện hiểu rõ. Họ dạng thì đế quốc thực tế quá lớn, mà khúc sông lại quá nhỏ, tùy tiện một cái bá tước đều có được 100 vạn nhân khẩu, cùng mấy vạn người khúc sông hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Mà theo nhận biết không ngừng tăng lên, lúc này lại đi lật xem Leo trích lời, liền sẽ phát hiện bên trong đại bộ phận thuyết pháp đều không thể thực hiện, rất nhiều thậm chí hoàn toàn chính là nghĩa viển vông. Chỉ ít lấy cung đình trong khóa học hệ thống nhận biết, rất nhiều chuyện đều là chủ nghĩa lý tưởng. Không biết Leo định làm gì. Lúc này, nọ dìn gõ cửa tiến đến, liếc mắt nhìn sau lưng đi theo cung đình hầu gái. Hầu gái biết điều cáo lui, đem cửa phòng mang lên. Nọ dìn lúc này mới từ trong ngực móc ra một phần mật tín, cười đối với Gùn bật nói, Bắc Cảnh chiến sự kết thúc, khúc sông chiếm Linh A Bức Thành, Leo còn tại cờ lẹ mị sở thành giết sạch một đầu cự long. Gùn bật phản ứng đầu tiên chính là quá sợ hãi, bắt lấy nọ dìn hỏi thăm, đồ long, Leo không có việc gì a? Nọ dìn cười an ủi, lần này biểu hiện của hắn tốt một chút, không có đem chính mình chơi chết. Con chuột nhỏ lúc này mới yên tâm, cầm ra tủ đầu giường đế quốc bản đồ, đi tìm A Bức Thành vị trí, một bên tìm một bên phàn nàn, Leo chính là yêu mạo hiểm, phở dày dạ cũng không nhìn điểm. Nọ dìn giải thích nói, liền một tòa mấy vạn người thành nhỏ, trên bản đồ không có. Trong tay nàng họ dạn tịt đế quốc cương đồ, chỉ có Bắc Cảnh bá tước chủ thành đánh dấu, đại bộ phận không trọng yếu địa phương phân thành đều không có đánh dấu. Con chuột nhỏ không có nhu trí, phản phất đang khích lệ chính mình, trên bản đồ không có, đó cũng là một tòa thành trì, dù sao cũng so không có tốt. Lần trước mở ra trung đỉnh, lần này chiếm Linh A Bức, Leo bá tước chi vị càng ngày càng vững chắc. Nọ dìn nở nụ cười, nghe nói Leo súng đạn đã nghiền ép Bắc Cảnh bá tước quân đoàn, có thể so với siêu phàm hệ thống, thậm chí có thể đánh tan bá tước chủ thành phòng ngự, hiện tại cái khác bá tước đều rất sợ hắn. Con chuột nhỏ kiêu ngạo không được, đó là đương nhiên, súng đạn là Leo nhất dựa vào vũ khí. Nàng tại khúc sông lúc chính là Leo nghiên cứu khoa học tiểu trợ thủ, nguyên thủy hắc hỏa dược chính là theo 2 người bọn họ trong tay đi ra, chỉ có điều bị phỉ xạ đánh cắp, tiến một bước làm thành thùng thuốc nổ. Hiện tại súng đạn rực rỡ hào quang, con chuột nhỏ cũng cùng có vinh yên. Giao lưu một trận, Gùn bật muốn nói lại thôi. Nọ dìn lập tức đoán được nàng ý tứ, chủ động nói, ta trong khoảng thời gian này rất thanh nhàn, ngược lại là hơi nhớ nhung khúc sông. Gùn bật lập tức hai mắt rực rỡ tỏa sáng, vậy ngươi có thể giúp ta đưa một lần tin sao? Nọ dìn lập tức nói, đương nhiên không có vấn đề. Vậy ta đêm nay liền biết thư. Ừm, ta ngày mai liền xuất phát. Chờ nọ dìn cáo lui, Gùn bật ngồi vào trước bàn sách, bắt đầu viết thư. Thân ái Olivia tỷ tỷ, Leo, ta là các ngươi con chuột nhỏ. Ta lại cao lớn, hiện tại vừa vặn đủ nọ dìn kỵ sĩ bà bay. Ta hiện tại đã tấn thăng siêu phàm, bắt đầu luyện tập hỏa cầu thuật. Đồng thời kiếm thuật cũng không có rơi xuống, đã thông qua sơ cấp kiếm sĩ kiểm tra. Luyện kim đại sư Phở Dị Mạn nói ta là ma võ song tu thiên tài, chờ hắn tôn thứ nhất luyện kim cự tượng nghiên cứu phát minh thành công, liền để cho ta tới thử nghiệm điều khiển. Đề giai siêu phàm điều khiển luyện kim cự tượng, liền có thể có cao giai siêu phàm chiến lực, về sau ta đi ra ngoài, liền rốt cuộc không sợ ám sát nha. Viết viết, con chuột nhỏ đột nhiên rơi lệ, thế là cầm ra trong ngăn kéo vải thô nhỏ áo đuôi ngắn ôm vào trong ngực. Cái này ố lì vị ạ cho nàng may tiểu y phục, bởi vì con chuột nhỏ cái đầu mánh dài, đã xuyên không được. Lời kế tiếp, là đơn độc viết cho ố lì vị ạ tỉ tỉ, leo không cho phép nhìn. Chương 642, kỹ thuật quyết tán chương 642, kỹ thuật quyết tán cường tráng sư thiếu thú, tại bắc cảnh bầu trời sẽ qua, hung ưng cánh chim màu vàng, phản xạ hoàng kim sát thái. Hoàng gia sư thiếu thú, họ dạng tỉ đế quốc biểu tượng, đế quốc thành lập trước đó, tiền thân ố rèn sách bên trong quốc vương gỡ dễ phần một thế, thành lập nam vương nước ỷ bảo. Không có ổ rèn sách bên trong sư thiếu thú, liền không có chiếm cứ thần quang đại lục ngàn năm họ dạng tỉ nhân tộc đế quốc. Nọ dìn kỵ sĩ thăng chức làm sắc vị kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng về sau, bản thân sư thiếu kỵ sĩ danh hiệu không có bị tước đoạt, tại công chúa khẩn cầu xuống, y nguyên giữ lại trương dụng hoàng gia sư thiếu thú quyền lực. Đế quốc hoàng đế Charlie VII thế đồng ý điều thỉnh cầu này, thế là nọ dìn trở thành một cái duy nhất không tại sư thiếu kỵ sĩ đoàn phục dịch, lại có quyền lực tiếp tục sử dụng hoàng gia sư thiếu thú người. Cho dù là cởi xuống tất cả sư thiếu chiến giáp, sư thiếu thú tốc độ phi hành cũng mau không nổi. Dù sao nó là sinh tại bờ biển trên vách đá cỡ lớn ăn thịt mánh thú, am hiểu hơn lao xuống chim ăn thịt mà không phải đường dài phi hành. Cho dù lấy tốc độ chậm nhất phi hành, nọ dìn mỗi ngày cũng chỉ ít cần xuống đất nghỉ ngơi 2 lần, để sư thiếu thú thể lực cùng ma lực chậm rãi khôi phục. Nếu như là rừng núi hoang vắng, còn cần mang sư thiếu thú đi săn, bổ sung thịt. Mỗi khi lúc này, nàng liền nghĩ đến khúc sông phi mã, đó mới là thượng đẳng phi hành kinh kỵ, có thể cả ngày không rơi xuống đất, tốc độ phi hành cũng so sư thiếu nhanh hơn rất nhiều, mà lại ăn chay. Vượt qua phạ bạ đổ sơn mạch tiến vào bắc cảnh, thời tiết liền bỗng nhiên rét lạnh, đại địa một mảnh trắng thuần, không trung thỉnh thoảng một trận tuyết bay. Nọ dìn không thể không giảm xuống phi hành độ cao, miễn cho trên thân bị sương gió khỏa thành băng sát. Ven đường nàng tiến vào không ít thành trấn, phát hiện bên này có cực lớn biến hóa. Gặp nam cảnh mẹ đổ nạn bá tước quân đoàn cùng tây cảnh tạ tản bộ súng kiếp kỵ binh thay nhau quấy nhiễu, liệu tạ vợ bá tước lính đã dân sinh khó khăn. Nhưng nơi này dân chúng, nhưng không có chuyên chú vào khôi phục sản xuất, ngược lại hưng khởi chống lại súng đạn thủy triều. Tạ tản bộ súng kiếp kỵ binh cùng mặt phía bắc dị tộc quân đoàn các loại súng đạn, đều để liệu tạ vợ bá tước lính linh dân sinh ra to lớn hoảng hốt. Toàn bộ liệu tạ vợ bá tước lính đều nhấc lên phản súng đạn vận động, không ít nghiên cứu thuốc nổ tương quan chi thức luyện kim thuật sĩ, đều tại thánh quang tu sĩ dưới sự dẫn đầu, bị linh dân tiêu chết. Chỉ là nọ dìn tận mắt nhìn thấy hỏa hình, liền có 3 lần. Không ít cùng thuốc nổ không chút nào dính dáng ngu yiye, sa mạn, luyện kim học giả, chỉ vì trong phòng thí nghiệm truyền ra lưu hình hoặc khói lửa mùi, liền bị phán định làm ác ma phụ thể, bị trộm tới tinh hóa. Cái này tại bắc cảnh cực kỳ hiếm thấy, chỉ có hàng trăm năm trước phản tử linh vận động có thể so sánh. Dưới tình huống bình thường, tín ngưỡng phức tạp bắc cảnh người cũng không ngại đại vu các sa mạn làm bất luận cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, đánh trận thời điểm triệu hồi ra một cái địa ngục hỏa, dị giới ác ma cái gì, bá tước các đại nhân cũng có thể tiếp nhận. Nhưng cái tạp vợ bá tước lĩnh cũng giống, nơi này tiếp giáp nam cảnh, trải qua thánh quang tẩy lễ. Bắc cảnh thánh quang Hồng Y giáo chủ, liền ở tại cái tạp vợ bá tước chủ thành thánh quang đại giáo đường, thay thế thánh quang giáo hoàng thống trị toàn bộ bắc cảnh thánh quang giáo khu. Nơi này là toàn bộ bắc cảnh thánh quang tín ngưỡng dày đặc nhất địa phương, phó ấn cái tạp vợ bá tước cùng thánh quang Hồng Y giáo chủ liên thủ, có thể tùy tiện ngăn chặn cảnh nội phản đối thanh âm. Có thánh quang giáo hội xuất thủ, phó ấn phản súng đạn hành động cấp tốc quyết tán, rất nhanh tràn ngập đến xung quanh lãnh địa, đại lượng luyện kim thuật sĩ bị cảnh cáo hòa bát. Nhưng cùng phó ấn bá tước thiết tượng không giống. Xung quanh bá tước nhóm bắt luyện kim thuật sĩ về sau, cũng không có đem hắn xử tử, mà là tại phát biểu nghiêm khắc tuyên bố đồng thời, để những này luyện kim thuật sĩ tại các bác cả tước phủ trụ sở bí mật tiếp tục nghiên cứu. Mặt phía bắc khúc sông bá tước lĩnh liền càng kỳ quái hơn, thánh quang tu sĩ phát động giáo chúng, lùng bắt tất cả có được liên quan kỹ năng luyện kim thuật sĩ, sau đó đưa đến trung đỉnh bế môn hối lỗi. Dù sao cỡ lệm sở chi chiến rõ như ban ngày, mọi người đều biết súng đạn lợi hại, ai cũng sẽ không coi nhẹ loại này chiến tranh lợi khí. Phòn pen bá tước mắng lấy, trên mặt nội phụ họa người càng ngày càng nhiều. Liên khúc sông bá tước đều biểu thị muốn khống chế súng đạn số lượng, cắt giảm súng đạn bộ đội. Vụ trộm lại cái này một nhà nhiều mấy môn nguyên thủy đạn diệp pháo, cái kia một nhà nhiều mấy chục cán súng mồi lửa. Đối lửa khí đầu nhập lớn nhất cụ rỗ lỗ bá tước lĩnh đã chuẩn bị cho chính mình tiểu mới hạm đội, phối trang đại đường tính thanh đồng bắn thạch pháo. Bọn hắn vốn chính là duyên hải lãnh địa, hải cảng thành thị thương nghiệp cùng thủ công nghiệp phát đạt, lại có địa tinh khoa học kỹ thuật phụ tá, rất nhanh liền tự chủ nghiên cứu ra nguyên thủy thuốc nổ cùng lúc đầu bắn thạch pháo. Loại này nguyên thủy thanh đồng bắn thạch pháo mặc dù đồng dạng chi phí cao, nhưng là so với càng thêm đắt đỏ luyện kim vũ khí đến nói. Không chỉ có phí tổn giảm phân nửa, thao tác cũng càng thêm đơn giản. Trên một chiếc chiến hạm trang bị 6 đến 12 môn thanh đồng bắn thạch pháo, liền có thể hữu hiệu phá hủy đối địch chiến hạm, tại hải chiến bên trong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng cũng có một chút bá tước linh thuốc nổ nghiên cứu đi đến lạc lối, tỉ như bẻ ủn bá tước linh thuốc nổ phối phương, bởi vì uy lực từ đầu đến cuối khó mà tăng lên, thế là bắt đầu phát triển dã dân thợ săn truyền thống nghệ năng, hướng bên trong tăng thêm các loại kỳ quái tài liệu, chế tạo ra độc hỏa đạn, khói độc đạn, độc khí đạn, pháo sáng các loại săn bắn đạo cụ. Tại một trận cùng cụ rỗ lỗ bá tước lĩnh quy mô nhỏ vũ trang trong xung đột, mẹ ủn bá tước dã dân quân đoàn ném đại lượng khói độc đạn, độc lật hơn ngàn đối địch binh sĩ cùng châu ngựa xúc vật kéo. Hiện tại mẹ ủn quân đoàn kế dã dân quân đoàn quỷ nghèo quân đoàn về sau, lại nhiều khí độc quân đoàn ngoại hiệu. Trừ súng đạn, khúc sông công nghiệp cũng bị người hữu tâm chú ý, bắt đầu hướng xung quanh quyết tán. Bắc cảnh các bác cả tước chủ thành, nhao nhao bắt đầu nghiên cứu khoai phấn, xi măng, lò cao, máy dệt chờ một chút khúc sông kỹ thuật mới. Những này khoa học kỹ thuật một khi xuất hiện, có bản mẫu, bị người phòng chế ra liền không thể tránh. Nhưng phát triển công nghiệp xưa nay không là đơn nhất ngành nghề của thời, mà là chỉnh thể lên cao. Không có đại lượng giá rẻ than đá hoặc than củi nung khô bôi, đại lượng cơ hồ không cần tiền quặng sắt cặn bã dùng hơi nước nhà xây bột mài thành cho. Lúc đầu xi măng chi phí liền giá cao không hạn, lại chất lượng thấp kém. không có đạt tiêu chuẩn gạch chịu lửa kỹ thuật, không có than đá luyện than cốc kỹ thuật, lò cao cũng chỉ có thể là than củi lò cao nhỏ, sản lượng cùng chất lượng nghĩ cao cũng cao không dậy. Đến nỗi tương đối đơn giản máy dệt, thành lập dệt công xưởng điều kiện tiên quyết là đại lượng đông vải ma nguyên vật liệu, cùng ngày càng tăng sức lao động nhu cầu. Trở lên hết thảy đều cần trước tiên nghĩ như thế nào để cao lương thực sản lượng, giải phóng nhân lực. Có những cơ sở này bá tức lĩnh, thời gian ngắn liền có tính đột phá phát triển, bắt đầu chính mình văn hóa phục hưng. Mà không có những này điều kiện tiên quyết bá tức lĩnh, một trận mù chơi bừa về sau, cũng chỉ có thể hết thể như cũ, đồng thời bắt đầu tìm kiếm những biện pháp khác, ngăn chặn hàng xóm phát triển. Một đường bắc thượng nọ dịn, đến khúc sông về sau đã phong trần mệt mỏi, hình dung tiểu tụy. Nhưng nàng trong ánh mắt, lại lộ ra so tại đế đô càng sáng tỏ hào quang. Nàng đi tới phòng lớn câu nói đầu tiên là, leo người đâu? Tòa trấn khúc sông phòng lớn xạ vẹn tín biểu lộ cổ quái, chỉ vào trung đình phương hướng nói, hắn đi trung đình, bất quá ngươi hẳn là có thể tại đá vụn trên đại đạo tìm tới hắn. Trung đình khởi động lại về sau, nọ dìn còn không có đi tham quan qua, nghe vậy lập tức nói, giúp ta nói cho ô lì bị ạ chủ mẫu, ta trước đi trung đình. Được rồi, nọ dìn kỵ sĩ. Lần nữa ngồi lên sư thiếu thú, dưới chân sư thiếu phát ra kháng cự gào thét, chỉ muốn nằm tại ấm áp trong chuồng ngựa đi ngủ. Nọ dìn không cách nào, chỉ có thể tìm phòng lớn mã phu thay đổi một thất bắc cảnh chiến mã, sau đó giục ngựa ra khúc sông bán đảo, thuật đá vụn đại đạo hướng thoái thạch bảo phương hướng rong ruổi. Chương 643, Hắc Long thân thể. Chương 643, Hắc Long thân thể khúc sông chấn đến toái thạch bảo ở giữa đá vụn đại đạo, liền thuận to lớn bình chướng chân núi xây dựng, bên trái là liên miên dãy núi, phía bên phải là dải đất bình nguyên. Trước kia nàng tới thời điểm, nơi này còn là nhìn một cái vô tận biển rừng. Nhưng là bây giờ, toàn bộ dải đất bình nguyên rừng tùng đều bị chặt cây sạch sẽ, phía trên trải rộng to to nhỏ nhỏ nông trường cùng vườn trồng trọt, tầm mắt lại không trở ngại cản. Xe xe đầm lầy than bùn cùng đất đen, bị cố nông vận chuyển đến cằn cỗi trên thổ địa, cải thiện nơi này thổ chất. Khúc sông nông nghiệp kỹ thuật viên sẽ định kỳ đến từng cái trong thôn tham viếng, kiểm tra thổ nhưỡng thành phần, chỉ đạo gây giống, luân canh cùng trồng trọt kỹ thuật, để tránh nông dân thiếu thu, sản xuất lao động nhập không đủ suất. Nguyên bản san sát bãi đỗ tuổi, hiện tại đều bị di chuyển đến bên trái sân gốc, y nguyên có liên tục không ngừng vật liệu gỗ đưa đến đá vụn đại đạo. Nhưng bây giờ khúc sông quan đứng công xưởng cũng bắt đầu sử dụng than đá, than tuổi tiêu hao trên phạm vi lớn giảm xuống. Xi măng, gạch ngói giá cả hạ xuống, cũng làm cho kiến thiết dùng vật liệu gỗ tiêu hao giảm bớt, phủ lãnh chúa bãi đốn tuổi đã lần lượt quan ngừng, bắt đầu đối với dân gian mở ra núi rừng nhật đầu. Hiện tại khúc sông vật liệu gỗ ngành nghề đã không còn là phủ lãnh chúa chủ của sản nghiệp. Đá vụn trên đại đạo cũng không ít người đi đường, công cộng xe ngựa cùng tư nhân xe ngựa lui tới không dứt. Nọ dìn không thể không thả chậm tốc độ, tiến lên khoảng 10 dặm đường, đột nhiên nhìn thấy phía trước một trận rối loạn. Lập tức nàng liền thấy khiến người hoảng sợ một màn. Một đầu to lớn hắc long theo lưng núi một bên khác bay ra ngoài, thuận đá vụn đại đạo bay về phía khúc sông. Đầu này hắc long đầu đuôi thân dài hơn 10 mét, so lớn nhất cao giai song túc phi long còn muốn cường tráng, toàn thân trên dưới đều là gai nhọn cùng góc cạnh, đồng thời dưới ánh mặt trời phản xạ kim loại phản quang. Hắc long một bên đối diện bay tới, một bên phát ra rít gào. Ta là thiên mệnh chi kẻ diệt thế, vạn vật kết thúc người, không thể ngăn cản, không thể làm trái. Đại địa con dân, nhỏ yếu nhân loại, tại sự thống trị của ta xuống run rẩy đi. Nhất thiết phải tuân thủ luật pháp, thành thật giữ chữ tín, hết thể kẻ làm trái đều sẽ ở ta lửa giận bên trong đốt sạch. Người đi đường dựa vào phải, người đi đường dựa vào phải. Hắc long tiếng gầm gừ chấn vùng hoang vu, to lớn bóng tối che mà đến, khiến người ngạt thở. Đá vụn trên đại đạo người đi đường, ngửa đầu nhìn xem hắc long chỉ trỏ, cười cười nói nói, một điểm không mang sợ. Hắc long gầm thét, đột nhiên hai cánh run run, thân thể bắt đầu mất cân bằng, sau đó a a a a, kêu thảm, đánh lấy xoáy nhi xông ra đá vụn đại đạo trên không, một đầu ngã vào phủ cận vườn trồng trọt trên mặt đất bên trong. Nọ gì nghe xong liền biết, đây là leo ngữ khí. To lớn mà nặng nề hắc long đang bay ra trung đỉnh trăm dặm về sau mất khống chế lật xe, mà ở xa trung đỉnh cung điện trên vương tọa leo mở mắt ra, bất đắc dĩ đối với hệ nói, hệ giúp ta kéo về. Vương tọa cao 3 mét chỗ tựa lưng bên trên, hệ ở trong này xây dựng một cái ổ chim non, đang nằm ở bên trong đi ngủ, nghe vậy im lặng cự tuyệt, khoảng cách quá xa, kéo không trở lại, tự nghĩ biện pháp. Leo chỉ có thể nhắm mắt lại, tiếp tục dùng tâm linh truyền thâu pháp thuật, kết nối luyện kim hắc long. Trong khoảng thời gian này, hắn lại phát hiện món đồ chơi mới. Có được cờ rẻ đạ rộng chi tâm luyện kim hắc long, lại bị hệ ra chỉ theo huyết tộc nữ vương nơi đó phục chế đến huyết nhục ma pháp, bây giờ lại có thể cùng leo tâm linh nhận ẩn cảm ứng. Leo thông qua trung đỉnh hệ thống điều khiển, dùng tâm linh truyền tâu trang bị, vậy mà có thể cùng hệ điều khiển luyện kim hắc long hành động. Dị giới bản giờ dồn. Thả trước kia, cái này một thân cục sắt căn bản không nhận khống chế của hắn, nhiều nhất chỉ có thể thông qua hệ tâm linh truyền tâu, cùng hưởng hắc long tâm mắt. Trải qua một đoạn thời gian tìm tòi, leo đã có thể khống chế luyện kim hắc long phi hành, tại tâm linh truyền tâu pháp thuật bao trùm khu vực hoạt động. Bất quá vừa mới điều khiển hắc long phi hành, tương đương theo người thực vật khôi phục, bắp thịt toàn thân đều không nhận đại nào không chế, cần chậm rãi thích ứng. Leo thường xuyên bay lên, liền nắm giữ không được ma lực loạn lưu hoặc hai cánh cân bằng, sau đó mất khống chế máy bay rơi. Cũng may hắc long là hệ tỉ mỉ chế tạo luyện kim tạo vật, căn bản quẳng không xấu. Bởi vì đi địa phương khác dễ dàng hù đến ngoại nhân, cho nên leo chỉ tại đá vụn đại đạo phụ cận luyện tập phi hành. Nơi này là khúc sông hoạch tâm lĩnh dân hoạt động khu vực, mà lại mùa đông vườn trồng trọt bên trong căn bản không có mấy người. Chính là đồ chơi bị cướp, hệ trong khoảng thời gian này luôn luôn phục vụ, không nguyện ý phản ứng leo. Leo lần nữa thông qua tâm linh truyền thâu, thu hoạch được luyện kim hắc long thân thể, vừa mở mắt, liền thấy nọ dìn đứng ở trước mắt. Nọ dìn nhìn xem to lớn hắc long, quả thực không dám tin, leo, ngươi làm sao biến thành rồng rồi. Leo buông xuống đầu rồng, thở dài một tiếng, cỡ lẽ như sơ đồ long một trận chiến, ta bị long diễm thôn vệ, huyết nhục thành tro, chỉ còn linh hồn, hãy giúp ta đúc lại thân thể. Ngươi biết Leo đã không tại, hiện tại chỉ có ta Hắc Long Vương nghỉ học. Nọ dìn mắt tròn váng, hai mắt kém chút tung ra nước mắt, kinh ngạc duỗi ra ngón tay, vuốt ve Hắc Long tráng kiện cái cổ. Nhưng nghĩ đến Leo bản tính, lập tức đoán được hắn đang gạt người. Nàng duỗi ra ngón tay đột nhiên nắm chặt Hắc Long góc cạnh, con mắt hướng Hắc Long dưới bụng nhìn. Vậy ngươi bây giờ là công mẫu? A. Leo đều không có cân nhắc đến điểm này, tranh thủ thời gian xoay chuyển thân thể, theo trong đất bùn rẽ rùa đi ra, ngửa người lộ ra cái bụng. Xấu. Không có tiểu kê kê. Nọ dìn cất tiếng cười to. Leo, hoan nên đi tới nữ nhân thế giới. Leo không chấp nhận trào phúng, hệt căn bản không có giới tính, đầu này Hắc Long thân thể nhiều lắm tính trung tính. Nọ dìn vui sướng phản bác, các ngươi nói đến hệ dự, tất cả đều dùng nàng. Lúc này, biến thành hình dạng người phở dậy ra, triển khai nàng thiên sứ hai cánh từ đằng xa bay tới, rơi tại Hắc Long trên lưng, vỗ tay lớn tiếng chế giễu, Leo ngươi làm sao tại người khác trong ruộng trộm bùn ăn? Là ố lì vị ạ tỷ tỷ không cho ngươi cơm ăn sao? Nhìn thấy nọ dìn về sau, phở dậy ra phá lệ cao hứng, nọ dìn tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Nọ dìn cũng rất vui vẻ, một cước dẫm tại Leo long dược bên trên. Sau đó xoay người ngồi ở sau lưng của Phở Dậy Dạ. Leo rất ngộng, ngươi làm gì? Đi nha, mang ta đi trung đình nhìn xem. Nọ dìn trong ngực ôm Phở Dậy Dạ, liền thúc giục Leo cất cánh, không nhìn Leo kháng cự, cùng Phở Dậy Dạ nói thì thầm. Ta chán ghét không có biên giới cảm giác người. Leo chỉ có thể chở đi hai người, sau đó chậm chậm xuyên qua người đến người đi đá vụn đại đạo, bắt đầu leo núi. Đá vụn trên đại đạo người đi đường đều là khúc sông lĩnh linh dân, đối với lãnh chúa đại nhân Hắc Long hình thái không cảm thấy kinh ngạc, chỉ có số ít mấy cái ngoại lai tiểu thương, dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nọ dìn có chút kỳ quái, làm sao không bay đâu? Leo đối với Hắc Long tứ chi lực khống chế không mạnh, đi trên đường như là già mua lão nhân, chớ nói chi là leo núi. Nghe vậy một bên nghiêm túc leo lên, một bên ngụy biện nói, chưa giải tỏa đất bằng cất cánh công năng. Phở Dậy Dạ cười hì hì vạch trần hắn, hắn lại còn không đất bằng cất cánh, cần nhảy núi trở bay. Thật vô dụng a. Nọ dìn ôm Phở Dậy Dạ, hai người cùng một chỗ lớn tiếng chào phúng. Chào phúng bài câu, nọ dìn đột nhiên sắc mặt đỏ bừng. Nàng đột nhiên ý thức được, chính mình đi tới khúc sông ngày đầu tiên, liền phảng phất biến thành người khác. Không còn là đế đô cái kia nghiêm túc đứng đắn sắc vị kỵ sĩ. Thật vất vả leo đến một chỗ trăm mét cao trên vách đá, Leo ra hiệu Phở Dậy Dạ ôm lấy nọ dìn, sau đó tứ chi phát lực, nhảy xuống vách núi. Cất cánh. Phở Dậy Dạ cánh đột nhiên triển khai, ôm lấy nọ dìn, hai người đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn xem Leo kêu thảm rơi xuống vách núi. Chương 644, xương rồng chiến giáp chương 644, xương rồng chiến giáp nhìn xem Hắc Long thân thể rơi vào vách núi, nện vào đầm nước, tóe lên to lớn bọt nước, nọ dìn lập tức nhớ tới chuyện cũ. Tử vong như gió, thường bạn thân ta. Lúc trước Leo ngã xuống sườn núi tình cảnh vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, khó mà quên. Nọ dìn nhịn không được trong lòng có chút co lại, mang đau lòng hỏi, Leo không có sao chứ? Phở Dậy Dạ từ phía sau ôm nọ dìn Leo, cố gắng vỗ cánh, cố hết sức nói, cái này lại không phải Leo thân thể, hắn đương nhiên không có việc gì, có việc chính là hệ dự. Không đợi nọ dìn thở phào, Phở Dậy Dạ cho nàng vào đầu một kích, nọ dìn tỉ tỉ ngươi nặng quá, khó trách Leo không để ngươi cưới. Nọ dìn bên tai ửng đỏ, đội vàng ngụy biện, ta xuyên tưởng vi giáp nhẹ, đương nhiên nặng. Chờ Leo theo trong đầm nước leo ra, thành công cất cánh, Phở Dậy Dạ mới ôm nọ dìn rơi ở trên lưng của hắn. Trong triều đình bay đi, hệ luyện kim Hắc Long hoàn toàn bắt chước cự long, mặt ngoài thân thể có lấy ma lực loạn lưu, cùng loại với phiêu phù thuật, ngự phong thuật cùng ma lực hộ thuẫn tống hợp thể, cho dù không mượn sức gió cũng có thể lơ lửng. Tốc độ phi hành thì quyết định bởi Hắc Long hai cánh. Dị đại lục bay tới cự long, hình thể quá khổng lồ, bằng vào hai cánh không cách nào phi hành, mà hoàn toàn bằng vào ma lực phi hành lại khó mà duy trì bao lâu, cho nên mới sẽ tiến hóa thành loại này hỗn hợp động lực. Leo chiếm cứ Hắc Long thân thể cũng không phải thuần túy chơi vui, như thế lớn luyện kim Hắc Long bản thân liền có lực chiến đấu mạnh mẽ, mà lại nó nhanh nuốt không thể so Phở Dậy Dạ chuột chuối hình thái kém, mà lại có thể lên này, có thể xuống nước, còn không cần hô hấp. Đợi đến vận dụng thuần thủ, lại là một đài hải lục không tam tê nhiều chức năng máy xúc. Cái này liền rất đáng sợ, Phở Dậy Dạ đảo hang đánh quá sâu, còn muốn đi ra hít thở không khí đâu. Mà lại tinh linh ma năng khoa học kỹ thuật phi thường cấp cao, năng lượng chuyển đổi quả thực không hợp thói thường, Leo chơi nhiều ngày như vậy, mới vừa vận tiêu hao một viên D-Gai ma tinh. Nếu như không tiêu hao ma lực phi hành, chỉ tại mặt đất hoạt động, tốn năng lượng còn muốn thấp hơn. Đến nơi Hắc Long thể nội cờ rẻ đã rộng chi tâm, bị hệ dứt vào Hắc Long bụng về sau, tương đương đưa vào cao cấp phong ma dương, ma lực tản mát tốc độ trên phạm vi lớn giảm xuống, mà xuất ra bộ phận cũng trở thành luyện kim Hắc Long năng lượng, không có chút nào lãng phí. Đi tới trung đình về sau, nọ dìn đồng dạng đối với nơi này tràn ngập hứng thú, đi theo Phở Dậy Dạ khắp nơi loạn đi dạo. Mà Leo thì khôi phục bản thể, đi tới luyện kim khu, đến xem thử vở hiệu đại sư mới nhất kỳ tác. Trải qua 2 năm vận hành, trung đình luyện kim khu bắt đầu có người thỉnh cầu sử dụng, không ít đến đây trung đình rèn đúc, luyện kim, phù ma, minh văn các đường đại thần học tập sau khi đều ở nơi này tiến hành thí nghiệm. Bất quá luyện kim khu các loại thiết bị đều là thu lệ phí, làm trung đình đại diện lãnh chúa, Leo tại hệ báo giá trên cơ sở, thêm 3 thành lại đối ngoại mở ra. Cái này cũng thành Leo một lớn thu nhập thêm. Không ít đế quốc học giả, tại trung đình khởi ra bồi dối nhiều năm kỹ thuật vấn đề khó khăn, sau đó liền không kịp chờ đợi lợi dụng nơi này tinh linh thiết bị, tiến hành ngày xưa không cách nào thành công luyện kim thí nghiệm hoặc phát minh sáng tạo. Chỉ nói hôm nay, toàn bộ trung đình luyện kim khu, liền có tầm 10 cái ngoại lai học giả say mê thí nghiệm. Xem ra nhân số rất ít, nhưng mỗi người đều là các ngành các nghề bên trong nghe tiếng đế quốc chuyên gia. Leo không chỉ có nhìn chúng bọn hắn nghiên cứu phát minh thành quả, cũng nhìn chúng bọn hắn hôm nay mang đến cho hắn mấy trăm kim tệ thu vào. Đầu năm nay cái gì kiếm lợi nhiều nhất? đương nhiên là bình đại. Tại luyện kim khu rèn đúc xưởng, vợ hiệu đại sư chính mang mấy tên long huyết cầu đầu nhân, thao túng dịch ghép trọng truy, không ngừng oanh kích trên thất gỗ giáp phiến. Nhìn thấy leo đến, mấy tên long huyết cầu đầu nhân lập tức giao lên cái đuôi, một mặt sùng bái nhìn chằm chằm leo. Rõ ràng đỉnh lấy một bộ so tích dịch nhân còn cường tráng hơn thân thể, lại biểu hiện được so phổ thông cầu đầu nhân còn muốn dịu dàng ngoan ngoãn. Leo tắm rửa long huyết, kế thừa cờ rẻ đã rộng long hồn lực lượng, tại bọn này long huyết cầu đầu nhân trong mắt, liền cùng cự long không có khác nhau. Long huyết thí nghiệm không có thành quả, nuốt sống long huyết tỷ lệ tử vong quá cao, cho nên khúc sông long huyết cầu đầu nhân tạm thời còn không có tiến vào sản xuất hàng loạt giai đoạn. Cái này mấy cái long huyết cầu đầu nhân, vốn chính là cầu đầu nhân công tượng, hiện tại bị hệ phóng tới luyện kim khu, xung làm phòng thí nghiệm trợ thủ. Gen đúc xưởng trên thất gỗ là một khối tấm tuấn kiểu dáng bảy rồng, tại đây đủ một truy đem cao giai siêu phàm ép thành thịt nát dịch ép trọng truy xuống, cơ hồ không thấy biến hóa. Trong tiếng oanh minh, luyện kim thiết bị phun ra không phải hỏa tinh cùng sóng nhiệt, mà là quần quần ma lực. Vợ hiệu đại sư ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bảy rồng, đồng thời tại trọng truy oanh kích trong khe hở, đi lên phun ra đặc chế luyện kim một phấn. Leo đi vào nhìn một hồi, chờ vợ hiệu làm xong, mới hỏi, thế nào rồi? Có thể sử dụng cự long tài liệu chế tác trang bị, vợ hiệu cũng rất hưng phấn, nghe vậy liên tục thở dài, đáng tiếc ta không phải chuyên nghiệp rèn đúc đại sư, không có cách nào giúp ngươi chế tác thánh giai chiến giáp, tốt như vậy vật liệu, chỉ có thể chế tạo cao giai chiến giáp, thực tế là phung phí của trời. Leo cười an ủi, cao giai chiến giáp đã đầy đủ, thánh giáp chiến giáp ta đều sợ lưu không được. Đợi đến dịch ép trọng truy triệt để đình công, vợ hiệu mới đối Leo nói, đi theo ta. Tại rèn đúc xưởng sắt vách là một gian chuyên môn phụ ma phòng, một vị Leo chưa từng gặp qua phụ ma sư, ngay tại cho một bộ chiến giáp phụ ma. Nhưng Leo không cần giới thiệu, ngay tại hệ cung cấp số liệu hóa quản lý giao diện, kiểm tra đến trước mắt người này. Trung giai pháp sư cao cấp phụ ma sư Mật Tần Aji, nam, 52 tuổi, đến từ mẹ đô nạn bá tức lĩnh. Nhìn thấy Leo cùng vợ hiệu tiến đến, Mật Tần pháp sư vội vàng thả xuống trong tay công việc, hướng hai người hành lễ, vợ hiệu đại sư, bá tước đại nhân. Vợ hiệu liên thủ với Mật Tần chế tác bộ này cao giai chiến giáp, vì Leo lượng thân định chế, là từ cự long xương rồng chế tạo, ngoại bộ lại khảm nạm vảy rồng mà thành. Mật Tần dùng luyện chế về sau long huyết, tại xương rồng trên chiến giáp phụ ma. Nó có thể ngăn cản đại bộ phận thánh giai trở xuống ma pháp công kích, đối với trung đê giai pháp thuật, cơ hồ có thể làm được ma pháp miễn dịch. Mà xương rồng vì treo chống, vảy rồng vì sức mặt chiến giáp, cũng đầy đủ phòng ngự đại bộ phận thần binh lợi khí công kích. Trừ xương hàn chi kiếm cái này truyền kỳ danh kiếm, đại bộ phận cao giai siêu phàm chiến sĩ vũ khí trong tay đều là trung đê giai phụ ma vũ khí, căn bản bộ không ra bộ này xương rồng chiến giáp. Xương rồng chiến giáp phụ ma đã kết thúc, Mật Tần pháp sư ngay tại làm kết thúc công tác. Đều phó chiến giáp nằm tại phụ ma trên này, phản phất một bộ hình người hồng long, cùng sắt vách long huyết cầu đầu nhân ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Ngực của nó giáp từ hai khối vảy rồng cấu thành, có rõ ràng vòm trời kết cấu, ở giữa đường gây nô lên, tại ngực hình thành một cái tiêm giáp. Leo đã có thể tưởng tượng, chính mình mặc nó vào, ôm địch nhân đầu hướng bộ ngực mình đụng tình cảnh. Bộ này xương rồng chiến giáp xem ra so tinh hồng vũ trang hơi lớn bạc, kỳ thật lực phòng ngự đã tăng mấy lần. Tật Phong kỵ sĩ đoàn tinh hồng vũ trang mặc dù là bắc cảnh nổi danh nhất phụ ma chiến giáp, nhưng dù sao cũng là cho Tật Phong kỵ sĩ chế tạo chế thức sản phẩm, cần cân nhắc phí tổn. Chương 645, Long kỵ sĩ nọ dịn chương 645, Long kỵ sĩ nọ dịn lật ra chiến giáp bên trong, liền có thể nhìn thấy mỗi một mảnh hồng long lân phiến phía sau, đều khắc đầy lít nha lít nhít phù văn. Hơi mỏng xương rồng bản giáp bên trên, càng là tơ máu dày đặc, khiến người nhìn tới hoa mắt. Làm cao cấp phụ ma sư, Mật Tần pháp sư đối với khúc sông bá tước thân phận tôn quý cũng không ưa, nhưng là đối với trung đỉnh chi chủ cái danh hiệu này lại phá lệ kính trọng. Dù sao đối với hắn loại này đến học thuật bình cảnh học giả, trung đỉnh chính là thiên đường của hắn, mà Leo nắm giữ lấy hắn chuẩn vào quyền. Thấy Leo hài lòng, Mật Tần cười nói, bộ chiến giáp này phụ ma pháp trận, là hệ cung cấp huyết tộc pháp trận kỹ thuật, có thể lợi dụng long huyết gia tốc ma lực lưu động, để đều phó chiến giáp phòng ngự ma lực, tại gặp công kích nháy mắt tập trung đến một chỗ, khiến cho lực phòng ngự tăng lên gấp bội. Hiện tại pháp trận đã phụ ma hoàn tất, chỉ còn lại một chút xíu chi tiết cần kết thúc, nếu như bá tước đại nhân xuất ruột, hôm nay liền có thể hoàn thành. Leo cũng không dài dòng, gật đầu nói, được, hôm nay hoàn thành, ta ban đêm mang về khúc sông. Ngươi làm được rất tốt, ta đã cho ngươi giải tỏa trung cấp tư vấn quyền hạn, thời gian là 3 tháng. Mật Tần pháp sư vui mừng quá đỗi, kém chút tại chỗ quỳ lạy, cảm ơn bá tước đại nhân. Hệ cung cấp vấn đáp phục vụ, không phải đối với tất cả mọi người không giữ lại chút nào. Cấp thấp quyền hạn chỉ cung cấp nhân tộc tích lũy tri thức, trung cấp thì cung cấp dưới núi các tộc tích lũy tri thức. Chỉ có cao cấp quyền hạn mới có thể cung cấp bộ phận cao đỉnh cho phép lộ ra tinh linh tri thức. Tất cả tiến vào trung đỉnh chuẩn nhập giả, được đến hệ thống phục vụ về sau, đều có được cấp thấp tư vấn quyền hạn. Nhưng trung cấp quyền hạn cần Leo phê chuẩn, cao cấp quyền hạn thì cần nhân viên quản lý bộ bạc hoặc chủ nhân trả sở phê chuẩn. Liên trước mắt mà nói, cao cấp tư vấn quyền hạn chỉ có Leo một người, liền vợ hiệu đại sư đều không có. Bất quá vì lưu lại địa tinh đại sư vợ hiệu, Leo đã mở ra hắn vĩnh cửu trung cấp tư vấn quyền hạn, đầy đủ hắn tại người lùn, thú nhân, địa tinh, tích dịch nhân, huyết tộc, nhân tộc các đại đế quốc văn minh tri thức di sản bên trong ngao du cả một đời. Mà trước đó chỉ có cấp thấp quyền hạn cao cấp phụ ma sư mặc tần, bởi vì tham dự xương rồng chiến giáp chế tác, mới có cơ hội ngắn ngủi giải tỏa trung cấp quyền hạn. Tiếp xúc đến một bộ phận vạn năm trước đó huyết tộc phụ ma kỹ thuật, lập tức để hắn thể hồ quán đỉnh, phụ ma kỹ thuật mãnh liệt tăng trưởng. Trừ vì chính mình đặt trước chế xương rồng chiến giáp, Leo còn ngoài định mức để vợ cái cùng Mật Tần chế tạo một nhóm chế thức trung giai siêu phàm chiến giáp, dùng để vũ trang chính mình sĩ quan hệ thống, lấy ứng đối ngày càng tăng trưởng chiến tranh độ chấn động. Trước kia đánh một chút hoang dã dị tộc cùng địa phương quân đoàn, phổ thông kỵ sĩ bản giáp liền có thể bảo mệnh. Hiện tại Khúc Sông đối mặt địch nhân biến thành bá tước chủ lực quân đoàn, siêu phàm cường giả cùng luyện kim vũ trang càng ngày càng nhiều, Khúc Sông quân đoàn phòng ngự cũng muốn tương ứng tăng lên. Đại lượng xương rồng cùng vảy rồng mặc dù giá trị liên thành, nhưng so với thả tại nhà kho hít bụi, hiển nhiên phân phối đến các quân quan trên thân càng thêm có lợi. Đến chập tối, Leo Thu xương rồng chiến giáp liền mang theo nọ dìn cùng phở dậy giả ngồi cưỡi phi mã trở về Khúc Sông. Ô Lì Vị ạ sau khi về nhà được đến xạ vẹn tỉnh thông báo, tự mình giám sát thực nhân ma đầu bếp nữ, cho nọ dìn làm một trận phong phú bữa tối. Đại bộ phận sắc vi kỵ sĩ cũng trở lại Khúc Sông trấn, nghe tiếng đều chạy đến liên hoan. Ngồi ở trước bàn ăn, Ô Lì Vị ạ một bên ưu nhà ăn, một bên dùng ánh mắt tại Leo cùng nọ dìn hai người trên mặt vừa đi vừa về tuần sát. Hiện tại Ô Lì Vị ạ là mấy năm Khúc Sông chủ mẫu, bá tước phu nhân, trả lại chuyên nghiệp lễ nghi khóa, khí chất càng thêm quý khí bức người. Hôm nay tại trung đình chơi đến thế nào? Nọ gì năn hương sắc thịt rồng, uống vào ma pháp mật rượu, bị nhu thuận tiểu cầu đầu nhân hầu hạ, cảm giác nhân sinh mỹ mãn, không khỏi bung lòng cảnh giác, thuận miệng liền về, đi theo phở dày dạ chạy đường này, sau đó lại cưới một hồi Leo. Ân, Leo thật không tốt cưới, ta eo đều nhanh đoạn mất. Nàng nhấm nuốt xong một khối thịt rồng, ngẩng đầu mới phát hiện một bàn người đều nhìn chằm chằm nàng. Nọ gì mặt đỏ tới mang tai, lớn tiếng giải thích, chính là cưới rồng a. Cưới rồng a? Leo biến rồng a? Các ngươi không có cưới qua sao? Tất cả mọi người cùng nhau lắc đầu, không có nha. Lâu dài theo hầu Leo tả hữu gần cùng thì một cái nhỏ giọng nói, chủ mẫu không để đâu. Một cái khác thì cười trộm, nọ dìn tỉ tỉ, chủ mẫu khẳng định không ngại. Nọ dìn kỵ sĩ đỏ mặt nhìn về phía Olivia, phu nhân ngài vừa rồi hỏi ta cái gì? Ta hỏi hôm nay tại trung đình chơi đến thế nào? À, ta tại trung đình chơi rất tận hứng, cũng lãnh hội Khúc Sông làn gió mới, quả nhiên phong cảnh tú mỹ, địa linh nhân kiệt, Khúc Sông có dạng này khí tượng, bá tước phu nhân không thể bỏ qua công lao. Tất cả sắc vi kỵ sĩ đều giật mình thả xuống trong tay đồ ăn, bắt đầu nhận thức lại cái này tưởng vi tỉ muội. Đợi đến bữa tối kết thúc, Phở Dậy Dạ chạy đến thực nhân ma đầu bếp nữ trong nồi lớn, cho đoàn người biểu diễn nồi lớn hầm chính mình. Đây là phòng lớn thành viên đều thích chương trình, mọi người cùng nhau ba chân bốn cẳng châm tuổi thêm nước. Thừa dịp cái này đúng không? Ô Lì Vị ạ lôi kéo Leo, thấp giọng hỏi, ngươi có hay không dự định cưới cái tiếp? Leo ngậm, không có a. Bắc cảnh nữ nhân đều rất bưu hãn, cho nên cơ hồ không có cưới tiếp truyền thống, chỉ có quý tộc lao ra sẽ bao nuôi mấy cái tình nhân, nhưng cũng không bao nhiêu người nháo đến trên mặt nổi. Trong âm thầm, cái gọi là tiếp, kỳ thật chính là nuôi cái động phòng nha hoàn. Leo cưới hỏi đàng hoàng Ô Lì Vị ạ, dựa theo Bắc cảnh truyền thống, nàng chính là Leo duy nhất hợp pháp thế tử. Hiện tại Olivia hỏi lên như vậy, Leo đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Olivia cũng mặc kệ những này, hướng phòng bếp phương hướng điểm môi, ta cảm thấy nọ dìn kỵ sĩ rất không tệ. Leo im lặng nói, ngươi nghĩ những thứ này trước đó, không hỏi thăm một chút nọ dìn kỵ sĩ thân phận. Thấy Olivia mặt lộ mờ mịt, Leo nói, nọ dìn kỵ sĩ phụ thân xẹp sách lệ họ còn bá tước, là nam cảnh 18 đất phong bá tước một trong, mặc dù không phải biên cảnh bá tước, nhưng bá tước lĩnh không thể so chúng ta Khúc Sông bá tước lĩnh nhỏ. Đồng thời hắn còn là nam cảnh hoàng thất sắc phong cung đình bá tước, ngự tiên đại thần, tại đế đô thuộc về quyền thần cấp bậc. Nọ dìn kỵ sĩ bản nhân cũng là sắc vi kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, hoàng gia ngự tứ tử tước, công chúa thân vệ đội trưởng. Thân phận như vậy, người muốn cho nàng làm tiếp. Ô Lì Vị Á nhịn không được che miệng, mặc dù nàng theo cái khác sắc vi kỵ sĩ trong miệng, nghe nói qua nọ dìn cũng là nam cảnh quý nữ, nhưng không ngờ tới thân phận của nàng như thế hiển hách. So sánh với nhau, ngược lại nàng cái này chính thê mới gọi thân phận thấp kém. Leo cùng nàng lão phu lão thê, xem xét nàng ánh mắt liền biết đang suy nghĩ gì, lập tức nói, nhưng ngươi cũng không kém. Ú Liễn bá tước chi nữ, đế quốc công chúa dưỡng mẫu, ngươi nhìn, đường đường nọ dỉn kỵ sĩ đến, cũng phải cung cung kính kính gọi ngươi một tiếng phu nhân. Ô Lì Vị ạ lúc này mới mặt mày hớn hở, khôi phục chủ mẫu tự tin, cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này. Mấy ngày kế tiếp, nọ dỉn ngay tại Khúc Sông ở lại, mỗi ngày không phải bồi Ô Lì Vị ạ kể một ít con chuột nhỏ chuyện lý thú, chính là bồi tiếp phở dày dạ cưới rồng. Chưa hoàn toàn khống chế năng lực phi hành hắc long hình thái Leo, ngồi cưới hắn là chuyện vô cùng nguy hiểm, trừ có cánh phở dày dạ bên ngoài, cũng chỉ có tổ tổ cùng sờ mèo có can đảm thử nghiệm. Những người khác muốn nếm thử long kỵ sĩ tư vị, cũng chỉ có thể để phở dậy dạ toàn bộ hành trình ôm. Đáng thương Khúc Sông ba tước, đại công tước nghĩa tử, long kỵ sĩ mộng tưởng phá diện, biến thành long kỵ sĩ tọa kỵ. Chương 646, tinh linh đánh bại chương 646, tinh linh đánh bại trong khoảng thời gian này, nọ dỉn cũng kiến thức đến Khúc Sông lĩnh giao du rộng lớn. Ngay tại nàng đến Khúc Sông ngày thứ ba, giống như Leo vừa mới thăng cấp bắc cảnh ba tước gỡ rằng ô đã rổ, tự mình lao tới Khúc Sông. Cùng Khúc Sông ba tước lĩnh triển khai thiết lập quan hệ ngoại giao, tiến hành đại quy mô quan phương mậu dịch. Mậu dịch nội dung tự có phía dưới người xử lý, Leo bồi tiếp cái này đại công tước thứ tử, tiện nghi của mình nhị ca, tại Khúc Sông chơi 2 ngày, tham quan trung đỉnh, mới đem đưa tiễn. Vợ rằng đồng dạng coi trọng Khúc Sông súng đạn, bởi vì nhà mình nghiên cứu phát minh tiến độ chậm chạp, cho nên muốn mua sắm số lớn súng đạn xây dựng súng đạn quân đoàn. Leo nhìn tại đại công tước phân thượng, cũng không cách nào hoàn toàn cự tuyệt, thế là đem giải nghệ 20 môn thanh đồng thiên phu trưởng, cùng ban sơ môn kia vạn phu trưởng bán cho hắn, dương dương kiếm được 3 lần. Khúc Sông than cốc lò cao phối hợp đế đô quay lại tinh luyện lô, sản xuất chất lượng tốt nước thép có thể trực tiếp đúc pháo, thiên phu trưởng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mà lại theo công tượng kỹ thuật cùng cơ sở khoa học tiến bộ, hỏa pháo tầm bắn cùng độ chính xác đều có tăng lên cực lớn. Trước đó đời cũ thanh đồng thiên phu trưởng, tính năng đều đã hoàn toàn theo không kịp. Đương nhiên Leo cũng sẽ không nói cho gỡ rằng, Khúc Sông hỏa pháo đã không còn là lúc trước giải rác mấy khoản. Hiện tại Khúc Sông xưởng quân sự đã bắt đầu phân chia vùng núi pháo, giã chiến pháo, công thành pháo, thủ thành pháo, hạng pháo, riêng phần mình thành lập độc lập nghiên cứu đoàn đội. Bọn hắn sản xuất ra khác biệt tiểu dáng hỏa pháo, trang bị đến khác biệt quân đội, ứng đối khác biệt chiến tranh tình cảnh, Trước đó, khúc sông lĩnh giới hạn tại quân công năng lực cùng pháo binh số lượng, mặc kệ cái gì chiến đấu trường hợp, đều chỉ có thiên phu trưởng cùng bạn phu trưởng hai khoản hỏa pháo lấy ra đối phó. Liên nói đơn giản nhất thiên phu trưởng giã chiến pháo, tại mấy lần cải tiến về sau, các hạng số liệu đã tiếp cận nạ bộ lệ ở 12 tờ UNR pháo cấp bậc, hơn nữa còn phân ra ống ngắn cùng ống dài hai loại hình. Mặc dù vẫn là truyền thống súng không nòng xoắn trước trang pháo, nhưng cùng sớm nhất thanh đồng thiên phu trưởng đã là hai loại tạo vật. Tinh vi gia công thép tôi hỏa pháo có thể làm cho thiên phu trưởng hỏa pháo phát xạ gấp đôi đạn dược mà không tạt nòng. Thuần thục pháo binh mỗi phút phát xạ 3 phát pháo đạn tiến hành hỏa lực bao trùm, cũng sẽ không làm họng pháo mạnh biến hình. Trừ hỏa pháo, gỡ rằng còn muốn đặt hàng một nhóm súng kiếp súng trường, nhưng Leo chỉ có thể luyện chuyển cự tuyệt, biểu thị khúc sông sản lượng quá thấp, chính mình tay súng kiếp đều còn tại bưng đầu gỗ cây gậy huấn luyện. Trừ súng đạn, gỡ rằng ba tước lĩnh thành trấn đều bị chiến tranh tàn phá, nhu cầu cấp bách chữa trị, bởi vậy xi măng, đồ sắt, dây thừng chờ một chút kiến thiết vật liệu, tất cả đều nhu cầu bức thiết. Thật vất vả đưa tiễn gỡ rằng, mặt phía bắc hờ mằn ba tước lại tới bái phòng, đồng thời cầm ra một phong mật tín. Đây là phía nam Gestapo vợ lĩnh phòn bèn bá tước đưa đi mật tín, trong thư lời lẽ nghiêm khắc trần thuật khúc sông bá tước lĩnh đối với phở ý lộ bá tước lĩnh thổ địa xâm chiếm, Leo mẫn đồ bá tước đầu hàm phi pháp tính. Đồng thời tìm kiếm liên minh, ý đồ hai mặt giáp công. Cùng hờ mằn bá tước cùng nhau đến, còn có bẻ hùn bá tước trưởng nữ tạ dạn, đồng dạng dâng lên một phần nặng nghề lễ vật, sau đó cùng một chỗ đòi hỏi súng đạn. Leo thiếu hai nhà này ân tình, chỉ có thể cầm ra một nhóm cầu đầu nhân phân xưởng bách phu trưởng, ống ngắn súng tiếp đem hắn đuổi. Những này súng đạn mặc dù kém cỏi, nhưng số lượng nhiều bao ăn no, mà lại thời gian dài như vậy đi qua. Khúc sông cầu đầu nhân súng đạn phân xưởng phẩm chất cũng có cam đoan, nhiều lắm đánh không cháy, đạn bay không xa, chí ít không còn tạt nòng. Phở ý lộ cùng bẻ ùn hai cái này xa xôi bá tước lĩnh công nghiệp lạc hậu, người khác đều tiến vào văn hóa phục hưng, bọn hắn còn tại cổ điện thời kỳ. Cầm tới dạng này súng đạn, cũng mang ý không được, cảm thấy Leo còn là hảo bằng hữu. Nọ gìn chỉ có thể nói một câu xúc động, công chúa điện hạ rốt cuộc không cần lo lắng khúc sông sinh tồn, khúc sông đã vãng lai không mạch đình, phụ cận bá tước lĩnh cũng bắt đầu định bỡ Leo. Một tuần sau, nọ gìn lên đường về Nam Cảnh, thật vất vả nuôi một điểm phiêu sư thiếu thú, lần nữa không tình nguyện chờ nọ dìn bắt đầu đường dài phi hành. Lần này nọ dìn không tiếp tục ngượng ngùng, thoải mái cùng Leo ôm nhau cáo biệt. Chứ mang đi khúc sông phòng lớn thành viên đưa cho con chuột nhỏ lễ vật, nọ dìn còn mang đi vợ cái chế tác đời thứ hai luyện kim cự tượng khống chế mô tổ. Nhìn xem sư thiếu thú tại không trung biến thành điểm đen, Olivia thở dài. Còn là tây cảnh lang nữ tốt, không cần nàng mở miệng, liền tự mình lột sạch quần áo hướng Leo trong gian phòng sông. Nam cảnh quý nữ còn là da mặt quá mỏng, Olivia lại thế nào ám chỉ, nọ dìn đều không có ý tốt tiến thêm một bước, đến cuối cùng đều dừng hồ lễ nghĩa. Một trận tuyết lớn đem khúc sông bao trùm, kết thúc cần thiết nên đón mang đến, còn lại giao tiếp đều có thể từ dưới mặt người phụ trách. Khúc sông phòng lớn rốt cục nên đón nhàn hạ. Trong phòng lớn lò sưởi đang cháy mạnh, một vòng lớn người đều vây quanh duy nhất còn lại khách nhân, nhìn hắn cùng khúc sông ba con tinh linh đánh bài. Đây là một thân cao 2 mét khối trắng hán, mái đầu bạc trắng như là thác nước rủ xuống, từ đó lộ ra một đôi thai sói. Tây cảnh nguyệt dạ lang thần hạ Tinus được mời đến khúc sông đánh bài. Leo cũng là quần chúng vây xem một tròng, nhìn xem thợ dậy dạ, Toto, Sonel, hạ tỷ bốn cái tinh linh ngồi vây quanh đánh bài. Cuối cùng biết phở dậy dạ vì sao lại ngàn dặm xa xôi chạy tới Lang Sơn tìm Hạ Tỷ tới đánh bài. Bởi vì dưới núi chủng tộc bên trên không được bọn hắn bàn đánh bài. Bốn con tinh linh trước người, nổi lơ lửng một vòng từ ma lực tạo thành hơi mở cờ bài, mỗi người trước người chỉ ít đậu phụ phơi khô. Từng cái lá bài tại ý niệm của bọn hắn thôi động xuống, nhìn về phía ở giữa, va chạm nhau về sau tiêu tán. Lá bài chuyển phát tốc độ khiến người không kịp nhìn, bất quá nửa phút, hàng ngàn hàng vạn lá bài đều tiêu tán trong không. Tô Tô nhảy lên một cái, lớn tiếng reo hò, ta thắng á. Vây xem tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, một mặt mở miệng. Leo đã tấn thăng cao giai, hấp thu long hồn lực lượng về sau, tinh thần cảm giác tăng nhiều, cũng liền miễn cưỡng nhìn ra bọn hắn đang đánh bài. Nhưng là dạng này ra bài tốc độ, dù cho hắn quen thuộc tinh linh lá bài quy tắc mới, cũng căn bản theo không kịp phản ứng của bọn hắn. Nay chỗ nào là người, đây là bốn đài máy tính. Đánh mấy trận bài, Tô Tô cùng Sơn Mèo liền ma lực hao hết, hạ trang nghỉ ngơi, còn lại phờ dậy dạ cùng Hạ Tỷ đơn đấu. Leo bắt lấy Tô Tô, hiếu kỳ hỏi, đây chính là các ngươi tinh linh phương thức rèn luyện. Tô Tô vui vẻ lên chút đầu, đúng thế, tinh linh trưởng lão nói, tinh linh tính toán tốc độ rất trọng yếu. Mặc dù mọi người cũng không biết có làm được cái gì, nhưng mỗi một cái tinh linh cũng sẽ không từ bỏ rèn luyện. Các người lá bài so cờ cá ngựa đơn giản nhiều, mà lại cũng chơi rất vui. Anna nữ vương sau khi trở về, khẳng định sẽ đem lá bài phát dương quang đại, trở nên cùng tinh linh cờ cá ngựa vang dội trà hiệu. Leo nghe Tổ Tổ lời nói, như có điều suy nghĩ. Mặc kệ là trung đỉnh tin tức, còn là phở dày dạ thuyết pháp, tinh linh đều là ma lực chi tuyển dựng dục thuần túy ma lực sinh vật, nhưng Leo luôn cảm thấy lấy biểu hiện của bọn hắn, khẳng định không chỉ như thế. Có lẽ cao đỉnh tinh linh trưởng lão biết càng nhiều, nhưng Leo dạng này dưới núi người, căn bản không có quyền hạn tiến vào trà hiệu, chớ nói chi là tiến vào tinh linh chủ thành cao đỉnh. Bên người Adina nhìn xem tinh linh đánh bài cũng phá lệ chấn kinh. Nàng mặc dù là trung giai siêu phàm, nhưng chủ tu thể năng, tinh thần cảm giác thậm chí còn không bằng vừa mới đến đê giai cao cấp Olivia. Nhìn xem hoa mắt ma lực lá bài, Adina liền cảm giác tại nhìn bị gió thổi lật trang sách. Đối với mỗi một tờ nội dung đều là nhìn thoáng qua, làm sao có thể tinh chuẩn biết được nội dung cặn kẽ? Chương 647 chiến hỏa lại nổi lên. Chương 647 chiến hỏa lại nổi lên. Xem hết tinh linh đánh bài, Adina còn có chút giật mình. Một bên sưởi ấm, vừa hướng Leo thở dài, tinh linh thực tế là quá cường đại, nhân tộc sợ là một vạn năm cũng không đổi kịp. Leo thầm nói, kia là ngươi chưa từng gặp qua máy tính. Hắn nhìn xem Azina, im lặng hỏi, ngươi chạy tới làm gì? Azina đáp ý giải thích, ta là Tây Cảnh lang nữ, trên lý luận là lang thần thị nữ, đương nhiên muốn theo hầu tả hữu. Nguyệt Dạ lang thần Hạ Tinos là người trong thảo nguyên tờ phụng hoang dã thần linh, mà Á Dĩ Na bị thảo nguyên sói vu mặc cổ xấu khâm điểm vì thảo nguyên lang nữ, đây là lang thần tọa hạ thị nữ ý tứ. Hiện tại vị này thần linh hiện lộ chân thân, Á Dĩ Na đương nhiên muốn thừa cơ phụ dưỡng, tăng cường bản thân tại Tây Cảnh lực ảnh hưởng. Chờ tin tức này truyền về Lang Sơn cao giai sói vu cũng phải đối với nàng lấy lễ để tiếp đón, nói không chừng ngày sau sẽ còn tiếp nhận tạ tản bộ chiêu mộ tác chiến. Nhưng Hạ Tỷ căn bản không cần người phụ dưỡng, Á Dĩ Na là bởi vì Phở Dậy Dạ đi ngang qua Ô Lan Gồn tiện đường thăm hỏi nàng, mới bị nàng nắm lấy cơ hội một đường theo tới. Hai người trong lúc nói chuyện, phòng lớn đại môn đẩy ra, theo gió tuyết tràn vào, Phỉ Xạ mang Mùn Gõ Càn đi đến. Mùn Gõ Càn đến khúc sông về sau, liền bị ném vào pháp sư tháp học tập, trở thành Phỉ Xạ tiểu trợ thủ. Cái này Tây Cảnh thiếu niên khoa học cơ sở đơn bạc, nhưng đầu óc phản ứng cực nhanh, rất nhanh được đến Phỉ Xạ tán thành. Hai người tụ cùng một chỗ, suốt ngày nghiên cứu vật ly kỳ cổ quái. Phỉ Xạ mặc trên người thật dày áo len, mũ trùm phía trên còn có một tầng mỏng tuyết, nàng đi vào phòng lớn, hai tay mở ra. Lập tức có hai tên hầu gái tiến lên, cho nàng cởi xuống áo len, thay đổi y phục hàng ngày. Phỉ Xạ là cầu đầu nhân nữ vương, cũng là phòng lớn hoạch tâm thành viên, nàng tại phòng lớn địa vị một điểm không thấp. Nhưng sau lưng Mùn Gõ Càn liền không có đãi ngộ này, mặc dù là Tây Cảnh bở kẻ chi tử, nhưng là đến khúc sông phòng lớn, cũng nhiều lắm tính cái du học sinh. Nhìn thấy tỷ tỷ của mình tại, Mùn Gõ Càn vui vẻ đến gần, "Tỷ tỷ, tỷ phu." A Dĩ Nạ đã đối với Mùn Gõ Càn xưng hô không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là hỏi hắn việc học, học được cái kia rồi. Vừa mới kết thúc tiểu học kiểm tra, cầm tới đệ nhất, hiện tại ngay tại chuẩn bị bài trung học sách giáo khoa. A Dĩ Nạ không để lại dấu vết liếc qua leo, truy vấn, "Còn có đây này?" Mùn Gõ Càn biết nàng ý tứ, là muốn hỏi chính mình đối với khúc sông quân công kỹ thuật hiểu rõ tới chỗ nào. Nhưng hắn hiện tại có càng thêm cao thượng lý tưởng, ta chuẩn bị trước nghiêm túc đọc sách, cái khác về sau lại cân nhắc. A Dĩ Nạ chỉ nhìn chúng khúc sông quân công kỹ thuật, chỉ nghĩ nhà mình súng tiếp hỏa pháo sớm một chút đuổi theo khúc sông bước chân. Nhưng Mùn Gõ Càn ở trong này ở lâu, mới phát hiện khúc sông quân công chỉ là khúc sông văn hóa một phần nhỏ. Cái khác bộ phận, càng thêm mê người. Chỉ học trộn quân công, coi như học thành trở lại, Ô Lan Gồn không có thành thục hệ thống, súng đạn chế tạo cũng là trông mèo vẽ hổ, không thành tài được. Hắn cũng không thể năm nay học trộm một cây súng kiếp chế tác kỹ thuật, sang năm học trộm một môn hỏa pháo rèn đúc kỹ thuật, cả một đời đều dựa vào đánh cắp khúc sông quân công sinh hoạt. Chỉ có ở trên khúc sông xong tiểu học, trung học, đại học, trở thành một cái toàn tài, mới có thể dẫn đầu gia tộc đi hướng hưng thịnh. Khúc sông đại bộ phận ưu tú học sinh đều tại trung đình đọc sách, nhưng lục trấn đều thành lập tiểu học, dùng cho lĩnh dân xóa nạn mù chữ. Bây giờ tiểu học đã vận doanh thành thục, có ngữ văn, toán học, khoa học, chính trị tứ đại môn chính. Chứ biết chữ chắc chắn ngữ số, khoa học chính là đơn giản phổ cập khoa học, chính trị chủ yếu là khúc sông pháp chế giáo dục. Tốt nghiệp tiểu học linh dân cũng liền hoàn thành xóa nạn mù chữ, chí ít có thể đọc hiểu khúc sông tuyên truyền báo chí, các ngành các nghề công tượng sổ tay, cùng khúc sông luật pháp. Mùn Gõ Càn ở gia tộc tiếp nhận quý tộc giáo dục, bản thân học thức không thấp, nhưng cũng không có hệ thống học tập cơ sở khoa học, đại bộ phận đều là quý tộc giao tiếp, huy chương học loại hình truyền thống giáo dục. Dùng thời gian mấy tháng, tại khúc sông đọc xong tiểu học, liền để hắn có loại trùng kiến nhận biết cảm giác, cảm thấy nhìn người nhìn vật đều có biến hóa. Ngay trước mặt leo, A Dĩ Nạ không tốt nói rõ, chỉ có thể trừng đệ liếc mắt, vậy ngươi liền đợi tại khúc sông cố gắng đọc sách. Khúc sông mùa đông tại an nhàn trung độ qua, nhưng là toàn bộ đế quốc lại càng thêm hỗn loạn. Tây Cảnh tạ tàn bộ xâm thôn nguyệt loại bộ về sau, dẫn phát một loạt phản ứng, sa mạc bốn bộ cũng nhấc lên chiến loạn. Thảo nguyên bốn bộ một trong xạ ga bộ, tại tạ tàn bộ viện trợ xuống, thừa dịp loạn nhập xâm sa mạc, đổ diệt một bộ sa mạc bộ tộc. Hiện tại Tây Cảnh 10 bộ chỉ còn 8 bộ. Mà Nam Cảnh cũng buộc phát các loại khởi nghĩa, hai khối ba tước lĩnh lần lượt luân hãm, Nam Cảnh 18 đất phong bá tước hơn phân nửa đều bị trọng thương. Lưu Bợ rủ tù bá tước, lấy thiên thai phòng ngự nghị hội danh nghĩa, tuyên bố trấn áp khởi nghĩa, liên hợp xung quanh bá tước, càn quét Nam Cảnh, đem ba cái bá tước lĩnh chia cắt. Mà hắn đối thủ lớn nhất mẹ đồ nản bá tước, đồng dạng điều động tín sứ bí mật đi tới khúc sông, muốn liên thủ xâm lấn cái tạ vợ bá tước lĩnh, lại lần nữa nhấc lên Nam Bắc hai cảnh chiến hỏa. Leo không chút nghĩ ngợi từ chối, chờ cơ hội thành thủ, phía Nam cái tạ vợ bá tước lĩnh tự nhiên trốn không thoát hắn chiếm đoạt. Nhưng hắn làm Bắc Cảnh đại công tước nghĩa tử, là làm sao cũng không thể cùng Nam Cảnh quý tộc liên thủ tiến công Bắc Cảnh bá tước lĩnh. Mặt phía Bắc Bệ ảo lĩnh, đồng dạng cùng cụ rỗ lộ bá tước lĩnh ma sát nhỏ không ngừng. Bọn hắn chưa cắt bệ thủ về sau, đường biên giới một mực không có thỏa đàm. Một bên là quân tiên phong chính đựng cụ rỗ lộ, một bên là hùng hãn không sợ chết dã dân quân đoàn, hai bên đều không được bộ. Lại là một năm mới, vụ xuân chưa kết thúc, cụ rỗ lộ bá tước liền ngang nhiên xuất binh, xâm lấn bệ ủn bá tước lĩnh chấn nhỏ, thẳng bước quân sự pháo đài Asgard thành. Cương đại hạ đỡ bệ ủn cùng ẩn tỷ cụ rỗ lộ triển khai một trận cấp 8 đại kiếm sư đọ sức, bất phân thắng bại. Nhưng trong tay bọn họ quân đoàn, nhưng thực lực trên lệch cách xa, cụ rỗ lộ thú nhân trọng giáp tinh nhuệ quân đoàn, tại song túc phi long dưới sự yểm hộ, dùng hai ngày thời gian liền đánh bại hạ đỡ dã dân quân đoàn. Cú may dã dân đồng dạng bưu hãn thiện chiến, tan tác về sau không có rút về trên núi, mà là tiếp tục tụ lại tại hạ đờ dưới cờ. Cùng hạ đờ có quan hệ thông gia quan hệ hở màn bá tước, cũng dẫn đầu phở ý lộ quân đoàn tham chiến, hai đại bá tước hợp lực, mới miễn cưỡng đem cụ rỗ lộ gia tộc cản ở dưới Asgard thành. Nhiều lần phạm vào kiêng kỵ cụ rỗ lộ bá tước, rốt cục nên đón Bắc Cảnh đại công tước lửa giận, điều động bá lộ đại kỵ sĩ dẫn đầu tật phong kỵ sĩ đoàn ra mặt điều đình, giao trách nhiệm cụ rỗ lộ gia tộc lui binh. Lúc này, Leo còn tại khúc sông chủ trì vụ xuân. Nông nghiệp tại bất luận cái gì thời đại, đều là một quốc gia căn cơ, càng không nói đến nghiêm trọng dựa vào thổ địa phong kiến thời đại. Khúc sông bá tước lĩnh tại leo dưới sự kinh doanh, công thương nghiệp viễn siêu xung quanh bá tước lĩnh, nhưng thoát ly nông nghiệp sản xuất lĩnh dân, có thể không nghề nông, lại không thể bị đói cái bụng làm việc. Nghe tới mặt phía bắc chiến tranh tin tức về sau, leo cũng rất tức giận, cái này mà gì, có chút quá phận, tốt xấu chờ gieo hạt xong lại đánh trận a. Vụ xuân không có kết thúc liền khai chiến, mặc kệ thắng thua, năm sau đều muốn chết đói nhóm lớn người. Theo hắn gần kỵ sĩ có chút lo âu, vậy chúng ta muốn tham chiến sao? Leo trầm mặc một hồi, mới nói, hạ đỡ bá tước không tệ với ta, không đi không được a.